Chương 1609 ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 1609 ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tiên đỉnh đế cung, Lý Ngôn Sơ mỗi ngày trừ luyện hóa Thái Thủy Động Nguyên bên ngoài chính là cùng chúng nữ vui đùa. Bên cạnh hắn nữ tử mỗi người đều mang phong tình, đám người quen biết tại không quan trọng, tình cảm cũng không phải so bình thường. Bây giờ có không ít cường đại nữ tiên ái mộ Lý Ngôn Sơ, đáng tiếc đều vô duyên sau khi tiến vào cung. Giống Phương Ấu Khanh thủ hạ cửu vĩ thiên hồ Tô Đắc Kỷ, vị này danh chấn tam giới nữ tử vũ mị bây giờ chỉ có thể lấy thị nữ thân phận tại tiên cung phụ dưỡng. Ngược lại là giống Vân Cừ Bạch Thu Hành loại này cố nhân có thể tự do xuất nhập đế cung, thân phận tự phụ. Chỉ bất quá, dù cho Tô Đắc Kỷ cực kỳ vũ mị, cũng không có tiên giới cường giả dự định cùng phát sinh chút gì. Dạng này một cái tuyệt sắc bưu vật ở vào trong đế cung, chúng tiên gia đều đã coi là tiên đế tài sản riêng, tự nhiên không dám có khác tâm tư. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng một cái trôi qua một năm. Lý Ngôn Sơ mỗi ngày luyện hóa Thái Thủy Động Nguyên, tiến độ nhưng như cũ kém quá xa. Tiến bộ nhanh nhất ngược lại là Phương Thanh Lam, nàng trên việc tu luyện Thanh Đại Đạo Chân Kinh 10 phần phù hợp. Tam Bảo Ngọc Như Ý một mực đắp lên Thanh Đạo Nhân Tế luyện, không giống bắt quái lò luyện đan một dạng đã từng tổn hại qua, cũng không giống tú cầu một dạng không người hỏi đến. Bởi vậy, Phương Thanh Lam thôi động Tam Bảo Ngọc Như Ý càng là như cá gặp nước, 10 phần phù hợp. Thúy Hoa mới đầu cùng Phương Thanh Lam giao thủ là thắng qua nàng, có thể về sau chính là thua nhiều thắng ít, lại về sau chính là đơn phương bị đánh. Bất quá Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ tu luyện là giống nhau công pháp, vô lượng kim thân càng ngày càng mạnh, tu vi cũng là thật to tăng lên. Lý Ngôn Sơ ý thức được, một vị luyện hóa động nguyên hoặc là chỉ là cùng Phương Ấu Khanh Thúy Hoa bọn người luận bàn không được quá tốt tác dụng, hắn quyết định hạ âm ở giữa. Có thể ý nghĩ này lại đưa tới chúng nữ phản đối. Phương Ấu Khanh nói ngươi là muốn đi tìm Quân Bất Hối quyết đấu. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói không sai, Quân Bất Hối đã bị trấn áp, thực lực đại tổn, phù hợp. Phương Ấu Khanh nói chí tôn cũng có mạnh có yếu, Quân Bất Hối cho dù bị trấn áp phong ấn, thực lực vẫn như cũ kinh người, nếu là bị hắn tìm cơ hội, ta sợ ngươi gặp độc thủ của hắn. Lý Ngôn Sơ nói ngay cả một cái bị trấn áp chí tôn ta đều không đối phó được, hoặc là nói không có dũng khí đi quyết đấu, nếu như chờ tới đất tiên giới cùng dị vực giết đi lên thì như thế nào ứng đối. Nghe được Lý Ngôn Sơ nói như vậy, mọi người đều có chút nghiêm nghị. Thúy Hoa bỗng nhiên nói ra, ta cùng ngươi cùng đi âm gian. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng giật một cái, nói ngươi đi xem náo nhiệt gì. Thúy Hoa không phục nói ra, ta hiện tại cũng tu luyện vô lượng kim thân, ta cũng cần chiến đấu. Bất quá nàng ngẩng đầu nhìn đến Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tiếp lấy nói bổ sung, ta không phải đi chiêu Quân Bất Hối, âm gian không phải ẩn giấu không ít cao thủ, ta đi tìm bọn họ. Phương Thanh Lam nói ra, ta cũng đi. Cùng Thúy Hoa quyết đấu lộ ra không ra bản lĩnh thật, tay chân bị gò bó, không thoải mái. Phương Thanh Lam nói thiếu thanh lãnh, thế nhưng là câu câu đâm tâm. Thúy Hoa mấp máy môi muốn phản bác, có thể bỗng nhiên nghĩ đến bị đánh quá trình lại nén trở về, là thật đánh không lại. Vân Nương yếu ớt nhấc tay nói ra, ta cũng muốn đi sao? Có thể, nhưng ta không muốn đi. Vân Nương sợ, nàng vốn là không thích chiến đấu, so sánh cùng nhau, nàng càng ưa thích đi theo Phương Ấu Khanh học tập thần toán, đã có thể lẩn tránh phong hiểm, lại không cần cùng người liều mạng, tốt bao nhiêu a. Nàng bộ này sợ sợ dáng vẻ để đám người nhịn không được hiểu ý cười một tiếng. Phương Ấu Khanh nói ra, cuối cùng còn có một cái bước vàng. Cứ như vậy, ba người hạ âm gian, Lý Ngôn Sơ đi tiến về trấn áp Quân Bất Hối khu vực. Phương Thanh Lam cùng Thúy Hoa đồng hành một đoạn thời gian liền riêng phần mình tách ra, tìm kiếm khác biệt đối thủ. Lý Ngôn Sơ đi vào mảnh kia đặc thù bầu trời, trong bầu trời đủ mọi màu sắc, đã nứt ra rất nhiều miệng lớn, phảng phất giữ tận hồng hoang hung thú, mở ra miệng rộng đang đợi người xông đến. Lý Ngôn Sơ nhất tiến vào bên trong lập tức liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Bầu trời đột nhiên vỡ ra, vô số to lớn huyết đục xúc tu phá không mà đến, đem Lý Ngôn Sơ cuốn vào trong đó. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, vung đao chém xuống, xúc tu trong nháy mắt bị chém đứt. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, Quân Bất Hối, cút ra đây, đừng cầm loại trò vật này đi ra mất mặt. Lập tức, một tấm gương mặt to lớn hiện hiện, Quân Bất Hối lộ ra khuôn mặt, trầm giọng nói ra, ngươi tiểu bối này là đi tìm cái chết không thành. Lúc trước Lý Ngôn Sơ cùng Phương Ấu Khanh liên thủ cũng là miễn cưỡng đào tẩu, hơn nữa còn là tăng thêm Chu Tiên Kiếm hạn chế. Cái này Chu Tiên Kiếm vốn là một bộ, về sau bị thánh nhân một lần nữa luyện hóa, ẩn chứa tự thân kiếm đạo, mà lại đem trôi kia thanh bình kiếm cũng luyện hóa trong đó. Bởi vậy, thanh kiếm tiên này mặc dù danh tự giống nhau, thế nhưng là uy lực lại cực mạnh, tăng thêm ở chỗ này bày ra đại trận, kiếm này lại là trung tâm kiếm trận, cho nên cho dù là Quân Bất Hối cũng tránh thoát không ra. Quân Bất Hối ngữ khí cuồng vọng, căn bản không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt. Tên tiểu bối này mấy năm sau lại đến cũng là chịu chết, đối với bọn hắn loại này thánh nhân tới nói, mấy chục vạn năm thời gian bất quá cũng như vậy. Lý Ngôn Sơ quát, Quân Bất Hối, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Hắn vung đao chém xuống, màu tím đao khí bổ ngang hướng Quân Bất Hối, tấm kia khuôn mặt to lớn từ mi tâm trực tiếp vỡ ra. Sau một khắc, Quân Bất Hối hơi có vẻ kinh ngạc, chân thân hiện hiện. Mi tâm của hắn có một đạo vết máu lóe lên một cái rồi biến mất. Quân Bất Hối lạnh lùng nói, ngươi muốn dùng ta đến tôi luyện ngươi đấu chiến chi pháp, si tâm vọng tưởng. Lập tức hắn đưa tay đánh ra, đáng sợ trưởng lực bộc phát, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, xương ngực trực tiếp bẻ gãy. Hắn từng ngụm ho ra máu. Quân Bất Hối ngạo nghễ nói, ngươi đấu chiến pháp môn không sai, thế nhưng là lực lượng nếu như quá mạnh lời nói, nhục thể của ngươi liền sẽ sụp đổ. Chỉ bất quá, sau đó hắn liền nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lại dãy rủa lấy đứng lên, chỉ là một hít một thở ở giữa trên thân kim quang sáng chói, thương thế đã khôi phục. Quân Bất Hối lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, tiểu tử này so với lần trước mạnh hơn. Không có khả năng a, lúc này mới thời gian mấy năm. Quân Bất Hối dưới chân đạo tràng triển khai, đạo tràng của hắn cổ lão lại khổng lồ, Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt bị trấn áp. Trong đạo tràng Quân Bất Hối hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa thần linh, phản phất đua của chúng thần, chúng tiên chi chủ. Lúc này hắn một trường nhân xuống đến, một trường này ẩn chứa vô số tiên đạo pháp tắc, lôi hỏa tràn ngập, Lý Ngôn Sơ vung đao. Đao ý ở giữa thiên địa nổ tung, bốn phương tám hướng đều là ánh đao của hắn, đao quang lăng lệ, nên tiếp quân bất hối thần thông. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Đây là hắn lĩnh ngộ tuyệt thế đao ý, chỉ bất quá cùng quân bất hối thần thông so sánh vẫn như cũ kém rất nhiều. Lý Ngôn Sơ bị đỡ nhờ ngã trên đất, thân hình lâm vào trong lòng đất, xung quanh hiện hiện rất nhiều đáng sợ vết rách tiếp tục hướng xung quanh tràn ngập. Nhưng hắn vẫn như cũ xoay người đứng lên. Quân bất hối sầm mặt lại, tiểu tử này nhục thân càng cứng rắn hơn. Xác thực, Lý Ngôn Sơ lúc trước ở trong hư không đã trải qua không ít tác chiến, đem hắn nhục thân rèn luyện càng phát ra cường hành. Hắn hét lớn một tiếng, lần nữa vung đao giết đi lên. Hắn bây giờ còn không có quân bất hối đầu ngón chân cao, có thể Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, quân bất hối bản chân bỗng nhiên lốp bốp huyết nhục nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, quân bất hối bị đau, một cái đại thủ rơi xuống, Lý Ngôn Sơ hóa thành một vệt kim quang, hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây, đại thủ cũng vô pháp khóa chặt. Chỉ bất quá, trong đạo tràng trấn áp chi lực càng phát cường hành, Lý Ngôn Sơ thân hình cũng chậm đứng lên. Quân bất hối thấy thế lại là một trường, trực tiếp đem hắn thẳng tắp đánh vào dưới mặt đất. Lý Ngôn Sơ lúc này chỉ lộ ra một cái đầu, hơn nửa người đều trong đất. Quân bất hối mắt lộ ra hung quang, lần nữa huy trưởng đập xuống, phanh phanh phanh, đem Lý Ngôn Sơ trùng điệp đập vào trong đất. Ngay tại hắn coi là đem Lý Ngôn Sơ triệt để chụp chết thời điểm, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, mặt đất đột nhiên hướng lên nô ra, hắn ngạnh sinh sinh đem chính mình từ trong đất tránh thoát đi ra, trên thân khí huyết bàng bạc, lại là một đao đánh xuống. Quân bất hối thân thể chấn động, lần này hắn rõ ràng cảm nhận được có chút không đúng. Người đao này, không đối, là của ngươi đao ý. Quân bất hối thu hồi đỉnh thiên lập địa pháp thân, chân thân xuất hiện, một đầu ngón tay điểm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm. Hắn muốn phá hủy Lý Ngôn Sơ linh hải, hủy đi thần thức của hắn. Lý Ngôn Sơ mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng là cùng quân bất hối thực lực quá mạnh, cho dù không tại trạng thái đỉnh phong, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn bị quân bất hối một đầu ngón tay đâm trúng mi tâm liền xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ nhỏ, sau đầu nổ tung một cái độc lớn. Dưới một chỉ này đi, Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhất định sẽ bị phá hủy. Quân bất hối đối với mình chiêu này rất có tự tin. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình hướng lui về phía sau đi, đồng thời đột nhiên một chân đá ra, như là long mãng bình thường đá hướng quân bất hối cái cổ. Quân bất hối nhíu mày, khí tức trên thân bộc phát, trở tay một trường đem Lý Ngôn Sơ đổ nhào trên mặt đất, răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm bên tai không dứt. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ tiếp lấy liền đứng lên, lúc này mi tâm của hắn có một cái độc lớn, bất quá mấy hơi thở ở giữa, thương thế trên người hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Quân bất hối không khỏi có chút kinh ngạc, xuyên qua linh đài cũng có thể sống xuống tới. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ bộ pháp môn này cũng có chút tò mò. Quân bất hối đằng đằng sát khí, tiến lên cùng Lý Ngôn Sơ cận thân mau đánh, cũng là cứng tay cứng chân. Hắn mười phần am hiểu chém giết gần người, không phải đợi nhàn tiên nhân có thể so sánh được. Lý Ngôn Sơ cùng hắn giao thủ, toàn thân xương cốt trên cơ bản đều bị đánh nát. Chỉ bất quá hắn nắm lấy cơ hội một đao chém vào quân bất hối mi tâm. Quân bất hối phát giác không đối, tiểu tử này đao quả thật có thể chặt cảnh giới của ta. Phanh! Lý Ngôn Sơ bị đánh bay, cổ cũng bị đánh gãy, kém chút bị đánh thành một đống thịt nát. Quân bất hối đứng tại chỗ, không dám tin sờ soạn một chút mi tâm của mình, mi tâm hiện hiện vết máu. Vừa rồi hắn cũng cảm giác Lý Ngôn Sơ đao chém vào trên thân mười phần không thích hợp. Một đao này rắn rắn chắc chắc chém trúng, hắn mới rốt cục xác nhận. Liên tục bị Lý Ngôn Sơ chém trúng đằng sau, cảnh giới của hắn lại có sở hạ hàng. Quân bất hối quá sợ hãi, pháp lực suy kiệt cũng tốt, không phát huy được toàn bộ thực lực cũng tốt, đối với hắn cảnh giới đều không có cái gì tổn hại. Phải biết, cho dù lúc trước thánh nhân cũng chưa từng bị đi cảnh giới của hắn, chỉ là đem hắn trấn áp ở chỗ này. Chu Tiên kiếm sát khí cỡ nào chi trọng, không phải cũng không làm gì được hắn. Nhưng hôm nay bị Lý Ngôn Sơ chặt một đao, lại có chút rơi cảnh giới, cái này khiến hắn có chút lớn kinh thất sắc. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ chém ra một đao kia, cảnh giới của hắn rơi có thể nói 10 phần nhỏ bé, tuy nhiên lại là thật sự. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra quỷ dị như vậy thần thông, ngươi là muốn lật trời không thành. Thánh nhân luôn luôn cao cao tại thượng, dưới thánh nhân đều là coi là sâu kiến, nhưng nếu là có một người, hắn cảnh giới không cao lại có thể chém đứt cảnh giới của thánh nhân, cái này chẳng phải là đại nghịch bất đạo. Tiểu tử này không có khả năng đoạn không có khả năng lưu, nếu tu luyện loại pháp môn này, đơn giản chính là trời sinh phản cốt. Quân bất hối sầm mặt lại, sát tâm nổi lên. Bị mặt khác một tôn thánh nhân trấn áp nơi này, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, tài nghệ không bằng người, nhận nợ là được. Cần phải bị tiểu đối chém đứt cảnh giới, cái này để hắn không tiếp thụ được. Lúc này quân bất hối phất tay quét ngang, Lý Ngôn Sơ vừa mới đứng dậy, lục thân không có triệt để khôi phục, bị hắn một tay đánh trúng, bị một cái con lần nữa bay ra ngoài, thân thể cơ hồ đứt thành hai đoạn. Lý Ngôn Sơ mạnh hơn, cùng đối mặt quân bất hối loại này thánh nhân xuất thủ cũng ngăn cản không nổi. Quân bất hối tiến lên, giữa năm ngón tay tràn ngập đáng sợ tiên hỏa, ta ngược lại muốn xem nhục thể của ngươi mạnh bao nhiêu, dám luyện loại này đại nghịch bất đạo pháp môn, ngươi muốn lấn trời không thành. Hắn một tay lấy Lý Ngôn Sơ bắt lấy, hỏa diễm tràn ngập, muốn thiêu hủy Lý Ngôn Sơ toàn thân khiếu huyệt. Đây mới thực là sát chiêu. Lý Ngôn Sơ đến lúc này cũng không thể không vận dụng trí tôn pháp bảo, bát quái lò luyện đan hiện hiện, ầm ầm lập tức bộc phát uy năng, chấn động ra quân bất hối. Quân bất hối lông mày nhướng lên, lúc này mới ý thức được, tiểu tử này lúc trước ngay cả trí tôn bảo cũng không có vận dụng. Bát quái lò luyện đan cùng hắn chống đỡ. Lý Ngôn Sơ song trưởng hư ôm, trên cánh tay hắn cơ hồ không có mấy khối thì ngon, thế nhưng là hắn động tác vẫn như cũng là cường mãnh bá liệt. Phía sau hắn xuất hiện một tôn cao lớn võ đạo thần nhân, cùng hắn động tác nhất trí. Bát quái lò luyện đan lần nữa đẩy về phía trước tiến, quân bất hối ngược lại lui ra phía sau nửa bước. Lý Ngôn Sơ thừa cơ cấp ra ngoài, hóa thành một vệt kim quang liền đi. Tiếp tục đánh xuống, hắn liền thật phải chết ở chỗ này, quân bất hối không phải dễ đối phó. Quân Bất Hối mặt trầm xuống, một quyền cách không oanh ra, Lý Ngôn Sơ lồng ngực trực tiếp bị xỏ xuyên, kém chút nổ nát vụn thân thể, nằm nhoài bắt quái trên lò luyện đan không lúc đích. Quân Bất Hối cũng không truy kích, đột nhiên, ánh mắt của hắn biến đổi. Lý Ngôn Sơ rên rỉ một tiếng, nhận đáng sợ như vậy một kích, vậy mà vẫn như cũ sinh cơ chưa tuyệt. Bắt quái lò luyện đan lúc này đã đi tới khu vực biên giới. Quân Bất Hối nổi giận. Trong đạo tràng đột nhiên tràn ngập lên tiên hỏa, nhanh chóng thôn phệ hết thảy. Đạo liên chấn động không thôi, tựa như thiên địa chi nộ. Trên bầu trời trước kia sáng loáng tiên kiếm đột nhiên phát sáng lên, sát khí đáng sợ hội tụ. Quân Bất Hối cũng không có dừng tay ý tứ, hắn chợt giơ tay lên bắt ra ngoài, một cái đại thủ cơ hồ sắp bắt được bát quái lò luyện đan. Có thể lập tức một đạo kiếm quang chém xuống, bàn tay này bị chém đứt, vết cắt vương vước. Quân Bất Hối nhói nhói, một kiếm này ẩn chứa đại đạo 10 phần lăng lệ, hắn cũng ngăn cản không nổi. Đáng chết. Quân Bất Hối chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ khống chế bát quái lò luyện đan cướp ra ngoài. Lý Ngôn Sơ rời đi nơi đây, thể nội đạo thương 10 phần hỗn loạn, thân thể giống như đẹp đồ sứ một dạng lần nữa vỡ ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gãy cùng lốt bút huyết đục tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Ngay tại không ngừng chữa trị trong lúc nổ tung, Lý Ngôn Sơ nhục thân trở nên càng cường đại. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi thở ra một hơi, Quân Bất Hối lao tặc này sát phạt chi đạo luyện cũng thật là lợi hại, kém chút đem ta cho đánh chết. Lý Ngôn Sơ hoạt động một chút gân cốt, thể nội phảng phất có mấy vạn con tượng khôi phục bình thường. Cùng lao tặc chiến đấu một lần tương đương với ở trong hư không cùng những cự thú kia chiến đấu một năm. Chủ yếu cũng là khi đó khống chế lâu thuyền không có chiến đấu khốc liệt như thế qua, tiến cảnh không lớn. Sau khi trở về chính là luyện hóa động nguyên, ngẫu nhiên cùng chúng nữ giao thủ, chúng nữ ra tay mặc dù hung ác, thế nhưng không có loại cảm giác này. Lý Ngôn Sơ dần dần ý thức được không đối, hắn pháp hẳn là tại thời khắc sinh tử đột phá, không có khả năng trầm mê luyện hóa động nguyên đột phá, lúc này mới quyết tâm hạ âm ở giữa tới tìm Quân Bất Hối bực này tuyệt thế hung nhân. Luyện hóa đạo thương đằng sau lại đi Quân Bất Hối chiến đấu. 3 tháng sau, Quân Bất Hối lại gặp được một cái vóc người khôi vĩ đạo sĩ tuổi trẻ đi đến bên trong vùng thế giới này. Quân Bất Hối, đờ ít mở mày. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành, ngươi cút ra đây cho ta. Lý Ngôn Sơ dùng nhanh nhất phương thức bức Quân Bất Hối hiện thân. Ầm ầm, thiên địa chấn động, vô số lôi hỏa tràn ngập, đại địa nứt ra, nham tương cuồn cuộn. Trên bầu trời từng đạo lôi đình rơi xuống. Quân Bất Hối từ một đạo lớn trong vết rách đi ra, sắc mặt âm trầm dọa người. Trên người hắn khí tức khủng bố đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được trong lòng run lên. Liền mắng một câu hắn liền tức thành cái dạng này. Lý Ngôn Sơ nghĩ lại, ta nếu là mắng thêm vài câu, có thể hay không đem cái này lão tặc cho tức chết. Chương 1610 lần sau ta muốn khi thứ nữ, chương 1610 lần sau ta muốn khi thứ nữ, Quân Bất Hối chỗ nào có thể khoan nhượng Lý Ngôn Sơ lớn lối như thế. Hắn thấy, Lý Ngôn Sơ bất quá là một tên tiểu bối mà thôi. Hắn đột nhiên hiện thân lập tức liền thi triển ra sát thủ, năm ngón tay giữ lại tiên hỏa tràn ngập, trực tiếp chụp vào Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu. Lý Ngôn Sơ mũi đao trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, tựa như một dải lụa bình thường, trực tiếp chém trúng Quân Bất Hối cánh tay. Quân Bất Hối cánh tay đau đớn một hồi, cảm thấy kinh ngạc. Hắn đạo thần thông này lại bị Lý Ngôn Sơ cho cản trở xuống tới. Lý Ngôn Sơ cũng đồng dạng đưa tay, năm ngón tay giữ lại, chụp vào Quân Bất Hối đỉnh đầu, đồng dạng là tiên hỏa tràn ngập. Quân Bất Hối thấy thế sửng sốt một chút, đây không phải thần thông của ta sao? Trong tức giận, hắn một quyền đánh phía Lý Ngôn Sơ lồng ngực. Có thể Lý Ngôn Sơ lại không quan tâm, vẫn chụp vào đỉnh đầu của hắn. Quân Bất Hối chỗ nào có thể khoan nhượng dạng này một tên tiểu bối đè lại đầu của mình. Trong cơ thể hắn lực lượng mênh mông một phát, trước một bước đem Lý Ngôn Sơ đá bay. Lý Ngôn Sơ chịu một kích này, thân hình đột nhiên ngừng lại, thế nhưng là tiếp lấy lại giễu tới, phảng phất một đầu hồng hoang cự thú đánh tới chớp nhoáng. Phanh! Quân Bất Hối huy trưởng đập xuống, Lý Ngôn Sơ lần nữa bị đánh bay. Như vậy vài chục lần đằng sau, Quân Bất Hối dưới chân đại địa bùng lòng, áo tím Lý Ngôn Sơ trực tiếp vươn tay bắt lấy Quân Bất Hối bắt chân, muốn đem hắn kéo vào dưới mặt đất. Quân Bất Hối cười lạnh, chút tài mọn. Hán đạo tràng triển khai, áo tím Lý Ngôn Sơ hai tay lập tức bị giam cầm ở Quân Bất Hối huy trưởng đập xuống, áo tím Lý Ngôn Sơ trong nháy mắt bị hắn đánh tan, hóa thành một đoàn thanh khí, nhất khí hóa tam thanh. Không dài thời gian, liền lại có một cái áo trắng Lý Ngôn Sơ đi ra, lần nữa hướng Quân Bất Hối giết đi lên. Đồng dạng là cứng tay cứng chân, đấu vô cùng nhanh. Mười mấy chiêu đằng sau, cái này áo trắng Lý Ngôn Sơ liền bị Quân Bất Hối một khuỷu tay đâm vào lồng ngực, trực tiếp đánh nát. Thật sự là hắn cực kỳ am hiểu chém giết gần người, mặc dù hắn không tu luyện võ đạo, nhưng cũng là đạo này cao thủ. Nhất khí hóa tam thanh nhẹ nhõm bị hắn đánh nổ, Lý Ngôn Sơ lúc này hiện ra chân thân, vung đao chém xuống. Hắn cùng Quân Bất Hối đại chiến, đấu càng lúc càng nhanh. Phanh 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 phanh. Lý Ngôn Sơ bị đánh bay ngược ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa núi lớn. Quân Bất Hối tiến lên, một chỉ điểm tại Lý Ngôn Sơ mi tâm. Nhưng lúc này hắn rỗi ra tay chợt dừng lại một chút. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ đánh vào trong cơ thể hắn võ đạo thần thông bộc phát. Lúc trước Lý Ngôn Sơ giết vượt ngoại thân đồ công tử tỷ nữ cũng là một chiêu này. Quân Bất Hối so Lý Ngôn Sơ cảnh giới cao, đạo lực hùng hậu, đột nhiên một trưởng lại nên đón. Hai người giao thủ, một phen đại chiến xuống tới, cuối cùng vẫn là lấy Lý Ngôn Sơ bị thua chấm dứt, lần nữa mượn nhờ bắt quái lò luyện đan đào tẩu, Quân Bất Hối vẫn như cũ không cản được hắn. Hai tháng đằng sau, Lý Ngôn Sơ lần nữa giết tới Quân Bất Hối trước mặt hùng hùng hổ hổ. Quân Bất Hối, người cái này lao bức đăng, bị người nhốt ở chỗ này đổ bỏ đi, cút ngay cho ta đi ra. Lý Ngôn Sơ mắng thực sự khó nghe, Quân Bất Hối trực tiếp hiện thân, huy trưởng như lao, bổ về phía Lý Ngôn Sơ cổ. Hắn muốn đem Lý Ngôn Sơ đầu chặt đi xuống làm cầu để đá, để giải trong lòng phẫn uất chi tình. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, lần này Lý Ngôn Sơ phản ứng lại, lập tức phản kích, lớn tiếng cười nói, tới tốt lắm. Sau đó hai người đấu tại một chỗ, ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, còn mang theo trầm muộn nhục thể đả kích thanh âm. Lý Ngôn Sơ trên thân xương cốt đều bị Quân Bất Hối đánh gãy, cực kỳ thảm thiết. Quân Bất Hối nhiều lần hạ sát thủ, trên thân bị đánh khắp nơi đều là đáng sợ đạo thương. Quân Bất Hối phát giác được, Lý Ngôn Sơ lần này chỉ là 2 tháng lại lần nữa đánh tới, đối với hắn có kiêng kỵ, bởi vậy ra tay ác hơn. Lần này, Lý Ngôn Sơ điều khiển bắt quái lò luyện đan cũng khó có thể đào thoát. Quân Bất Hối cười lạnh, thật sự cho rằng có thể 5 lần 7 lượt từ trong tay của ta đào tẩu. Đương nhiên, Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh phía trên bầu trời trước kia sáng loáng tiên kiếm. Tiên kiếm lập tức bộc phát uy năng, tựa hồ bị người khiêu khích, cực kỳ tức giận. Quân Bất Hối sắc mặt biến hóa. Chu tiên kiếm bộc phát, lăng lệ không gì sánh được kiếm quang chém xuống. Mặc dù là Lý Ngôn Sơ phát động kiếm quang, thế nhưng là kiếm quang đại bộ phận đều chạm tại Quân Bất Hối trên thân. Quân Bất Hối sắc mặt biến hóa cả giận nói, là hắn đánh, cùng ta có cái gì tương quan? Lý Ngôn Sơ thừa cơ khống chế bắt quái lò luyện đang cấp tốc thoát đi nơi đây. Quân Bất Hối ánh mắt lạnh vào người, hắn còn chưa từng nhận qua loại khiêu khích này. Lần sau ngươi còn dám đến, nô tất sát ngươi. Lần này Lý Ngôn Sơ bị thương không nhẹ, toàn thân xương cốt đứt gãy, khổ không thể tả. Chỉ bất quá hắn vô lượng kim thân tu luyện càng cường hành, không đến gần 2 tháng hắn liền khôi phục lại, trở nên sinh long hóa hổ, lần nữa đánh tới cửa, Quân Bất Hối. Cậu vật, cút ra đây. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, hư không phá toái, bầu trời vỡ ra. Tình cảnh như vậy đại khái kéo dài thời gian 2 năm, về sau Lý Ngôn Sơ cách mỗi nửa tháng liền đến một lần. Quân Bất Hối chiến lực vô song, cho dù bị trấn áp nơi này cũng không phải so với hắn thấp một cái đại cảnh giới Lý Ngôn Sơ có thể đối phó. Căn bản không có bị thua dấu hiệu. Ngược lại Lý Ngôn Sơ tại dưới công kích của hắn càng phát thành thạo điêu luyện, để Quân Bất Hối cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ngay hôm đó, Quân Bất Hối lần nữa bị Lý Ngôn Sơ mắng to đằng sau cũng không có xuất hiện. Mặc kệ Lý Ngôn Sơ như thế nào khiêu khích, Quân Bất Hối vẫn như cũ không thấy bất luận cái gì bóng dáng. Hắn mắng dòng dã một canh giờ, không ngừng giơ chân, các loại ân cần thăm hỏi, có thể Quân Bất Hối nhưng như cũ không ra. Tựa hồ là quyết định tâm tư, không còn giúp Lý Ngôn Sơ tăng lên cảnh giới. Dù sao hắn cũng giết không được Lý Ngôn Sơ, dứt khoát liền không lại để ý tới. Vùng non sông này bầu thiên đô là Quân Bất Hối lấy tư duy biến thành, Lý Ngôn Sơ huy trưởng nhấc chân, võ đạo thần thông bộc phát, đem vùng thiên địa này đánh càng thêm đầy dây đau nhức gì, có thể Quân Bất Hối cũng không có động tĩnh. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đi vào trên đỉnh núi gắn đi tiểu. Quân Bất Hối, ta biết vùng non sông này bầu thiên đô là người tư duy biến thành, đã ngươi làm rùa đen rút đầu không chịu đi ra, cái này cua nước tiểu coi như bần đạo đưa cho ngươi kỷ niệm. Sau một khắc, một đạo lưu quang phá không mà đến, khinh người quá đáng. Quân Bất Hối một trường khắc ở Lý Ngôn Sơ trên trán, đem Lý Ngôn Sơ đánh bay ngược ra ngoài, máu me đầm địa. Quân Bất Hối tức hồn hện, sắc mặt trướng xanh, thằng ngãi danh, nô tất sát ngươi. Lại là một phen đại chiến. Quân Bất Hối bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp chém trúng vài đao, Lý Ngôn Sơ đao ý cũng đang tiến bộ. Quân Bất Hối đối với cái này cực kỳ kiêng kỵ. Lần này đại chiến hắn cũng không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, mà Lý Ngôn Sơ lần này ngay cả bắt quái lò luyện đan cũng không có vận dụng. Là Quân Bất Hối tự giác đánh cho chán, lặng lẽ biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ ngay tại cao hứng, nơi đó chịu bỏ qua. Có thể cho dù hắn biến ra một cái Quân Bất Hối, đem nó đánh một trận tơi bời, Quân Bất Hối cũng không vì mà thay đổi, hoàn toàn biến mất vô tung. Lý Ngôn Sơ thở dài, hắn biết con dê này trên người lông cừu đều đã hao không sai biệt lắm. Tại hắn rời đi sắp chia tay thời điểm, hắn đối với trên bầu trời thành kia Chu Tiên kiếm chắp tay nói ra, đa tạ kiếm huynh nhiều lần xuất thủ che chở. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Lý Ngôn Sơ dự định rời đi âm gian khu vực, thân thức của hắn tràn ngập ra, tìm kiếm Thúy Hoa cùng Phương Thanh Lam tung tích. Hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian hơn 2 năm, cũng không biết hai nữ bây giờ như thế nào. Lý Ngôn Sơ nhất trên đường đi qua mảnh này khu vực hỗn loạn cảm thấy có chút nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều nơi bầu thiên đô đã bị đánh rách ra, trên mặt đất đều là quần quần nham tương. Ta nhớ được nơi này có một cái lao quỷ tới, lúc trước ta chỉ là cướp sạch động phủ của hắn, cũng không có đem hắn đánh chết, bây giờ nơi này làm sao biến thành một mảnh nham tương. Lý Ngôn Sơ có một ít kinh ngạc. 2 năm trước hắn xâm nhập nơi đây, đánh âm gian những cô hồn dã quỷ này là khổ không thể tả, càng là cướp sạch bọn hắn tài vật. Lý Ngôn Sơ lại tới đây, ai trêu chọc hắn, hắn mới đi đánh ai. Có thể trải qua thời gian hơn 2 năm, Lý Ngôn Sơ một lần nữa về tới đây, lại phát hiện nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Hắn bay nửa ngày ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy. Lý Ngôn Sơ bay qua một mảnh khe nứt lớn, mảnh này khe nứt lớn hắn cũng cảm thấy có chút lạ lẫm, trước đó căn bản cũng không có gặp qua. Khe nứt lớn chung quanh xuất hiện 2 cái lao quỷ, bọn hắn ở chỗ này đã không biết bao nhiêu và năm. Một đầu lao quỷ nói ra, ngươi nhìn có phải hay không đạo sĩ kia? Lý Ngôn Sơ từng đại náo hỗn loạn chi địa, để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Một đầu khác lao quỷ nói ra, không sai, là hắn, thời gian này làm sao sống nha. Tới cái kia 2 cái cô mãi mãi còn không được, ngay cả hắn cũng tới. Lúc trước lao quỷ kia nói ra, không đúng rồi, ngươi nhìn hắn cái kia phương hướng, có phải hay không từ vùng tuyệt địa kia đi ra. Một đầu khác lao quỷ nói ra, thật đúng là a. Bên trong rất nhiều nơi cũng không phải tuyệt địa, chân chính được xưng là tuyệt địa chỉ có một chỗ. Chính là Quân Bất Hối chỗ khu vực. 2 cái lao quỷ 2 mặt nhìn nhau. Cái kia 2 cái cô mãi mãi còn chưa đi, khắp nơi đang tìm người đánh nhau, lại thêm người tiểu đạo sĩ này. Xong. Lý Ngôn Sơ bay hứa cựu rốt cục gặp được Thúy Hoa. Thúy Hoa cũng không mặc long bào, lúc này nàng mặc một bộ tiên giáp, bắp đùi thon dài tại áo giáp bao khỏa phía dưới, lộ ra càng thêm mê người. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau cũng không nhịn được 2 mắt tỏa sáng, đây là đồ đồng phục hấp dẫn nha. Thúy Hoa nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, rất là mừng rỡ, ngươi đi ra. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ta lấy thần thức tìm kiếm các ngươi, phát hiện nơi đây đại đạo hỗn loạn, quả thực là loạn như cỏ đoàn. Thúy Hoa nói ra, nhất định là Thanh Lam làm, nàng giết không ít người, đánh long trời lở đất. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn xem Thúy Hoa nói ra, làm sao trên người ngươi còn có vết máu? Thúy Hoa lắc lắc tay, trên tay quang mang lóe lên, tiên giáp vết máu biến mất không thấy gì nữa. Thúy Hoa giải thích nói ta thành tâm thành ý cùng bọn hắn giao lưu đạo pháp, không giống Thanh Lam một lời không hợp liền rút kiếm chém người, cái này sao có thể được đâu? Rất nhanh, sau lưng một cái thanh âm thanh lanh vang lên, Phương Thanh Lam một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần. Vừa rồi ngươi đem trốn ở chỗ này viễn cổ yêu thần đánh chết, ngươi giết người không thể so với ta thiếu. Phương Thanh Lam đạo. Thúy Hoa hì hì cười một tiếng, có sao? Ai nha, ta không nhớ rõ. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy hai nữ trong lòng vui vẻ, một phen hỏi thăm xuống mới hiểu rõ đến, hai nữ sau khi lại tới đây liền tìm khắp nơi người khiêu chiến, có thể chiến thắng, có cũng không phải đối thủ, bên trong có mấy vị viễn cổ thiên quân mười phần bất phàm, cũng có lợi hại pháp bảo. Có thể về sau, mấy vị kia viễn cổ thiên quân cũng bị đánh thành trọng thương. Còn có một vị viễn cổ thiên quân Vương Thanh Lam mỹ mạo, lên lòng xấu xa. Lại không muốn Phương Thanh Lam người mang tam bảo ngọc như ý, hôm nay quân bị đánh óc băng liệt. Bất quá, Phương Thanh Lam cũng lưu không được hắn, về sau Phương Thanh Lam tìm được Thúy Hoa, hai người ăn nhịp với nhau. Thúy Hoa nắm giữ thời gian chi đạo, phối hợp thiên phú thần thông cùng Phương Thanh Lam liên thủ, đem vị này thiên quân đánh chết, chiến tích chói lọi. Lý Ngôn Sơ nghe nói kinh nghiệm của các nàng cũng là hơi xúc động. Xem ra hỗn loạn chi địa trong thời gian ngắn tựa hồ không cách nào khôi phục nguyên khí. Theo cảnh giới nước lên thì thuyền lên, bất chi bất giác mảnh này địa phương đáng sợ tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Lý Ngôn Sơ yên lặng giả bộ một đợt. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam, Thúy Hoa cùng nhau đi tới âm đỉnh, âm gian nữ đế Diêu Tĩnh đội vàng nên đón. Diêu Tĩnh bây giờ đã trở thành chuẩn thánh, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ sau khi đến mười phần vui vẻ, ân cần cho Lý Ngôn Sơ rót rượu gắp thức ăn. Trong bữa tiệc Thúy Hoa lặng lẽ đối Phương Thanh Lam nói ra, vị này nữ đế cổ áo thấp như vậy, bình thường nàng cũng mặc như vậy sao? Ta thấy thế nào nàng là muốn câu dẫn phu quân. Diêu Tĩnh tướng mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, thế nhưng là dáng người lại hết sức nóng nảy. Lại thêm âm gian nữ đế khí chất thân phận, có không ít cường đại tiên thần đối với hắn cũng mười phần ngưỡng mộ. Phương Thanh Lam nhẹ gật đầu, không cần hoài nghi, đây chính là muốn câu dẫn. Diêu Tĩnh nghe vậy đỏ mặt lên, bị người khám phá tâm tư đằng sau, vội vàng nói, hai vị nương nương đa tâm, thiếp thân nào dám có ý nghĩ thế này. Nàng có thể không nguyện ý đắc tội hai vị này nương nương. Thúy Hoa chớp mắt nói y phục của ngươi tại thấp một chút, liền lộ hết đi ra. Diêu Tĩnh sắc mặt càng đỏ, lặng lẽ đem cổ áo đi lên giật giật, che khuất rất nhiều kiểu diễm cảnh sắc. Rượu đủ sau khi ăn xong, Diêu Tĩnh cho Lý Ngôn Sơ báo cáo âm gian một ít chuyện. Lý Ngôn Sơ thật tốt miễn cưỡng Diêu Tĩnh. Nói xong chính sự, Lý Ngôn Sơ lại hỏi, đạo huyền chuyển tiếp sự tình như thế nào? Diêu Tĩnh nói ra, nàng bây giờ tại đạo thà đại thế giới, xuất thân thấp hèn, dần dần thức tỉnh tiên phú, bước vào tiên môn, đã bắt đầu chuyển kỳ một đời. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, không cần tận lực an bài lịch tập nhân sinh đi. Diêu Tĩnh bất đắc dĩ nói, đạo huyền chính mình yêu cầu, mà lại nàng yêu cầu mang theo ký ức chuyển thế. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa hai nữ từ âm gian rời đi về sau liền đi gặp đạo huyền. Nàng bây giờ đã chuyển thế đầu thai, tu đạo thiên phú thức tỉnh. Từ một cái bừa bãi vô danh sơn thôn thiếu nữ, trở thành Huyền Minh Tông đại sư tỷ, hoàn toàn là đánh ra tới bi phong. Không chỉ có như vậy, trong đó có không ít thiên tài đối với người sư tỷ này cực kỳ ái mộ. Có thể vị này thanh lãnh đại sư tỷ đối bọn hắn lại kinh thường ngẩng đầu một chút. Lý Ngôn Sơ đi vào Huyền Minh Tông đằng sau, đạo huyền ngạc nhiên nói ra, chủ nhân, ngươi là cố ý đến xem ta sao? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ta từ âm gian nơi đó giải một chút tình huống của ngươi, sợ ngươi chơi điên rồi. Đao Huyền cười hì hì nói, nhân gian thật sự là thú vị à, ta có thể hay không lại đi chuyển sinh một lần? Ta muốn lần tiếp theo đi làm công chúa, không được sủng ái loại kia thứ nữ, bị người đẩy vào lãnh cung. Lý Ngôn Sơ tại Đao Huyền trên đầu gõ một cái. Đao Huyền xoa xoa đầu, cười hì hì nói, ta nói là cười, ta còn thực sự có chút không nợ những đồng môn này, các nàng đối với ta đáng tôn kính. Đao Huyền muốn là một cái cô đơn khí linh, đi theo Lý Ngôn Sơ đằng sau cũng thường thường tại trong lò hít bụi. Bây giờ tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp hạ luân hồi chuyển thế, chơi là quên cả trời đất. Thấy được nàng bộ này tinh khiết không chứa bất kỳ tạp chất gì con mắt, một bộ nụ cười ngây ngô, Lý Ngôn Sơ có chút thổ thức, thầm nghĩ, không có vực ngoại cùng đất tiên giới uy hiếp, hiện tại ta cũng sẽ mười phần nhẹ nhõm đi. Chương 1611 ngươi quỷ nói chuyện ta nhìn càng thuận mắt. Chương 1611 ngươi quỷ nói chuyện ta nhìn càng thuận mắt. Tiên đỉnh đế cung bên trong, Phương Ấu Khanh nghe được Lý Ngôn Sơ miêu tả đằng sau nhẹ gật đầu, nói như vậy, quân bất hối thời kỳ toàn thịnh tất nhiên là vượt qua cùng ngươi giao thủ mấy vị tia thần tộc trưởng lão. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, không sai. Quân bất hối thực lực cường hãn như vậy cũng là khiến người ngoài ý. Phương Ấu Khanh trầm ngâm nói, ngươi thật lại muốn đi địa tiên giới. Lý Ngôn Sơ mặc dù không có toàn bộ luyện hóa cây quả nhân sâm, thế nhưng là mấy năm này cũng có thể cùng quả nhân sâm cây miễn cưỡng câu thông, có thể thử lần nữa mở ra một lần thông đạo. Lý Ngôn Sơ nói ra, cái này xác thực mười phần nguy hiểm, thế nhưng là mấy năm này ngươi cũng thấy đấy, địa tiên giới càng gần nếu sớm muộn sẽ có chỗ va chạm, không bằng ta sớm đi một chuyến, có chỗ chuẩn bị. Phương Ấu Khanh vẫn như cũ có chút lo lắng. Lý Ngôn Sơ tiếp tục nói, ngươi không phải cũng thôi diễn qua sao, tiếp tục lưu lại tầng giới, đợi đến địa tiên giới giáng lâm, ta chỉ sợ cũng không đột phá nổi đến chí tôn, căn bản không có đầu mối. Phương Ấu Khanh thở dài, chuyến này quá mức nguy hiểm, ngươi đi hư không cũng tốt, hạ âm ở giữa quyết đấu quân bất hối cũng tốt, đều chưa từng để cho ta như vậy kinh hãi. Lý Ngôn Sơ nói có cây quả nhân sâm, ta có thể đi tới đi lui lượng giới bên trong, không cần lo lắng. Phương Ấu Khanh nói ta muốn cùng ngươi đồng hành. Có thể Lý Ngôn Sơ lại lắc đầu, ngươi như cùng nhau tiến đến, sẽ chỉ trở thành ta lo lắng, chính ta đi ngược lại tiến tối tự nhiên. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị lại một lần nữa thăm dò địa tiên giới. Lần trước hắn từ địa tiên giới mang về tài phú để tiên đỉnh thực lực đại tăng, hắn dự định lại đi cướp bóc một phen, không đối, là giao lưu một phen, để tiên đỉnh thực lực càng thêm cường đại. Lý Ngôn Sơ hạ quyết tâm, quyết định độc thân tiến về, không mang theo bất luận kẻ nào. Lần này, Lý Ngôn Sơ muốn chủ động làm những gì? Không phải vậy tiếp tục lưu lại tam giới, coi như hắn miễn cưỡng trở thành thánh nhân cũng không kịp, không làm được cái gì. Chúng nữ biết quyết tâm của hắn, trong lòng đều có chút cảm khái. Tại Lý Ngôn Sơ trước khi rời đi, hắn cùng chúng nữ triền miên mấy ngày, quả thực là phong lưu khoái hoạt, để cho người ta lưu luyến quên bể. Lần này, Lý Ngôn Sơ đem lâu thuyền lưu lại, hắn vô lượng kim thân càng cường hành, không cần lâu thuyền cũng tự tin có thể tự vệ. Hắn câu thông cây quả nhân sâm đằng sau, hùng vĩ quả nhân sâm cây xuất hiện, siêu thoát tầng giới, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, cảnh cổ lao cứng cát, thật sâu đâm vào trong hư không. Lý Ngôn Sơ lần này có kinh nghiệm, tốc độ càng nhanh, tới đất tiên giới thời điểm, thu liễm khí tức trên thân, hóa thành bản cổ thần tộc bộ dáng cách ăn mặc. Địa tiên giới, một tòa đại thành liền đại biểu vô số tài phú, quân bất hối như thế cao thủ ta không phải đối thủ của nó, không biết nhược điểm thần tộc trưởng lão có thể hay không thắng qua. Lý Ngôn Sơ đi vào một tòa đại thành, tòa thành lớn này gọi là Phượng Minh Thành. Phượng Minh Thành thủ vệ gặp Lý Ngôn Sơ sau đầu treo một ngụm cổ lão độc nguyên, lập tức cung kính. Đây nhất định là từ đâu tới vương công quý tộc. Bọn hắn liền vội vàng tiến lên đón lấy. Lý Ngôn Sơ trong tay thanh kia đạo thất cảnh giới động nguyên chính là đoạt từ bản cổ thần tộc cường giả. Hắn tu luyện công pháp lại là chân truyền, cái này một thân khí tức thuần chính không có khả năng thuần nữa. Thủ tướng liền vội vàng hành lễ, nói không biết công tử xưng hô như thế nào, Lai Phượng Minh Thành có chuyện gì. Bây giờ Lý Ngôn Sơ là trong mắt bọn họ quý nhân, phải cẩn thận ứng đối, so với ngày đó kêu đánh kêu giết tình cảnh có khác biệt lớn. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, ngươi là đang hỏi ta? Loại này gương ngạnh tư thái lập tức để mấy tên thủ tướng biến sắc. Một tên thủ tướng đội vàng giải thích, công tử không nên hiểu lầm, là trong thành có tỷ võ, tội kia đồ đã thắng liền ba trận, dẫn tới không ít quý nhân tranh nhau quan sát đặt cược, vừa rồi chúng ta coi là quý nhân cũng là muốn đi sân đấu võ. Hắn thái độ cực kỳ cung kính. Những quý nhân này gương ngạnh đến cực điểm, đánh chết bọn hắn những này thủ tướng căn bản không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, hắn cũng không dám chọc giận đối phương. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, phía trước dẫn đường, ta đi nhìn một cái. Cái này thủ tướng đội vàng ở phía trước dẫn đường, nhưng trong lòng lại tại oán thầm, vị quý nhân này khí diễm ương ngạnh, nhưng đợi một lát nhìn thấy vực ngoại tới công tử còn không phải muốn không đúng. Trong thành vực ngoại tới công tử chỉ có hai vị, một vị gọi là Hoa Di, người kêu kêu là Lãm Hoa Úc, là đến từ vực ngoại một cái đại thế gia. Thủ tướng dẫn Lý Ngôn Sơ đi vào sân đấu võ. Sân đấu võ bên này người ta tấp nập, còn có cường đại cấm chế. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái tóc thai bù xù, quần áo tả tơi nam tử đứng tại trong sân đấu võ ương. Trên người hắn tràn đầy vết máu, có chính mình cũng có địch nhân. Rất nhanh, một vị thân cao trưởng hai, bắp thịt quần quần bản cổ thần tộc bị phóng ra. Trên người hắn tràn đầy xiềng xích, đi lại đứng lên rầm rầm chấn động không thôi. Người này một thân khí thế hung ác, là đạo thất cảnh giới cường giả. Cái kia nam tử tóc thai bù xù lúc này một mặt động, hai mắt như là tia chớp. Hắn đã thắng liền 4 trận. Dựa theo sân đấu võ quý củ, thắng 5 trận qua đi, bọn hắn những này tội đồ liền có thể thu hoạch được tự do. Đối diện cũng là một vị đạo thất cảnh giới cường giả, dáng người hùng tráng, mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên là cái rất khó đối phó cao thủ. Hai người lập tức động thủ, như là dã thú tiến hành nguyên thủy nhất chém giết. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hai người không ngừng phát sinh va chạm, thần thông đối hoành, đánh đến tối bụi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đảo qua khán đài, hắn phát hiện đến từ vực ngoại hai vị kia công tử, đều là dáng vẻ không tầm thường, tướng mạo tuấn mỹ người. Đợi cho Lý Ngôn Sơ nhìn thấy bên cạnh bọn họ phụng dưỡng người, lập tức ánh mắt dừng lại. Minh Sùng Đế. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Hắn trong đám người tìm kiếm, cũng không có phát hiện những người khác thân ảnh. Huyết Hà Tổ Sư, Khô Liễu Thiên Quân, Lục Hoàng Tử bọn người, đều không ở chỗ này. Đôi này hoa gia huynh đệ riêng phần mình hạ chú, phân biệt để ép người khác nhau. Tại chỗ bên trên tình thế có chỗ biến hóa thời điểm, huynh đệ bọn họ hai người sắc mặt cũng có chỗ biến hóa. Cuối cùng, cái kia nam tử tóc thai bù xù hay là thu hoạch thắng lợi, bất quá hắn thương nặng hơn, trên thân không ngừng đổ máu. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy này, lớn tuổi chút Hoa Úc công tử đem trong tay cái chén hướng dưới mặt đất một ném, sắc mặt hết sức khó coi. Đệ đệ của hắn Hoa Di lại là cười quên cả trời đất, trong ngực trái ôm phải ấp, ôm hai vị thần tộc nữ tử. Huynh trưởng không cần tức giận, bất quá là trò chơi mà thôi. Chung quanh mấy tên bản cổ thần tộc cũng là buổi tiếp coi chừng. Hai người này không chỉ có là Cửu Khê Thánh Vương đệ tử, hơn nữa còn là Cửu Khê Thánh Vương tộc nhân, bởi vậy địa vị càng thêm cao quý. Hoa Úc công tử sắc mặt khó coi, hắn phất tay bỏ xuống cùng một chỗ gạch vàng, cái này gạch vàng từ nhỏ biến thành lớn, mang theo quần quật lôi hỏa rơi xuống. Bịch một cái con đánh vào vừa mới đạt được thắng lợi nam tử trên đỉnh đầu, nam tử này trong nháy mắt óc băng liệt, chết thảm tại chỗ. Hắn một đường liều sống liều chết, sắp thu hoạch thân tự do, trở thành sân thi đấu bên thắng. Thế nhưng là vị này Hoa Úc công tử lại không để ý máu của hắn chiến, tại chính mình thua đằng sau thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem người đánh chết. Ồn ào náo động không khí lập tức bình tĩnh trở lại. Có thể ở chỗ này quan sát đều là thần tộc nhân vật có mặt mũi, thế nhưng là còn chưa bao giờ có người như vậy không tuân theo quy củ. Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Hoa Úc công tử. Hoa Úc công tử nộ khí khó tiêu, nhìn thấy đám người quét tới ánh mắt, chân mày cau lại, sắc mặt âm theo đuổi. Minh Sung Đế thấy thế, nói đánh tốt. Hoa công tử Vũ Dũng, tiện tay một kích liền đánh chết cái này tội nô, chính là công tử Trúc. Những lời này đưa tới chung quanh mấy vị thần tộc trưởng lao phụ họa, bọn hắn liên tục đưa lên cung duy. Rất nhanh, tiếng hoan hô vang lên, Hoa Úc công tử bị vũ. Hoa Úc công tử thần uy vô địch. Bình tĩnh trên sân thi đấu lại bạo phát ra tiếng ủng hộ. Hoa Úc công tử nghe vậy, sắc mặt mới hơi hòa hoãn một chút. Hoa Di công tử mỉm cười nói, huynh trưởng không cần tức giận, chúng ta lại tuyển hai người đặt cược, lần nữa tới qua. Hoa Úc công tử gật gật đầu, "Tốt, lại đến." Hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tiếp nhận đám người cung duy. Lý Ngôn Sơ nhất song kiếm lông mày nhíu lại. Hắn đem đầu lệch qua rồi, không tiếp tục nhìn Minh Sùng Đế. Cái này trong sân đấu không khí để hắn cảm thấy 10 phần chán ghét. Đây chính là hiện tại bản cổ thần tộc đã hoàn toàn biến thành bực ngoại chó săn, Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Nhưng lúc này, Hoa Úc công tử chú ý tới trên khán đài Lý Ngôn Sơ, lạnh lùng nói, "Ngươi tựa hồ đối với ta đánh chết tên nô lệ này không hài lòng lắm." Ánh mắt của hắn sắc bén, ngạo mạn đến cực điểm. Hắn thấy, bản cổ thần tộc cùng những nô lệ này cũng không có gì khác biệt, không đáng giá nhắc tới, người này nhìn cách ăn mặc cũng chính là trong thần tộc quý tộc. Hoa Úc công tử cảm thấy 10 phần buồn cười, nô lệ vậy mà cũng chia quý tộc, đây không phải hồ nháo. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía hắn, thản nhiên nói, "Ngươi đang nói chuyện với ta?" Ngữ khí của hắn đồng dạng ngạo mạn cuồng vọng. Người chung quanh trong lòng căng thẳng, bọn hắn cũng không muốn để một cái thần tộc đắc tội những công tử này. Hoa Úc công tử âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi không quá chịu phục a?" Lý Ngôn Sơ lúc đầu không muốn phản ứng hắn, không nghĩ tới người này mắt như thế nhọn, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn thi đấu liền nhìn thi đấu, bọn hắn ở phía dưới đả sinh đả tử đều là có quy củ, thua liền giết người, mất mặt hay không nha a. Một phen nói đến chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay tại vào sân nô lệ cũng không tự chủ được dừng bước. Tại sân thi đấu bên cạnh có một cái cự đại chiếc lồng, những cái kia trong lồng đều tất cả nhốt từng cái tù phạm nô lệ. Lúc trước nam tử kia thắng liên tiếp 4 trận, liều chết cầm xuống trận thứ 5, chính là muốn thu hoạch tự do, không có nghĩ rằng lại bị người đánh chết. Bọn hắn không khỏi cũng có một loại thọ tử hồ bi cảm giác, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy vị công tử trẻ tuổi này bên vực lẽ phải, trong lòng không khỏi khẽ động, nhao nhao nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Một vị bàn cổ thần tộc trưởng lão lạnh giọng quát, "Ngươi là ai, ở đây nói hiệu nói vượng? Còn không mau cho Hoa Úc công tử xin lỗi." Lý Ngôn Sơ nói liền loại này hạ lưu ta cho hắn xin lỗi. Cho cười. Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh xôn xao, chung quanh nghị luận ầm ĩ nhưng rất nhanh liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người nín thở ngưng thần, nhìn xem một màn này có chút không biết làm sao. Hoa Úc công tử nói nhìn người quần áo cách ăn mặc, chắc là cảm thấy mình có chút thân phận, có thể kỳ thật. Người cái này thần tộc thân phận trong mắt ta không đáng giá nhắc tới, cho ta sách giày cũng không xứng. Lời này mắng 10 phần khó nghe, đem chung quanh tất cả mọi người mắng đi vào, có người giận mà không dám nói gì, nhưng cũng có người thậm chí cảm thấy đúng lẽ thường đương nhiên, không có cảm thấy câu nói này có cái gì không đúng. Lý Ngôn Sơ từ vòng này hình trên khán đài đi tới, người chung quanh nhao nhao tản ra, e sợ cho lây dính hắn, nhiễm phải họa sát thân. Hoa Úc công tử khí định thần nhàn, đệ đệ của hắn trai ôm phải ấp, nhìn xem mỹ nhân trong ngực thân thể mềm mại căng cứng, nhiều hứng thú nhìn xem trận này náo kịch. Hoa Úc công tử lạnh lùng nói, "Ngươi tên là gì? Chờ một lúc đem ngươi đầu cắt bỏ, cũng cho ta biết giẫm chính là ai." Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, "Phong Sở." Hắn thuận miệng giật một cái tên giả chữ. Họ Phong tại bản cổ thần tộc bên trong thế nhưng là cái thế gia vọng tộc. Hoa Úc công tử vừa muốn mở miệng, Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, một cái hung ác lên gối, Hoa Úc công tử cả người nhất thời cong như là con tôm bình thường, đau đớn không thôi. Lý Ngôn Sơ nhất đem rắc hắn cổ áo, một cái tát quạt đi lên. Đúng lập tức, Hoa Úc công tử ra mặt phá toái, nổ một ngụm răng nát. Một cái lên gối, một cái tát, đem hắn cả người lực lượng móc sạch, phảng phất một cái bao tải rách một dạng bị trùng điệp té ngã trên đất. Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp trên mặt của hắn, hướng trên mặt hắn nổ một ngụm nước bọt, "Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi, ngươi không phải muốn đem đầu của ta giẫm tại dưới chân sao?" "Dẫm a?" Lý Ngôn Sơ động tác thực sự quá nhanh, chiến đấu buộc phát kết thúc quá trình quá ngắn, đám người có chút trợn mắt hốt mồm. Cũng bị Lý Ngôn Sơ cố này phách lối bá đạo khí thế kinh sợ. Một bên Hoa Di công tử nghiêm nghị quát, "Hôn trướng." Hắn đưa tay buộc phát thần thông, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt hắn lại cánh tay, răng rắc một chút trực tiếp mà gãy. Hắn năm ngón tay chế trụ Hoa Di công tử đầu, hướng phía dưới nhấn một cái, Hoa Di công tử không chịu nổi cự lực này, trên hai chân huyết nhục bùm bùm nổ tung, quỳ rạp xuống đất. "A a a." Hắn cực kỳ thống khổ, buộc phát ra từng tiếng kêu thảm. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ quỳ nói chuyện với ta, ta coi lấy còn thuận mắt một chút." Đến từ vực ngoại hai vị công tử rất nhanh liền bị hắn đánh ngã, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đám người hãi nhiên, không biết là từ nơi nào chạy đến dạng này một vị họ Phong thanh niên. Bàn cổ thần tộc trưởng lão lập tức giận dữ, làm việc như vậy, hậu quả khó mà lường được. Một tên khoảng cách gần trưởng lão trực tiếp xuất thủ hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, lại bị Lý Ngôn Sơ phanh 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 mấy cái liền cho đổ nhào trên mặt đất. Lại có mấy vị trưởng lão động nguyên trôi lơ lửng đi ra, phồng lên pháp lực. Lý Ngôn Sơ xuất thủ tàn nhẫn, chấn động thân thể của bọn hắn, liên tiếp chém xuống 5 thanh độc nguyên, khinh thường nói, "Các ngươi cũng xứng dùng độc nguyên. Quả thực là thần tộc sỉ nhục, thật sự là ném chúng ta thần tộc mặt, từ hôm nay, liền do ta thay các ngươi đảm bảo." Lý Ngôn Sơ đem mấy cái này độc nguyên thu sạch, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. "Vô lễ." Một vị đạo bát cảnh giới trưởng lão hùng hậu khí tức bộc phát, lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ thân hình hóa thành một vệt kim quang hướng về sau bắt đi, đồng thời mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, hai vị này vượt ngoại công tử thân thể cũng bay đi. "A a a." Hai người bọn họ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đạo này bắt cảnh giới trưởng lão thần thông nổ nát vụn thân. Vị này đạo bắt cảnh giới trưởng lão trong lòng giật mình, đội vàng dừng thần thông mới khó khăn lắm lưu lại hai người nguyên thần. Hai vị này vượt ngoại công tử tức hồn hện, giận dữ hét, "Các ngươi những này thần tộc đại nghịch bất đạo, đây là muốn lật trời." Vị kia đạo bắt cảnh giới thần tộc trưởng lão bị chửi cầu huyết lâm đầu, đội vàng nói, "Đều do tiểu tử kia, ta bắt hắn là hai vị chịu nhận lỗi, dùng máu tươi của hắn đến tạ tội." Lý Ngôn Sơ mặc dù không phải thần tộc, thậm chí cùng thần tộc là địch, thế nhưng là bây giờ cũng thay thần tộc cảm thấy có chút bi ai. Nếu như hắn là một vị chân chính thần tộc lời nói, vậy vị này trưởng lão muốn đánh giết chính là một vị có can đảm phản kháng thanh niên nhiệt huyết. mặc dù lực lượng đến đạo 8, có thể tâm của ngươi 10 phần nhỏ yếu, không có được một thân cường đại, trên thực tế lại là một cái bọn chuột nhắt, hạng người mục nát. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, thoại âm rơi xuống, thân hình đã hóa thành một vệt kim quang hướng chân trời bay đi. Vị trưởng lão này biến sắc, lập tức liền đuổi theo. Chương 1612 đạo 8 phía dưới vô địch thủ, chương 1612 đạo 8 phía dưới vô địch thủ, trên sân đấu võ ra khổng lồ như vậy biến cố, làm cho tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một ít trưởng lão đuổi theo, nơi đây một mảnh rối loạn, lại có mấy vị cường giả cùng nhau đuổi theo. Không chỉ có như vậy, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hiện hiện, lại một vị đạo bát cảnh giới trưởng lão cũng theo đuổi theo. Còn có một số những cường giả khác những này ngay tại khôi phục. Hai vị vực ngoại tới công tử tức hồn hẹn, nhìn xem mình bị đánh nát nhục thân, đau lòng không thôi. Nhục thân bị hủy, mặc dù bọn hắn cũng có khác thủ đoạn khôi phục, thế nhưng là chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Hoa Úc công tử tức hồn hẹn nói, nhân thủ này bọn tà môn, trong nháy mắt liền không ở ta, đáng giận, nên giết. Hoa Di công tử cũng là giơ chân mắng, không sai, hắn là đánh lén, nếu là quang minh chính đại quyết đấu, thế nào lại là đối thủ của chúng ta. Lúc này một cái trêu tức thanh âm vang lên, hai người các ngươi thật là làm cho ta cười đến rụng răng, cha mẹ ngươi nha. Hai người bọn họ đống nhiên quay đầu, phát hiện vừa rồi trốn hướng chân trời thanh niên vậy mà liền ở bên cạnh họ. Sắc mặt hai người lại biến, vừa muốn đào tẩu, Lý Ngôn Sơ duỗi ra hai tay, năm ngón tay giữ lại, tiên hỏa tràn ngập, chính là quân bất hối thần thông, đáng sợ tiên hỏa đốt cháy hai người nguyên thần. Hai người thống khổ không thôi, kêu rên không chỉ. Đông đảo thần tộc cường giả đại tướng quá sợ hãi, nhao nhao tiến lên cứu viện. Có thể Lý Ngôn Sơ trên người lực lượng bộc phát ra, gầm thét một tiếng, lan. Một cỗ lực lượng đáng sợ lấy hắn làm trung tâm, tràn ngập ra đến, cường đại khí cơ đem hắn bên người tất cả cường giả chấn khai. Mặc dù hắn không cách nào trong nháy mắt chiến thắng nhiều người như vậy, có thể bước lui hay là làm được. Minh Sung Đế bây giờ cũng là đạo cảnh thất trọng cao thủ, thấy thế trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn lại tới đây thời gian cũng có vài năm, đối với thần tộc tác phong hiểu rất rõ. Đối với người tầng dưới chót áp bách bóc lột, đối với người cường đại hơn lại hết sức linh hoạt. Địa tiên giới có vực ngoại một con quái vật khổng lồ như vậy tại bọn hắn cấp trên, đối với những ngày vực ngoại tới công tử tiểu thư không núng linh hoạt. Minh Sung Đế cũng không có gặp qua như thế vừa bản cổ thần tộc. Người này tính cách cương liệt, tính tình nóng nảy, ấy, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời hắn cũng nhớ không nổi đến, tựa hồ không có tại thần tộc gặp qua có khí phách như vậy thanh niên. Lý Ngôn Sơ thần thông bá đạo không gì sánh được, trực tiếp phá hủy hai người sinh cơ, đem hai người nguyên thần luyện hóa thành cho tàn. Pháp bảo của bọn hắn động nguyên từ chân linh bên trong bay ra. Hai người này tài đại khí thô, mỗi người đều có hai kiện đạo cảnh thất trọng pháp bảo. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đem những vật này thu vào. Liều mạng tranh đấu chính là tràn đầy ngoài ý muốn, sẽ không có người chờ ngươi sớm chuẩn bị vận khí tốt chuyển công pháp, thế lên pháp bảo, vừa đối mặt liền có khả năng bị người giết chết, pháp bảo mạnh hơn, động nguyên mạnh hơn, thế không ra đều là vô dụng. Hắn trong nháy mắt giết hai vị vực ngoại công tử đằng sau, hắn cảm nhận được chân trời khí tức cường đại, có đạo bát cảnh giới cường giả nhất định sẽ chú ý nơi này. Đuổi theo hắn hóa thân bản cổ thần tộc cũng sẽ phát hiện không đúng, lần nữa vòng trở lại. Lý Ngôn Sơ nói đối với một cái vực ngoại người tới giống như này không đúng, không phải ta nhằm vào ai, ở đây tất cả mọi người là rất rưỡi. Lý Ngôn Sơ cười lớn phá không mà đi, vậy mà không người dám ngăn lại hắn. Đạo thất cảnh giới vực ngoại công tử, tu vi cường hành, học chính là vực ngoại chân truyền, các đại học cùng thanh niên tài tuấn cũng không phải bọn hắn đối thủ, huống chi những cái kia sống an nhàn sung sướng quý tộc. Mặc dù trong quý tộc cũng có cao thủ, thế nhưng là nhìn thấy Lý Ngôn Sơ hung ác như thế, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ hiện tại đỉnh chính là thần tộc phong sở thanh danh, giết hai vị công tử cũng là cho thần tộc thở dài một ngụm, có ít người cũng không muốn xuất thủ. Bởi vậy, Lý Ngôn Sơ nên ngang rời đi, cũng không có người ngăn cản. Đạo bắt cảnh giới cường giả đuổi cản đằng sau không thấy tung tích của hắn, phát hiện người này tựa như một giọt nước đã rơi vào trong biển rộng mênh mông, biến mất không còn tăm tích. Mấy vị trưởng lão cũng không đuổi tới Lý Ngôn Sơ chân thần, việc này để bọn hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Từ trên lý trí tới nói, nhất định phải bắt lấy con sâu làm dầu nổi canh này, không phải vậy giết một vị thánh vương hai vị đệ tử, đắc tội thần tộc, đây là ngập trời chi họa. Trước đó một vị thánh vương đệ tử chết tại địa tiên giới, thánh vương chấn giận, địa tiên giới bởi vậy chết không ít người, hao phí vô số bảo vật mới lắng lại thánh vương lửa giận. Bây giờ hai vị này vực ngoại công tử đều là chết ở chỗ này, này sẽ cho địa tiên giới mang đến tai họa. Thế nhưng là, từ tình cảm cá nhân đi lên nói, trong thần tộc có như thế huyết khí phương cương thanh niên, để bọn hắn cảm thấy vẫn còn có chút vui mừng. Phong Sở làm nói đều là đúng, thần tộc đối với vực ngoại cũng đúng thực sự quá lâu. Như thế một trần chờ công phu, dẫn đến bọn hắn đối với Lý Ngôn Sơ lùng bắt cường độ hơi yếu đi một chút. Có ít người tâm tư khác biệt, thần tộc cao tầng ở giữa ý nghĩ cũng không đều là giống nhau. Lý Ngôn Sơ lặp đi lặp lại tại tòa thành lớn này bên trong lặng lẽ ẩn đi, hắn can đảm cẩn trọng, liền giấu ở người khác không coi vào đâu, thu liễm ký tức, sửng sốt không có bị người phát hiện. Hắn trốn vào một gia đình, một tên thần tộc nam tử nhìn thấy chợt xông vào tới cường nhân, lại liên tưởng đến vừa rồi thiên địa dị tượng, cảm thấy hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ tại trong nhà hắn ở lại. Liên tiếp đi qua mấy ngày, gió êm sóng lặng đằng sau, Lý Ngôn Sơ cười vỗ vỗ đầu của hắn. "Đừng lo lắng, ngươi có thể tố giác ta, không chừng còn có thể kiếm một chút bao nhiêu tiền đâu, ta nhìn ngươi cũng là nghèo tiểu ra máu." Nam tử này có chút kinh ngạc, có một loại sống sót sau tai nạn hưng phấn, nhưng trong lòng còn có chút nhói nhói, lời này quá đâm thâm. Chần chờ hồi lâu, hắn cuối cùng vẫn là không có tiến đến báo tin tức. Hắn nếu là đi báo tin tức, hắn rất có thể liền sẽ trở thành đồng phạm, chứa chấp phản tặc tội danh cũng không nhỏ, vẫn là như thế bình an vô sự tốt. Mấy ngày sau, Lý Ngôn Sơ nên ngang đi ở trên đường. Hắn tại trong thần tộc thật tốt quan sát một phen, lối kiến trúc, phong thổ khác biệt quá nhiều, cũng có khác một phen tư vị. Bất quá, rất nhanh hắn liền bị người cho nhận ra, người kia từng tại trên sân quyết đấu nhìn qua chiến đấu. Thấy vị này tuyệt thế hung nhân trực tiếp đánh chết hai cái vực ngoại công tử, còn đem chân đạp tại một vị vực ngoại công tử trên đầu. Cái này quý tộc thừa một cỗ to lớn xa hoa xe, kéo xe chính là một đầu cự thú, giống như rồng giống như ngựa, cực kỳ bất phàm, toàn thân lân phiến. Lý Ngôn Sơ chú ý tới đội xe này xe quay đầu, lập tức liền phát giác được không đối. Thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo thanh phong bình thường xuất hiện tại rộng rãi trong xe. Trong xe ngựa trừ mâm này cổ thần tộc quý tộc bên ngoài, còn có hai tên mỹ mạo thị thiếp. Các nàng kinh hô, chỉ bất quá trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ liền phong bế buồng xe này, trong buồng xe thanh âm cũng truyền không đi ra. Cái này quý tộc hay là vị tôn thất, gọi là Khương Phó Bồi tiếp coi chừng nói ra, tại hạ là nơi nào có đắc tội địa phương sao? Lý Ngôn Sơ theo dõi hắn, để vị quý tộc này dùng mình. Ngươi không phải nhận ra ta? Không phải vậy làm sao lại để cho người xe quay đầu? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói. Cái này thần tộc nam tử khuôn mặt lập tức sụ xuống, hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Phong Sở công tử, ta chỉ là một cái bình thường tiểu quý tộc, ta không muốn quấn vào trong chuyện như vậy, còn hy vọng công tử dơ cao đánh khẽ. Lý Ngôn Sơ cười cười, cũng không nói chuyện. Cái kia hai tên mỹ mạo thị thiếp mấy ngày nay cũng nghe qua Phong Sở cái tên này, lặng lẽ dò xét Lý Ngôn Sơ. Mặc dù Lý Ngôn Sơ biến hóa dung mạo, có thể Phong Sở gương mặt này vẫn như cũng là khí vũ hiên ngang. Hai tên thị thiếp trên mặt đỏ bừng, núp ở buồng xe một bên, trên người các nàng quần áo rất là thanh lương, lộ ra trắng non bắp chân, lộ ra mười phần thẹn thùng. Lý Ngôn Sơ cười nói, đừng lo lắng, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, Phượng Minh Thành có gì đặc biệt hơn người cao thủ, ta muốn trước đi từng cái khiêu chiến bọn hắn. Khương Phó Kiểm chấp nhận, tự nhiên tại trong học cùng, nơi đó cao thủ nhiều như mây. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, cái này còn cần ngươi nói. Hắn lấy quần vọng tư thái che giấu hắn đối với thần tộc tình huống không hiểu rõ lắm sơ hở. Khương Phó vội vàng bồi tội, bị hù cả người đều có chút run rẩy. Đây không phải ngươi hỏi sao? Lý Ngôn Sơ ghét bỏ nói, liền ngươi dạng này, như gặp được ngoại địch như thế nào chiến đấu? Khương Phó cười khổ, bây giờ thần tộc rất nhiều cũng giống như ta cũng như thế, chỉ là bằng vào bậc cha chú dư ấm còn sống. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, thần tộc nếu như cũng giống như ngươi một dạng, cũng không tệ. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một cơn gió mát biến mất không thấy gì nữa. Khương Phó mờ mịt, không biết Lý Ngôn Sơ câu nói sau cùng kia nói là sự thật hay là giả, chỉ bất quá hắn cảm thấy trào phúng ý vị càng đậm một chút. Khương Phó lúc này thở dài một hơi, mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt đẫm. Lý Ngôn Sơ từ trong xe của hắn sau khi rời đi, liền trong thành này quay vòng lên. Rất nhanh, hắn đi thẳng tới học cung phía trước. Cái này học cung gọi là Sinh Tử học cung, địa tiên giới học cung, hắn từng nghe công chúa Khương Vân nhắc qua, đều là lấy đại đạo mệnh danh. Lý Ngôn Sơ đi vào học cung trước đó. Tại học cung phía trước có chút bia đá, đi lại vượt ngoại đối với thần tộc công đức. Nhìn xem những này ca công tụng đức ngôn luận, Lý Ngôn Sơ tiến lên phất một cái ống tay áo, mấy đạo khí cơ phá không mà đi, trực tiếp đem những này bia đá to lớn oanh là một phấn. Cử động lần này lập tức đưa tới người chung quanh chú ý, có người nhìn về phía Lý Ngôn Sơ quát, người nào ở chỗ này dương ai? Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt mở miệng, Phong Sở lần này đến đây luận đạo, để có thể đánh đều đến. Âm thanh trong trẻo truyền đi. Phong Sở cái tên này mấy ngày nay nguyên náo xôn xao, chém giết hai vị vực ngoại công tử. Rất nhanh, từng người cường giả chạy đến, có hai vị đạo bắt cảnh giới cường giả cũng bị kinh động, chạy tới. Một vị trưởng lão lạnh lùng nói, Phong Sở, ngươi là gan không nhỏ a, lại còn dám chạy đến học cung phía trước đến luận đạo. Một người trưởng lão khác thì là nói thẳng phá, ngươi không phải Phong gia tử đệ, ta chưa từng nghe nói qua ngươi. Hắn chính là Phong thị bộ tộc người, căn bản chưa nghe nói qua hậu bối bên trong có cái nào gọi Phong Sở, cảnh giới cao như thế. Lý Ngôn Sơ kiến trạng cũng không hoảng hốt, bình tĩnh nói, ngươi cái này lão hủ chẳng lẽ nhận biết tất cả Phong thị tử đệ sao? Sau lưng ta người ngươi không thể chơi bảo, còn không mau một chút tối lui. Hắn ngữ khí to lớn, lộ ra mười phần cuồng ngạo. Hai vị Sinh Tử học cung trưởng lão không khỏi sửng sốt. Thần tộc cao tầng bên trong đối với vực ngoại thái độ tranh luận không ngớt cũng là có, chỉ bất quá còn chưa đặt tới trên mặt nổi, cũng không có cái gì rõ ràng xung đột. Vị yêu tên là Phong thư trưởng lão cao mày nói, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Không cần cho ngươi người sau lưng đưa tới tai họa. Lý Ngôn Sơ nói bất nói nhảm, ta là tới luận đạo, chẳng lẽ Sinh Tử trong học cung không có có thể cùng ta một trận chiến người cùng cảnh giới? Ta sở ngộ người đã vượt qua vực ngoại, chuyến này chính là đến nghiệm chứng sở học cường đại. Mọi người sắc mặt đại biến, người này không phải cuồng vọng, trực tiếp là đại nghịch bất đạo. Trong học cung đều là vực ngoại truyền thừa, nguyên bản tuyệt học sớm đã bị người cho bỏ xuống, cho là theo không kịp sự phát triển của thời đại. Cái đề tài này lại là một cái mười phần đề tài bị cấm kỵ. Sinh Tử học cung một vị cường giả bị Lý Ngôn Sơ nhất kích, liền muốn xuất thủ, có thể cái kia Phong thư trưởng lão lại đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói ra, không cần. Lý Ngôn Sơ nếu có thể trong nháy mắt nhẹ nhõm giết chết đến từ vực ngoại hai vị công tử, vậy liền mang ý nghĩa, người này chỉ sợ cùng cảnh không người có thể địch. Phong thư trưởng lão trầm ngâm một tiếng nói, tại đạo bảy cảnh giới này, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn nói chính là nói thật, thế nhưng là lời này tại một đám học cung cường giả trong thai nghe tới quả thực là chói tai tới trình độ nhất định, quá mẹ hắn khó nghe. Trong lúc nhất thời quần tình sục sôi, loạn sĩ bắt náo. Này nhân khẩu khí lớn như vậy, trưởng lão vì sao cổ vũ hắn khí diễm? Thật chẳng lẽ muốn che chở ngươi Phong thị tử đệ? Ta cũng không tin, hắn còn có thể đạo tám phía dưới vô địch thủ, hắn còn muốn thành tinh không thành. Không sai, quá coi thường người, chẳng lẽ chỉ có đạo bát cảnh giới mới có thể đối phó hắn? Phong thị trưởng lão có hảo ý, nói chỉ là nói thật, lại không nghĩ rằng lại phạm vào nhiều người tức giận. Hắn mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, bất luận như thế nào, ta muốn trước cầm xuống ngươi, ngươi giả mạo Phong thị tử đệ, dụng ý khó dò. Hắn đột nhiên một trường hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới. Tại cái này đáng sợ trưởng lực phía dưới không có chút nào lùi bước, thân hình khẽ động liền xâm nhập trưởng lão này trong đạo tràng, phanh phanh phanh. Trong một chớp mắt hắn liền cùng trưởng lão này liều mạng ba kích. Lý Ngôn Sơ ngực khí huyết cuồn cuộn, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh đỉnh xuống tới. Vị này phong thư trưởng lão lập tức hơi kinh ngạc. Người này lại lấy đạo thất cảnh giới cùng mình liều mạng ba chiêu không rơi vào thế hạ phong. Lần này, toàn bộ sinh tử học cung đều là yên tĩnh, đám người cũng không nói thêm lời, đem miệng ngậm thật chặt, mở to hai mắt nhìn. Phong thư trưởng lão thế nhưng là một vị đạo bát cảnh giới cường giả. Mà cái này phong sợ vậy mà có thể cùng trưởng lão liều mạng, đơn giản làm cho người không dám tin. Phong thư trưởng lão trong đầu trong chớp mắt hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, ta biết ngươi là ai. Hắn cảnh giới cực cao, liều mạng thời điểm, Lý Ngôn Sơ 72 biến cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được hắn. Hắn cảm thấy Lý Ngôn Sơ trên thân không phải chính tông thần tộc khí tức, vốn có chút kỳ quái, trong nháy mắt liền liên tưởng đến đại náo thanh thương thành nhân tộc kia. Ngươi là nhân tộc kia Lý Ngôn Sơ? Phong thư trưởng lão cả giận nói. Lý Ngôn Sơ vốn cũng không nghĩ lấy một mực dùng thân phận này lẫn vào, nếu bị người nhìn thấu, hắn cười ha ha, xem thường. Lập tức hắn hiện ra chân thân, quần áo trên người biến đổi, lộ ra chân dung. Dáng người khôi vĩ, phong thái vô song, chỉ là đứng ở nơi đó mặt liền có một loại uyên đình nhạc chỉ, ngạo thị thiên hạ khí độ. Cho dù là đối địch trận doanh một chút nữ tử cũng không chỉ có đối với hắn ném đi kinh diễm ánh mắt. Nguyên lai là hắn, khó trách như vậy khí độ bất phàm. Ta liền nói, trong thần tộc nào có như vậy huyết tính người, dám giết vực ngoại công tử, ai, ta sớm nên nghĩ tới. Một tên nhân tộc lại có như thế khí độ, thật là làm cho thần tộc xấu hổ. Đám người lúc này tâm tình phức tạp, suy nghĩ không đồng nhất. Lý Ngôn Sơ nhìn xem phong thư trưởng lão thẳng như nói, đáng tiếc, hôm nay nếu như chỉ có một mình ngươi, ta sẽ đếm thử giết chết ngươi. Một đối một từng đôi chém giết, ngươi. Không được. Lời hắn nói phảng phất tại trong dầu nóng rội cho một muôi nước đá một dạng, lập tức vỡ tổ. Phong thư trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Chương 1613 tuyệt học, chương 1613 tuyệt học, Lý Ngôn Sơ phá không mà đi, rời đi sinh tử học cung. Hai vị trưởng lão lập tức xuất thủ muốn đem hắn lưu lại, thế nhưng là hắn lại hóa thành một vệ kim quang, trên không trung tốc độ cực nhanh, vậy mà trực tiếp đào thoát khống chế của bọn hắn phạm vi. Trong lòng hai người âm thầm kinh hãi. Người này mấy năm không thấy, tu vi tựa hồ tăng lên rất nhiều. Bọn hắn một chút giật mình thần, lập tức đuổi theo. Ba người rời đi về sau, trong học cung cường giả vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, một tên nhân tộc sao? Nhân tộc làm sao lại cường đại như thế? Nghe nói có mấy nhân tộc lén qua bị bắt, thiên phú đều rất không tệ, luyện hóa động nguyên đằng sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã triệt để quy hàng. Thần tộc hẳn là xa xa so với nhân tộc phải mạnh mẽ hơn nhiều, thiên phú của bọn hắn làm sao lại tại thần tộc phía trên? Ha ha, không cần phải lo lắng, liền mấy cái kia quy hàng nhân tộc ở nhân gian giới bọn hắn đã là đỉnh tiêm tồn tại, có thể cùng chúng ta cách biệt quá xa. Ta trong học cung có thể thắng được bọn hắn có khối người. Nhân tộc vẫn như cũ yếu đuối, mạnh, chỉ là cái kia Lý Ngôn Sơ mà thôi. Hai vị kia trưởng lão truy sát Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ thi triển nhất khí hóa tam thanh, tốc độ có chút nhanh, hai vị trưởng lão phân tán đuổi theo, bọn hắn muốn không có đem Lý Ngôn Sơ để ở trong mắt, mặc dù nhìn ra Lý Ngôn Sơ đây là tồn tại dụ địch xâm nhập tâm tư, thế nhưng là bọn hắn căn bản không quan tâm, giữa bọn hắn thế nhưng là kém một cái đại cảnh giới. Phong thư trưởng lão tốc độ cực nhanh. Mặc dù tiểu tử này khí tức trên thân 10 phần yếu ớt, thế nhưng là hắn xác định chính mình bởi cái này chính là chân thật Lý Ngôn Sơ. Phong thư đi vào một tòa trong đồng hoang, chỗ này trong hoang dã có thật nhiều di tích, góp nhặt lấy thật dày đặc bụi. Thần tộc rất nhiều huy hoàng văn minh ngay tại trong di tích này đã triệt để rách nát. Phong thư trưởng lão nhìn xem ngay tại bay vọt Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, ngươi không phải liền là muốn dẫn ta tới đây, không cần giả bộ nữa. Lý Ngôn Sơ thân hình ngừng lại, hắn quay người cười nói, ta biết ngươi xem đi ra, có thể ngươi không quan tâm, đúng không? Phong thư trưởng lão ngạo nghễ nói, muốn đối phó ngươi, chẳng lẽ ta còn cần cùng người bên ngoài liên thủ? Ngươi suy nghĩ nhiều, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, ở chỗ này đồng dạng áp dụng, đã bắt phía dưới đều là sâu kiến. Phong thư trưởng lão thản nhiên nói, ngươi vào lúc này hẳn là bố trí chuẩn bị ở sau, hoặc là có cái gì giúp đỡ, để bọn hắn cùng một chỗ ra đi, ta cùng một chỗ giết chết, tiết kiệm khó khăn. Lý Ngôn Sơ cười, lắc đầu nói, muốn giết ngươi, ta một người là đủ. Phong thư trưởng lão sững sờ, sau đó càn rỡ cười to, đã sớm nghe nói ngươi hạ giới này dân đen một thân phản cốt, cùng bọn ương ngạnh, quả nhiên là dạng này. Hắn đột nhiên một trưởng hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết bộc phát, trên thân cơ bắp dữ tợn, thể nội phảng phất có ngàn vạn đầu long tượng cùng nhau gào thét. Hắn trực tiếp giết đi lên. Phanh 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 phanh. Hai người trong chốc lát liền đấu bảy, tám chiêu. Lý Ngôn Sơ mấy năm này khổ tu hay là có thành tựu hiệu. Hắn cùng đạo này bắt cảnh giới phong thư trưởng lão liều mạng lại không rơi vào thế hạ phong. Phong thư trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống. Màu tím đao khí tràn ngập ra, giữa thiên địa bốn phương tám hướng đều là Lý Ngôn Sơ thân ảnh, vung đao chém xuống. Phong thư trưởng lão bị đao quang này gây thương tích, máu me đồng địa. Không chỉ có như vậy, hắn cảm giác cảnh giới của mình vậy mà cũng có chút rất xuống. Phong thư trưởng lão sợ hãi nói, ngươi đây là cái gì tà môn thần thông? Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi so Quân Bất Hối kém xa, hôm nay ngô tất sát ngươi. Phong thư trưởng lão không hiểu ra sao, không biết Quân Bất Hối là ai, có thể Lý Ngôn Sơ lời nói để hắn giận dữ, hắn đem đạo tràng triển khai, nặng nề không gì sánh được. Có thâm thúy động nguyên tại hắn sau đầu hiện hiện, đây là đạo bát cảnh giới động nguyên. Trong tay hắn cầm một cây trường thương, toàn lực tôi động pháp bảo cùng động nguyên, khí thế cùng lúc trước có biến hóa long trời lở đất. Một thương liền đem Lý Ngôn Sơ bức lui. Ken. Lý Ngôn Sơ hổ khẩu xé rách, cánh tay máu me đầm địa, máu tươi không ngừng rủ xuống. Phong thư trưởng lão cười lạnh nói, ngươi đối với đạo tám cảnh giới này hoàn toàn không biết gì cả, tiểu tử, ngươi muốn lật trời, còn kém xa lắm đâu. Có động nguyên gia chỉ cùng không có động nguyên gia chỉ hoàn toàn là hai cái trạng thái. Lúc này hắn thi triển trường thương, vung thương đâm tới, một cỗ quần quận liệt diễm hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ trước mắt đều là ánh lửa. Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh hóa thân phân biệt cầm trong tay phất trần, chém dao đao, bắt quái lò luyện đan ba kiện pháp bảo, cùng nhau bộc phát uy năng, mảnh này ánh lửa lập tức phá toái. Phất trần vừa cắt không gian, bắt quái lò luyện đan thì mang theo lửa nóng hừng hực trực tiếp đục vào, ken một tiếng, trường thương đâm vào trên lò luyện đan, tia lửa tung tóe. Phong thư trưởng lão cánh tay bị chua, hắn thôi động động nguyên điên cuồng vận chuyển, ầm ầm. Cuồn cuộn thần lực bộc phát, đem Lý Ngôn Sơ bức lui. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, đao quang chạm tại mỗi một cây đạo liên phía trên, chặt vị trưởng lão này hãi hùng kết vía. Mặc dù không có tạo thành thực chất tổn thương, thế nhưng là rơi xuống lại là cảnh giới của hắn. Tiểu tử này thủ đoạn tà môn, muốn tốc chiến tốc thắng, nắm chặt bắt lấy hắn, chớ bị hắn hủy tu hành. Phong thư trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống. Lập tức hắn cùng Lý Ngôn Sơ đấu tại một chỗ, rất nhanh liền đánh nổ Lý Ngôn Sơ tam thanh hóa thân. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động, hiện ra ba đầu sáu tay, tiếp tục điều khiển ba kiện pháp bảo giết đi lên. Phong thư trưởng lão trưởng thương run run, xuất hiện đầy trời thương ảnh, ba đầu sáu tay cũng bị đánh nát. Lý Ngôn Sơ thu hồi phất trần, sắp tới tôn pháp bảo bắt quái lò luyện đan cũng thu vào, chỉ là thôi động chém dao đào chém bảo. Đầy thiên đô là thân ảnh của hắn, mỗi một đạo thân ảnh đều vung đao chém xuống, chặt phong thư trưởng lão cảnh giới rơi xuống, khổ không thể tả. Phong thư trưởng lão trong lòng xuất hiện sơ hở, hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhân tộc này phản tặc vậy mà cường đại như thế. Hắn không biết, tại âm gian lúc, về sau liên tục quân bất hối cũng không muốn sẽ cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ. Đấu một lúc sau liền sẽ xảy ra vấn đề. Phong thư trưởng lão thần thông đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, đem Lý Ngôn Sơ trên thân rất nhiều nơi đánh nứt, xương cốt đều đánh nát. Có thể Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang lóe lên, liền luyện hóa thương thế, càng đánh càng mạnh. Hai người bọn họ đấu càng kịch liệt, có thể Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, còn chưa đủ. Khó được bắt lấy một cái cơ hội như vậy, hắn có thể cùng một vị đạo bát cảnh giới cường giả một đối một từng đôi chém giết, hắn không nguyện ý từ bỏ, muốn mượn đột phá này cảnh giới. Đáng tiếc, đạo thất cùng đạo bát ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, Lý Ngôn Sơ cùng hắn đấu hồi lâu, khoảng cách đột phá vẫn như cũ kém quá nhiều. Lý Ngôn Sơ tay chân bị đánh gãy, nhưng rất nhanh liền khôi phục, càng đánh càng hăng. Phong thư trưởng lão âm thầm kinh hãi, người này hung hãn như vậy, thật sự là khó chơi. Cảnh giới của hắn bị Lý Ngôn Sơ chém trúng, mặc dù vẫn như cũ là đạo bát cảnh giới, thế nhưng là cũng không phụ lúc trước đỉnh phong. Hắn không khỏi tâm tình nặng nề, lúc này cảnh giới của hắn cùng động nguyên không xứng đôi, vận chuyển thời điểm liền xuất hiện là yếu ớt sơ hở. Lý Ngôn Sơ nắm lấy cơ hội, vung đao chém xuống. Thoáng một cái chém không phải cảnh giới của hắn, mà là phía sau hắn hang động này lên. Phong thư trưởng lão trong lòng giật mình, thế nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Động nguyên nếu như là tốt như vậy dễ dàng bị chém xuống, bọn hắn cũng liền không cần đau khổ tu luyện. Bất quá sau một khắc hắn liền mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngụm này động nguyên vậy mà thật bị Lý Ngôn Sơ chém xuống tới. Khí tức của hắn cấp tốc suy yếu một mảng lớn, không dám tin quát, không có khả năng. Động nguyên cùng bản nhân công pháp tướng liên, cảnh giới tương liên, đã bị hắn luyện hóa, làm sao có thể bị người tùy tiện chém xuống? Lý Ngôn Sơ nhất đao đắc thủ, lại thi triển nhất khí hóa tam thanh. Lần này áo xanh Lý Ngôn Sơ cùng áo vàng Lý Ngôn Sơ điên cùng thôi động bắt quái lò luyện đan, phất trần nên chiến phong thư trưởng lão. Phanh phanh phanh, ba ba ba, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Lý Ngôn Sơ muốn luyện hóa ngụm này động nguyên, phong thư trưởng lão kinh hãi, hắn liều lĩnh giết đi lên. Một thương đưa tay cầm phất trần Lý Ngôn Sơ chọc chết, bịch một cái con hóa thành một đoàn thanh khí, một thương đánh bay tay cầm bắt quái lò luyện đan Lý Ngôn Sơ. Thương tiêm uy có thể bộc phát, Lý Ngôn Sơ trên thân thủng trăm ngàn lỗ, máu me đầm địa. Hắn điên cùng thẳng hướng luyện hóa động nguyên Lý Ngôn Sơ, hét to một tiếng, lưu lại cho ta. Hắn một thương trùng điệp đập xuống, trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ đập nát, bịch một cái lại hóa thành đầy trời thanh khí. Phong thư trưởng lão lập tức sững sờ, không tốt. Trong lòng của hắn trầm xuống, có thể một ngụm lò luyện đan to lớn đã hướng hắn đập tới, uy năng bộc phát. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên từng ngụm phun ra máu tươi. Chịu cái này chí tôn pháp bảo sau một kích, hắn hết sức thống khổ, trong lòng sinh ra một loại hàn khí, hạ giới này nhân tộc nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế thời điểm chiến đấu 10 phần có đầu não. Lý Ngôn Sơ biết trong thời gian ngắn không cách nào luyện hóa hang động này nguyên, vừa rồi chỉ là ở nơi đó giả vờ giả vịt, cầm trong tay bắt quái lò luyện đan mới là chân thân của hắn. Phong thư trưởng lão hãi nhiên, hôm nay bị thương nặng, trong lòng manh động thoái ý có thể Lý Ngôn Sơ lại là càng đánh càng hăng. Vừa rồi chém xuống phong thư trưởng lão động nguyên một chiêu kia, là quan sát chính mình trước kia thái thủy động nguyên bên trong vết rách, cùng Chu Tiên kiếm kiếm ý tu luyện mà thành. Phong thư trưởng lão học công pháp Lý Ngôn Sơ cũng học qua, nhưng hắn học phiên bản có chí mạng sơ hở. Hắn loại đại đạo này tên là Thái Sơ đại đạo, có thể Lý Ngôn Sơ lĩnh ngộ Thái Sơ đại đạo, lại so thân là đạo bát cảnh giới phong thư trưởng lão lĩnh ngộ muốn hoàn chỉnh. Đủ loại ưu thế bên dưới Lý Ngôn Sơ lúc này trọng thương vị trưởng lão này. Vương ngoại quả nhiên dụng ý khó dò, công pháp có sơ hở, địa tiên giới cường giả rất có thể bị một kích chí mạng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn cũng lợi dụng sơ hở này liên tiếp trọng thương phong thư trưởng lão. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới không đủ. Sơ hở mặc dù tồn tại, cũng phải nhìn có thể hay không bắt lấy cái kia sơ hở. Phô thiên cái địa hùng hậu đạo lực phía dưới, mặc dù có sơ hở, ngươi cũng chưa chắc có thể công kích đến. Lý Ngôn Sơ nên chiến phong thư trưởng lao đấu xuống dưới, phong thư trưởng lao trong lòng càng hãi nhiên. Hắn đếm thử thu lấy động nguyên, nhưng hắn cùng động nguyên liên hệ đã triệt để chặt đứt. Cùng lúc đó, Lý Ngôn Sơ đao chém vào trên người hắn không ngừng để hắn rơi cảnh giới. Lúc trước ta liền không nên kinh thường, một đối một từng đôi chém giết, bây giờ chưa hẳn có thể kéo tới giúp đỡ đến đây. Lúc này chính là khảo nghiệm hai người đảm lực dũng khí tâm kế thời điểm. Vị này phong thư trưởng lão không xác định, Lý Ngôn Sơ sẽ hay không đang giúp đỡ đến trước đó triệt để đánh vỡ cân bằng, giết chết chính mình. Đối với Lý Ngôn Sơ tới nói kỳ thật cũng giống như vậy. Đối phương thế nhưng là đạo bắt cảnh giới cường giả, chiếm thượng phong đã là rất không dễ dàng, muốn giết càng là sao mà khó khăn. Thế nhưng là, cuối cùng phong thư trưởng lão ngăn cản không nổi. Lý Ngôn Sơ nhất đao một đao chém vào trên người hắn, rơi cảnh giới cảm giác để hắn quá đang nghi hoàng. Phong thư thả người nhảy lên, trường thương chấn động, đem Lý Ngôn Sơ bước lui, vậy mà từ bỏ chính mình động nguyên chạy trốn. Lý Ngôn Sơ ánh mắt chấn động, cũng thở dài một hơi. Một vị đạo bắt cảnh địa tiên giới thần tộc cường giả lại bị hắn đánh bại. Ngay cả mình động nguyên cũng không lo được thu lấy liền chạy mất rồi. Lý Ngôn Sơ tiến lên bắt lấy ngụm này động nguyên toàn lực luyện hóa. Hắn kéo lấy cái này động nguyên ở chân trời bay đi, tòa này động nguyên thực sự quá lớn, kim quang tốc độ so trước kia chậm rất nhiều. Một ngụm cảnh giới chi tôn động nguyên, mà lại là hoàn chỉnh động nguyên, nếu là mang về tầm giới, hoàn toàn có thể tạo nên một vị chí tôn. Lần này hắn đến chỗ này tiên giới mục đích một cái là vì tăng thực lực lên, một cái nữa chính là vì cướp đoạt tài nguyên, giết hay không người ngược lại là thứ yếu. Địa tiên giới cường giả quá nhiều, nếu là chỉ có 3 năm vị chí tôn, hắn nghĩ biện pháp giết chết liền có thể giải trừ tam giới nguy nan. Nhưng tại bên này nhiều cao thủ như vậy, bởi vậy Lý Ngôn Sơ trực tiếp thay đổi mục tiêu. Lúc này hắn kéo lấy động nguyên ở phía trước bay đi, một bên điên cuồng luyện hóa. May mắn hắn có luyện hóa động nguyên kinh nghiệm, rất nhanh liền đem cái này động nguyên luyện hóa thu vào. Sau đó, thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, nhanh như điện chớp biến mất ở chân trời. Phong thư trưởng lão tại gặp được một vị khác đạo bát trưởng lão thời điểm, đối phương dò hỏi, tại sao trở lại? Tìm tới phản tặc kia sao? Phong thư trưởng lão sắc mặt vẻ xấu hổ, khổ sở nói, ta cùng hắn tranh đấu, tiểu tử kia không biết dùng cái gì tà pháp, chém ta động nguyên, cảnh giới của ta cũng bị hắn đánh có chút rơi xuống, mà lại là mãi mãi. Hắn những lời này nói một vị khác trưởng lão quá sợ hãi, cái gì? Ở trong đó ẩn chứa tin tức có chút quá lớn, vị này đạo bát trưởng lão cũng không nhịn được sự sốt, ngươi nói là, ngươi bị hắn đánh bại, mà lại hắn không chỉ có thể chém ngươi động nguyên, còn có thể chém đứt cảnh giới của ngươi. Vị này đạo bát trưởng lão mở to hai mắt nhìn, trong lòng một luồng hơi lạnh hiện lên đi ra. Phong thư trưởng lão hổ thẹn nói, không sai, ta muốn đem tin tức này truyền về, bởi vậy không cùng hắn tử chiến. Hắn tìm tới lý do này, trong lòng đống nhiên dễ chịu một chút. Bị một cái đạo thất cảnh giới nhân tộc phản tặc đánh bại, lại mất động nguyên, hơn nữa còn xấu hổ chạy thoát, chuyện này sẽ để cho hắn cả một đời hổ thẹn. Hắn cũng không thể không tìm một cái có thể nói còn nghe được lý do an ủi một chút chính mình. Vị này đạo bát trưởng lão ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới phong thư lúc này phức tạp tâm tình, trầm giọng nói ra, tin tức này xác thực rất mấu chốt, chúng ta muốn đem tin tức này chuyển trở về. Chuyện này đã không phải là chúng ta một cái thành lớn sự tình, bệ hạ không phải nói muốn bắt hắn, làm cho tất cả mọi người đều độc thủ, đem chuyện này bẩm báo bệ hạ. Phong thư trưởng lão nghe vậy gật đầu, một mặt hổ thẹn, cùng vị trưởng lão này cùng nhau trở về Phượng Minh trong thành. Phong thư trưởng lão biết, hắn rơi xuống cảnh giới còn có thể lại cố gắng tu luyện trở về, có thể mất đi động nguyên đằng sau, duy trì thông thường tu luyện cần thiết đều đã 10 phần khó khăn. Đạo bát cảnh giới chỉ là thường ngày cần thiết lực lượng liền vô cùng khổng lồ. Phong thư trưởng lão đối với những khác mấy vị trưởng lão trầm giọng nói ra, còn có một chuyện. Trong công pháp của ta có chí mạng sơ hở, ngay cả chính ta đều không có ý thức được, nhưng hắn lại biết. Đám người nghe vậy khiếp sợ không thôi, bọn hắn học chính là vực ngoại chân truyền, làm sao có cái gì chí mạng sơ hở? Chương 1614 thiên ý như đao chương 1614 thiên ý như đao thần đế Khương Quy Huyền Thu đến bẩm báo đằng sau, liền lập tức để cho người ta truyền lệnh rất nhiều đại thành bắt Lý Ngôn Sơ. Thẳng đến đám người lui xuống đi đằng sau, Khương Quy Huyền trong ánh mắt còn mang theo một loại lo lắng. Một cái vóc người hùng tráng lao nhân đi ra, trên người hắn vẫn như cũ có đáng sợ thương thế, đạo đùi bay ra. Khương Quy Huyền nói ra, phụ thân không tại trong cung điện nghỉ ngơi thật tốt, làm sao tới nơi này? Lão nhân trầm giọng nói, chuyện bên ngoài ta cũng nghe nói, ngươi tốt xấu là thần đế, đối với một tên nhân tộc đã vậy còn quá làm to chuyện. Khương Quy Huyền lắc đầu nói, phụ thân không cần cầm loại những lời này kích ta, người này kinh tài tuyệt diễm, hắn mức độ nguy hiểm phụ thân so ta biết sâu. Lão nhân nói, một tên nhân tộc mà thôi, có thể có nguy hiểm nào đó đâu? Khương Quy Huyền đạo, khi đó ngươi đối với Khương Dận nói qua, ngày sau nếu có hủy diệt thần tộc người chỉ sợ sẽ là người này. Lão nhân bật cười nói, ta là hù dọa cái kia bất thành khí thằng nhãi danh mà thôi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tin. Khương Quy Huyền ánh mắt sáng rực, lấy đạo thất cảnh giới chạm đạo tám động nguyên, đối kháng đạo tốt 8 người không rơi vào thế hạ phong, mà lại hắn lĩnh ngộ thái sơ đại đạo so phong thư lĩnh ngộ cao thâm hơn, người này nếu là làm việc cho ta, nhưng vì một thanh kiếm sắc. Lão nhân thở dài nói, ngươi đã thống nhất địa tiên giới, thành thành thật thật cho dị vực làm chó, còn muốn cái gọi là lợi kiếm làm cái gì? Khương Quy Huyền ngạo nghễ nói, phụ thân, ta đã đối với ngươi giải thích qua, ta thần phục với dị vực, đây là bảo toàn địa tiên giới biện pháp duy nhất. Ta đương nhiên biết dị vực truyền cho công pháp của chúng ta là có thiếu hụt, cất giấu sơ hở, ta cũng đang nỗ lực phá giải, có thể dị vực truyền xuống đại đạo nhiều không kể xiết, 3000 đại đạo, ngay cả ta chưa từng toàn bộ học được, mà người này có thể trợ ta thành này đại sự. Lão nhân cười lạnh nói, cho nên nói ngươi là muốn hắn giúp ngươi phá dị vực công pháp, mà không phải muốn giết hắn. Khương Quy Huyền trầm mặc một lát, cũng không chính diện trả lời, nói mời hắn đến, đương nhiên cũng là nghĩ vì phụ thân phá giải trên người đạo thương. Lão nhân cười nhạo một tiếng, quay người rời đi, cùng lúc đó truyền đến hắn chẳng thèm ngó tới thanh âm, Khương Quy Huyền, ta đã sớm nói ngươi không chịu nổi chức trách lớn, hiện tại ta vẫn như cũ cho rằng như vậy. Khương Quy Huyền nghe vậy chưa từng quay đầu, có thể trong tay áo bàn tay chợt nắm chặt. Vị này luôn luôn vân đạm phong khinh thần đế, lúc này trong ánh mắt hiếm thấy có chút động dung. Hắn cũng không có cùng phụ thân của mình tranh luận, ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên ngoại, 10 phần thâm thúy. Trên hoang dã, Lý Ngôn Sơ đối mặt với vô thiên cái địa lùng bắt, hắn cũng rất khó ở nơi này đợi thời gian dài một chút. Đạo bắt cảnh giới chí tôn động nguyên bị hắn chém xuống tới, bây giờ trong tay hắn liền có hai tòa động nguyên, nhưng là muốn luyện hóa nói, cũng không phải là một ngày chi công. Lý Ngôn Sơ đem tòa này động nguyên thu vào, cũng không phân tâm luyện hóa. Trong khoảng thời gian này, hắn đã liên tiếp trải qua hai trận ác chiến, đối mặt đạo bắt cảnh giới cường giả tế lên pháp bảo, thôi động động nguyên, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ có chạy trối chết phận. Phong thư trưởng lão cùng hắn từng đôi quyết, Lý Ngôn Sơ chiếm cứ ưu thế, cuối cùng chém động nguyên. Kỳ thật Phong thư trưởng lão nếu là có thể cùng Lý Ngôn Sơ tử chiến lời nói, cuối cùng thắng tám thành hay là Phong thư. Bất quá tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, quá mức yêu quý Lâm Vũ, mà lại lần đầu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ thủ đoạn, lại là chém cảnh giới, lại là chạm động nguyên, quả thực kinh đến hắn. Hắn không biết trong đó sâu cạn, cho nên rút đi. Từ một mặt khác đến xem, cũng là chỉ có cẩn thận như vậy mới có thể sống lâu dài. Lý Ngôn Sơ tình huống trong cơ thể mười phần không tốt, hắn vừa rồi cùng một tên đạo bát cảnh giới trưởng lão chiến đấu. Đối phương pháp bảo cũng là một kiện phát trận. Trên phía sau lưng của hắn xuất hiện rất nhiều huyết động, không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu, cơ hồ không cách nào ngăn chặn. Người này thần thông cực kỳ lợi hại, nếu làm còn là tu luyện đạo thụ đạo hoa, lần này đã bị hắn cho hủy đi. Nghĩ đến lúc trước người kia xuất thủ hung ác, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được một trận tê cả da đầu, trong lòng hiện lên hàn ý địa tiên giới cao thủ nhiều như thế, Lý Ngôn Sơ không chỉ có không có e ngại, ngược lại khơi dậy hắn lòng háo thắng. Ta chỉ có ở loại địa phương này không ngừng đột phá cảnh giới, tích lũy kinh nghiệm, tu vi của ta mới có thể càng cường hành. Lý Ngôn Sơ bước vào địa tiên giới trong khoảng thời gian này đến nay đã siêu việt hắn ở nhân gian giới khổ tu mấy năm quan cảnh. Hay là loại này du tẩu tại giữa sinh tử đại chiến với hắn mà nói thích hợp nhất. Ta xâm nhập thái nhất trong học cung cấp đoạt công pháp, bây giờ đã đến 12 bộ kinh thư, trong đó 5 loại đại đạo đã tu thành, còn kém 7 loại. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát. Lúc trước một trận chiến, đã thương hắn vị kia chính là thái nhất trong học cung cường giả, xuất thủ bá đạo lăng lệ. Mà Lý Ngôn Sơ lấy được 12 bộ kinh thư ghi chép khác biệt vực ngoại đại đạo. Hắn tu thành đại đạo chi cảnh, thể nội phóng tầm mắt nhìn tới tựa như một mảnh khác biệt thắng vũ trụ thánh địa. Chỉ bất quá hắn thương thế cũng 10 phần khủng bố, lưu lại không ít dị chủng đại đạo. Lý Ngôn Sơ nhất bên cạnh toàn lực luyện hóa, một bên tìm kiếm chỗ nương thân. Tại những cái kia đạo bát cảnh giới cường giả khủng bố thần thức phía dưới, cơ hồ rất khó tìm đến một chỗ có thể làm cho hắn an tâm tu luyện. Lý Ngôn Sơ đem mục tiêu càng nhiều hơn chính là đặt ở những di tích kia bên trong. Bây giờ hắn một đầu đâm vào thiên bi đại đạo áp chế cực nặng địa phương. Vô lượng kim thân cũng không thể một vị cùng người giao chiến, cần thời gian luyện hóa, nơi này mặc dù có đại đạo xâm nhập, nhưng đối với ta tới nói lại là lựa chọn khi đến đường cùng. Lý Ngôn Sơ đi vào nơi này đằng sau, hắn rốt cục thanh nhàn một chút. Một bên chống cự đại đạo xâm nhập, một bên luyện hóa đạo thường, mặc dù chậm một chút, cuối cùng không có người theo đuổi không bỏ. Lý Ngôn Sơ chính là tại địa phương này tìm kiếm được bát quái lò luyện đan. Quá rõ thánh nhân cũng từng tới nơi đây, chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ không biết đối phương bây giờ người ở chỗ nào, đến chỗ này lại là vì cái gì. Thời gian trôi qua, đợi cho Lý Ngôn Sơ đem thương thế luyện hóa về sau, cả người lại khôi phục như lúc ban đầu, khí tức kéo dài. Hắn bắt đầu ổn định lại tâm thần tu luyện mặt khác mấy loại đại đạo. Tu luyện những đại đạo này với hắn mà nói, thứ nhất có thể khám phá sơ hở của đối phương, có thể tìm cơ hội chạm động nguyên, cả hai có thể dùng tại tán đạo đột phá. Lý Ngôn Sơ lần này chuẩn bị đi thêm tu luyện đại đạo, cùng một chỗ tán đạo trùng kích thánh nhân cảnh giới. Dù sao không có người dạy hắn chạm tam thi pháp môn, địa tiên giới đạo tám công pháp cũng không coi trọng chiếm tam thi. Hai loại pháp môn quen yêu hay kém, hiện tại còn rất khó nói. Thế nhưng là địa tiên giới uy hiếp đang ở trước mắt, Lý Ngôn Sơ cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu. Tại Lý Ngôn Sơ phân tích tu luyện những đại đạo này công pháp thời điểm, nơi đây xâm nhập càng thêm nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ vừa tu thành nhân quả đại đạo đằng sau, hắn phát hiện trên người mình xuất hiện rất nhiều đạo bụi, tay trái ngón tay cũng bắt đầu giống cho tàn một dạng bay lên, tay phải tình huống càng thêm nghiêm trọng, đã lan tràn đến tay khuỷu tay vị trí. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, vội vàng đình chỉ lĩnh hội. Như hắn nhập đạo quá sâu, đem cái này mấy loại đại đạo toàn bộ tu luyện thành công, chỉ sợ đã bị đại đạo xâm nhập, triệt để hủy đi. Hắn dừng lại chuyên tâm luyện hóa thể nội thương thế, thân thể lúc này mới bắt đầu khôi phục. Còn không chờ đến thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, trên bầu trời liền xuất hiện một đạo cường đại bóng người. Sự tồn tại của người nọ thậm chí có chút vặn vẹo thời không. Phía sau hắn có một vòng màu vàng đạo luân, nhìn mười phần tinh vi, phía trên có một ít cổ lão đẹp đẽ đạo văn. Món pháp bảo này vận chuyển lên đến, vậy mà có thể tạm thời ngăn cản nơi đây khí tức của đại đạo. Lý Ngôn Sơ, ngươi quả nhiên trốn ở chỗ này, ta tìm ngươi tốt khổ a. Thanh âm của hắn như là tiếng sấm bình thường, vừa dứt lời liền đã xuất hiện tại Lý Ngôn Sơ trước người, đưa tay hướng Lý Ngôn Sơ đập đi qua. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, lần này bị phát hiện cũng không phải thời điểm tốt, lúc này chính là tại tự mình tu luyện thời khắc mấu chốt. Lý Ngôn Sơ hóa thành kim quang, đồng thời thi triển nhất khí hóa tam thanh, phân tán sức chú ý của đối phương. Chỉ bất quá, người này thực lực kinh người, sau lưng đạo luân nhất chuyển, phảng phất một cỗ máy móc tinh vi, cùng thanh lưu đạo quân con đường có chút tương tự, chỉ bất quá lại là hoàn toàn khác biệt một loại đại đạo. Lý Ngôn Sơ hóa thân trong nháy mắt bị đánh bạo, bản nhân hóa thành kim quang cũng bị đoạn ngừng. Phun một tiếng, Lý Ngôn Sơ phun ra máu tươi, hai mắt mũi miệng bên trong máu tươi hướng ra phía ngoài tràn ngập, trên thân bị đại đạo xâm nhập tình huống càng thêm lợi hại. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, người này so Phong thư trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Thân này sau có đạo luân địa tiên giới cường giả lạnh nhạt nói, ta gọi Phong Thiến, ngươi mạo danh thay thế ta Phong thị tử đệ, đã thương ta Phong thị trưởng lão, bệ hạ mặc dù muốn gặp ngươi, nhưng ta lại không nguyện ý để cho ngươi phản tặc này đến trước mặt bệ hạ. Hắn vừa mới nói xong bên dưới, Lý Ngôn Sơ dưới chân đại địa đống nhiên vỡ ra. Hắn phảng phất thân ở một mảnh thần bí trong thời không, bất luận tất cả đạo pháp thần thông đều tại thời khắc này mất đi hiệu quả. Thần đế Thương Quy Huyền mệnh lệnh là đem Lý Ngôn Sơ đưa đến đế cung, có thể người này lại rõ ràng muốn đem Lý Ngôn Sơ tru sát. Lý Ngôn Sơ trên thân mặc dù có đại đạo xâm nhập, nhưng trong lòng hiện lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, tốt, đến chiến. Mảnh này thần bí thời không mặc dù cấm chế hết thể đạo pháp thần thông thi triển, có thể Lý Ngôn Sơ thôi động dị vực đại đạo, thiên ý như đao, một đao liền chạm phá thần thông của hắn. Người này trên bàn tay lập tức hiện hiện một cái vết thương, đồng thời để hắn cảm thấy có chút khiếp sợ là, bất luận hắn như thế nào vận chuyển công pháp, hắn chỗ này vết thương đều đang không ngừng đổ máu. Không chỉ có như vậy, rất nhanh miệng vết thương của hắn liền bắt đầu đã nổi lên cùng Lý Ngôn Sơ trước đó một dạng cho tàn. Phong Tiến ánh mắt lập tức lạnh lẽo, trở nên sắc bén không gì sánh được. Sau đó hắn đấm ra một quyền. Một quyền này chính giữa Lý Ngôn Sơ lồng ngực. Lý Ngôn Sơ bị đánh bay ngược ra ngoài, trên không trung khống chế không nổi thân hình, đụng nát rất nhiều núi lớn. Phanh phanh phanh. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ liên tục hạ nặng tay, phản phất bị chọc giận bình thường, lực lượng đột nhiên trở nên cuồng bạo đến cực điểm, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian bị đánh không có chống đỡ chi lực. Lý Ngôn Sơ thương thế trên người ảnh hưởng nghiêm trọng tu vi của hắn, thả người hướng chân trời lao đi. Phong Tiến vội vàng đuổi theo, có thể Lý Ngôn Sơ thân hình bỗng nhiên lại vòng trở lại, một ngụm tuyệt thế thần đao hiện hiện vách chạm xuống dưới, ken một tiếng kia lửa tung tóe. Phong Tiến bị đánh liên tục lùi lại. Lúc này hắn cũng kịp phản ứng, vừa rồi Lý Ngôn Sơ là kế dụ địch, giả ý rút đi, âm thầm xúc tích lực lượng. Phong Tiến cười lạnh, ngươi ngược lại là gan lớn tay đen, đang còn muốn nơi này xử lý ta Lý Ngôn Sơ điều chỉnh khí tức, bỗng nhiên nói, bại tướng dưới tay còn giấu ở ngươi đạo luân bên trong, làm sao? Đã mất đi đạo nguyên, lá gan cũng bị dọa phá. Phong Tiến nao nao, cười cười, từ phía sau hắn đạo luân bên trong đi ra hai vị trưởng lão. Chính là lúc trước lùng bắt Lý Ngôn Sơ hai vị đạo bát cảnh giới cường giả, trong đó một vị chính là bị chém động nguyên Phong Thư. Phong Thư trưởng lão trầm mặt nói ra, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nô tất sát ngươi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, đối mặt một cái Phong Tiến liền mười phần khó giải quyết, huống chi đạo của hắn vòng bên trong còn ẩn giấu hai người. Vừa rồi trong nháy mắt giao thủ tiết lộ khí tức, bị hắn phát giác. Lúc này đối phương không chút kiêng kỵ hiện thân, tình thế ngược lại càng nguy cấp. Cái này cũng chứng minh hắn bây giờ tình huống mười phần không tốt, ba người cũng nhìn ra được, cho là mình tuyệt đối trốn không thoát. Lý Ngôn Sơ lấy ra bát quái lò luyện đan, lập tức ánh lửa ngập trời, trực tiếp đánh ra. Có thể ba người riêng phần mình lấy ra chí tôn pháp bảo. Phong Thư trưởng lão nổi giận, trường thương trong tay run run, trùng điệp đánh vào bát quái lò luyện đan phía trên. Một vị khác trưởng lão thì giơ lên một cây cờ lớn, đại kỳ lay động, Lý Ngôn Sơ phía sau lưng da thịt vỡ ra, sâu đủ thấy xương. Phong Tiến thì là một chỉ xuyên qua Lý Ngôn Sơ lồng ngực. Lý Ngôn Sơ lồng ngực bị đánh ra một cái độc lớn, cả người bị đánh bay ngã trên mặt đất. Bát quái lò luyện đan bị khống trụ, ông tác hưởng, không kịp cứu viện. Ở dưới loại tình huống này, ba người liên thủ, thắng bại trong nháy mắt liền định xuống tới. Đây cũng là bọn hắn lúc trước không còn cân nhắc đánh lén nguyên nhân. Bản thân tập kích một tên tiểu bối cũng có chút khó coi, bây giờ nếu 10 phần chắc chín, liên thủ tốc chiến tốc thắng liền có thể, không có đánh lén cần thiết. Chỉ bất quá để bọn hắn kinh ngạc là, lúc này Lý Ngôn Sơ tại loại trùng kích này phía dưới vẫn như cũ đứng lên. Tây quả nhân xâm sách không có gì động tĩnh, lúc đầu cũng là lúc linh lúc mất linh tồn tại, chỉ bất quá lúc này đoạn liên, triệt để không có đường lui. Lý Ngôn Sơ trong lòng trầm âm. Tây quả nhân xâm sách vợ không phải pháp bảo của hắn, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ bộc phát lực lượng đặc thù mà thôi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt ngược lại bình tĩnh lại, thản nhiên nói, ba đánh một sát thực khó làm, chỉ bất quá muốn ta chết, ta cũng muốn mang đi các ngươi một cái. Ngữ khí của hắn mười phần lạnh nhạt, trong bình tĩnh lại mang theo một cỗ thảm liệt. Ba người thần sắc khác nhau. Phong Tiến ngạo nghễ cười nói, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội mang đi một cái? Buồn cười, ngươi bất quá là cái nho nhỏ đạo thất cảnh giới nhân tộc. Phía sau hắn cái này đạo luân hết sức lợi hại, chính là cực kỳ cổ lão thời đại, bản cổ thần tộc chín đời thủy tổ sau khi chết thân thể luyện chế. Ở trong đó bao hàm đại đạo của hắn càng ngộ, bao hàm thần tộc tinh huyết. Vị này thần tộc đại năng tu luyện hư không chi đạo, bởi vậy đạo luân này cũng có hư không chi diệu. Đây cũng là hắn có thể nhanh như vậy tìm tới Lý Ngôn Sơ nguyên nhân. Món chí bảo này bị ban thưởng cho có công chi thần, cũng tại phong thị chuyển thừa xuống, bây giờ là gió tiến chỗ chất trưởng. Lần này hắn là muốn đem nhân tộc này triệt để chém giết, không thể để cho người này tiếp tục phép lối. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, lập tức hắn không còn chống cự đại đạo xâm nhập, chủ động bung ra trên người khiếu huyệt. Sau đó nơi đây đại đạo áp chế bỗng nhiên loạn cả lên, trở nên dị thường sinh động. Không chỉ có như vậy, nguyên bản yên lặng địa tiên giới đại đạo cũng sinh động hẳn lên, hai loại đại đạo phảng phất trong nháy mắt liền bị nhóm lửa, thủy hỏa bất dung. Thân ở tại loại này bạo loạn bên trong, chỗ ba vị này địa tiên giới cường giả lúc này cũng là thần sắc khẽ biến. Phong Tiến nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt cũng mang tới một vòng vẻ kiêng dè, người này có thể điều động nơi đây hai loại khác biệt thiên đạo. Hắn có chút không dám tin. Chương 1615 10 đời thủy tổ chương 1615 10 đời thủy tổ nhìn xem nơi đây dần dần sôi trào thiên địa đại đạo càng sinh động, tựa như thủy hỏa bất dung. Phong Tiến trưởng lão đông nhiên sắc mặt đại biến, chợt quát lên, động thủ giết hắn. Hắn xuất thủ nhanh nhất, một trường liền đánh vào Lý Ngôn Sơ trên trán. Hai vị khác trưởng lão thi triển thần thông, pháp tác xích sắt khóa lại Lý Ngôn Sơ tay chân, bịch một cái. Lý Ngôn Sơ cái trán bị đánh ra một cái lỗ nhỏ, máu me đầm địa. Hắn bị trưởng này suýt nữa đánh óc băng liệt. Chỉ bất quá lúc này, hắn trên trán thiên nhãn đông nhiên mở ra, một đạo hào quang màu trắng bắn ra ngoài. Phong Tiến trưởng lão cảm nhận được một cỗ uy hiếp, bên mặt tránh đi, có thể trên gương mặt vẫn như cũ hiện hiện một đạo vết máu. Lý Ngôn Sơ điều động thiên đạo, hai loại thiên đạo sôi trào lên, bây giờ đã thoát ly khống chế của hắn. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, thiên địa đại đạo vặn mèo. Phong Tiến trưởng lão chuẩn bị thống hạ sát thủ, đột nhiên cảm giác mình thở ra khí vậy mà biến thành cho tàn. Hắn vội vàng xem xét, phát hiện trên thân rất nhiều nơi đều đã bắt đầu phải hóa thành đạo bụi, hai vị khác trưởng lão cũng là như thế. Lý Ngôn Sơ trên người đại đạo xâm nhập tình huống cũng biến thành mười phần nghiêm trọng. Phong Thiên trưởng lão chú ý tới, Lý Ngôn Sơ trên thân cũng không ngừng bay ra giống tiền giấy một dạng đạo bụi, mà chính mình vừa rồi đập đện Lý Ngôn Sơ tay phải đã triệt để biến mất, trong lòng của hắn giật mình, Ngọc Thạch Câu Phần, tên điên này. Hắn nhìn xem Lý Ngôn Sơ, phản phất nhìn thấy cấm kỵ bình thường. Thân hình của hắn điên cuồng bắt đi. Rời đi hắn. Phong Thiên thoại âm rơi xuống, cả một đầu cánh tay đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hai vị khác trưởng lão lúc trước cũng không tự mình tiếp xúc, chỉ là dùng pháp tác xiển xích vây khốn Lý Ngôn Sơ tay chân, thế nhưng là bọn hắn thi triển pháp tác xiển xích đã hóa thành hư vô, cánh tay cũng đang không ngừng hướng đạo đuổi phương hướng biến hóa. Nghiêm trọng nhất là, loại biến hóa này tại bọn hắn rời đi Lý Ngôn Sơ bên người đằng sau vậy mà cũng không thể nghịch. Lý Ngôn Sơ nói bằng vào ta một người tính mệnh đổi lấy các ngươi ba cái, mặc dù có chút thua thiệt, thế nhưng không tính là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn lúc này nếu như điên cuồng một chút, ba người còn sẽ không cảm thấy như vậy làm người ta sợ hãi. Mà lúc này Lý Ngôn Sơ ánh mắt mười phần bình tĩnh thản nhiên, trong lòng ba người triệt để hiện ra hàn ý. Phong Thiên trưởng lão cảm thấy hãi nhiên. Kẻ này nếu là không chết, ngày sau tất thành ta thần tộc hòa lớn. Hai vị đạo bắt cảnh giới trưởng lão tình huống mười phần nghiêm trọng, Phong Thiên đại quát, tiến vào đạo luân. Đạo luân này chính là chín đời thủy tổ huyết đục biến thành, không phải tầm thường. Hai người vội vàng nhảy vào đạo luân bên trong, riêng phần mình thi triển pháp tướng thần thông, ba người hợp lực đem đạo luân vận chuyển lên đến. Đạo luân phía trên quang mang lấp lóe, trên người bọn họ đạo đuổi mới không còn quyết tán. Chỉ bất quá nơi đây đại đạo hỗn loạn, thời không bật mèo, bọn hắn không dám ở nơi đây ở lâu, điên cuồng cướp ra ngoài. Lý Ngôn Sơn là ở vào mưa to gió lớn trung tâm. Nói đúng ra, trận này mưa to gió lớn chính là bị hắn cho mở ra. Hắn cũng liền gấp hướng bên ngoài bắt đi, thoát đi nơi đây. Chỉ bất quá lúc trước Phong Tiến một trường kia cơ hồ phá hủy hắn linh đài thần thức, hắn hiện tại đã ngơ ngơ ngác ngác, tốc độ cũng chậm rất nhiều, căn bản thấy không rõ phương hướng. Lý Ngôn Sơ con mắt bị máu tươi mơ hồ, chậm rãi hướng ra phía ngoài bay bọn. Ầm ầm, đụng nát từng tòa núi lớn. Đại đạo xung đột, hư không tách ra, từng đạo vết rách hiện hiện. Lý Ngôn Sơ thương thế cực nặng, ý thức cơ hồ muốn lâm vào trong hôn mê. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy trong hư không một vết nứt bên trong có chút sáng ngời, hắn cắn răng một cái liền đâm thẳng đầu vào. Đạo vết rách này phía sau thông hướng nơi nào, hắn cũng không rõ ràng, có lẽ sẽ rơi vào trong hư không loạn lưu. Có lẽ sẽ thông hướng cái gì địa phương đáng sợ trực tiếp bị chôn bụi. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn, hắn đâm thẳng đầu vào, ngã vào một mảnh thật sâu trong bóng tối, không thể động đậy. Hắn quay đầu nhìn lại, vết rách đã biến mất không thấy gì nữa. Từ hắn ngã vào nơi đây đằng sau, cái kia đạo lớn trong vết rách liền không lại có thần thông hướng hắn bộc phát, thiên đạo xung đột cũng không có tiến vào địa phương này. Lý Ngôn Sơ thương thế trên người cũng bị ngăn chặn lại, cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Trên người hắn đã không còn cho tàn bay ra, chỉ bất quá, cũng không có huyết nục mới sinh ra, khôi phục thân thể. Không biết đi qua bao lâu, Lý Ngôn Sơ mới rốt cục cảm giác mình thân thể có thể động đậy một chút. Hắn dậy rùa đứng dậy, vận chuyển vô lượng kim thân khôi phục thương thế trên người. Hồi lâu sau, Lý Ngôn Sơ thật dài thở ra một hơi, thể nội đại bộ phận thương thế đều đã bị luyện hóa, liền ngay cả thiên đạo tạo thành tổn thương cũng bị hắn phá giải. Duy chỉ có, lúc trước Phong Tiến một trường kia đánh trúng trán của hắn, cơ hồ phá hủy thần thức của hắn, bây giờ đầu của hắn còn có chút đau nhức kịch liệt, phảng phất muốn vỡ ra bình thường. Nếu như bị ta tìm được cơ hội, nhất định phải giết cẩu vật này. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang. Lúc này trên người hắn quần áo toàn bộ phá thoái, hắn mở ra động nguyên muốn lấy ra một bộ y phục, tuy nhiên lại phát hiện chính mình hai tòa động nguyên đều không thể mở ra. Mặc dù còn có thể cảm giác được động nguyên tồn tại, lại tạm thời đã mất đi liên hệ. Nơi này phảng phất có cái gì lực lượng đặc thù một dạng. Lý Ngôn Sơ quét mắt một lần vùng đất hắc ám này, dù sao cũng không có người nào, tính toán. Lý Ngôn Sơ quần áo trên người rách tung tóe, nghĩ nghĩ cũng lười dùng pháp lực bù đắp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía vùng đất hắc ám này. Cái này tựa hồ là một mảnh to lớn di tích, chỉ bất quá mảnh này di tích lớn đến khủng khiếp, chỉ là một bậc thang liền có cao 10 trượng. Lý Ngôn Sơ đưa thân vào bên trong vùng cung điện này, phản phất cả người đều bị rút nhỏ một dạng. Cung điện này trên mái vòm lờ mờ đó có thể thấy được một chút trận văn phù văn, chỉ bất quá bây giờ đã triệt để dập tắt. Thân ở mảnh hắc ám này di tích, Lý Ngôn Sơ đều có chút sợ hãi cảm giác, không tự chủ cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Bất quá hắn hay là chuẩn bị thăm dò một phen. Nơi này không biết là chỗ nào, sẽ không đã rời đi điệu tiên giới đi. Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện ý nghĩ này. Hắn bay lượn qua từng cái to lớn bậc thang, cuối cùng đi vào phía trên khu vực. Đây là một mảnh quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có từng vị thân ảnh cường đại. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ bình tĩnh, ngồi xếp bằng, nắm đuốt thủ ấn. Lý Ngôn Sơ nhìn lướt qua, phát hiện những người này đều đã triệt để đã chết đi. Bản cổ thần tộc. Đây đều là bản cổ thần tộc cao thủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình. Hắn chú ý tới một người trong đó trên thân tán phát uy áp, cùng cái kia Phong Thiên trưởng lão tại phảng phất ở giữa. Lý Ngôn Sơ có chút chấn kinh, trên một vị đạo bắt cảnh giới cường giả. Sau đó hắn vừa cẩn thận nhìn một chút, phát hiện nơi này đạo tốt 8 người hơn trăm vị. Thân thể của bọn hắn tản mát ra cường đại uy áp, để Lý Ngôn Sơ đều có chút tê cả da đầu. Hơn trăm vị đạo bắt cảnh giới cường giả tề tụ tại một chỗ, nhưng vẫn là chết ở chỗ này, xem bọn hắn dáng vẻ không giống như là sau khi chết tiến vào nơi đây, giống như là khi còn sống đang đối kháng với cái gì bình thường. Lý Ngôn Sơ con mắt không tự chủ híp lại, lại hướng tả hữu nhìn lại, bất quá cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ sự tình. Hành đầu tại những này to lớn trong thi thể, Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút hãi nhiên. Bàn cổ thần tộc thân hình cũng không phải là mười phần to lớn qua trường, những người này vì sao sinh khổng lồ như thế? Lý Ngôn Sơ trong đầu hơi nghi hoặc một chút. Hắn chú ý tới những người này bên người pháp bảo, trung đỉnh bình ấn, đũa dịu câu xiên, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có, mỗi món pháp bảo đều tản ra bất phàm khí tức, đều là chí tôn pháp bảo. Lý Ngôn Sơ con người co vào, nơi này nhiều như vậy chí tôn pháp bảo, nếu như có thể nhiều đến mấy món, trong lòng của hắn không chỉ có chút lửa nóng. Bất quá, tay của hắn vừa đặt ở một cái trên đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này liền phát sinh biến hóa, đột nhiên mọc đầy màu xanh đồng, sau đó liền bắt đầu mục nát, cuối cùng hóa thành cho bụi. Những pháp bảo này đã bị triệt để hủy, chỉ là giữ lại trước đó hình dạng mà thôi. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện cái này bi ai sự tình. Thật sự là hắn nhìn thấy một tòa bảo sơn, nhưng cũng là một tòa mục nát bảo sơn. Trong này hết thảy đều đã bị phá hủy. Một trận cuộc chiến đấu đáng sợ qua đi, những pháp bảo này tất cả đạo vận uy năng đều đã hóa thành hư không. Trong bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ phát hiện thân hình của mình cũng biến thành cực kỳ khổng lồ. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, một mặt mở mịt. Sau đó mới ý thức tới, nơi này có đặc thù thần thông, hoặc là cấm chế nào đó, có thể làm tiến vào bên trong độ vật biến lớn. Lý Ngôn Sơ có chút giật mình, vì cái gì bản cổ thần tộc nhìn cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng nơi này lại tất cả đều là một chút như núi cao cự nhân. Hắn hành tẩu tại mảnh khu vực hắc ám này bên trong, gặp được quá nhiều tại năm đó chết đi thần tộc cường giả, lưu lại nơi đây pháp bảo cùng bọn hắn thân thể một dạng, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh mất uy năng. Nơi đây vẫn tồn tại như cũ, có lẽ là thuần túy chấp niệm chưa tiêu. Lý Ngôn Sơ rời đi chỗ này cung điện sau, thân hình của hắn đột nhiên lại cấp tốc thu nhỏ. Mặc dù vẫn như cũ ở vào mảnh khu vực hắc ám này bên trong, có thể Lý Ngôn Sơ vị trí cùng lúc trước chỗ kia hoàn toàn khác biệt. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, thân hình trở nên 10 phần nặng nề, phản phất có đáng sợ trọng lực tại bao quanh hắn. Lý Ngôn Sơ lại nhìn thấy rất nhiều đạo bắt cảnh giới cường giả liên thủ chống cự, chết ở chỗ này. Hắn không chỉ có chút động dung. Năm đó địa tiên giới nhất định là một cái đặc biệt huy hoàng thế giới, có được sáng lạn văn minh, cường giả như mây, có thể cho dù là chỗ như vậy cũng không có ngăn cản được dị vực xâm nhập sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng bắt đầu trở nên có chút sầu lo. Dị vực vậy mà như thế cường đại, để hắn đối với tam giới tiền đồ cảm thấy tràn đầy lo lắng. Hắn xuyên qua khắp nơi di tích, vừa rồi rời đi mảnh hắc ám này khu vực. Rời đi mảnh khu vực này đằng sau, lập tức cảm nhận được một cô đáng sợ đại đạo xâm nhập. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ non nửa thân thể đều hóa thành đạo bụi tung bay. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, vội vàng hướng lui lại đi. Khi trở lại mảnh khu vực hắc ám này, loại đại đạo này xâm nhập liền bắt đầu dần dần lui tán. Ta biết đây là nơi nào. Nơi này chỉ sợ sẽ là mảnh kia lò bắt quái chỗ khu vực hải tâm. Tối thiểu nhất, cũng là tiếp cận hải tâm. Lý Ngôn Sơ giật mình. Khó trách nơi này nhiều cường giả như vậy toàn bộ đều bị diệt, nguyên lai nơi này chính là trận kia náo động lớn căn nguyên. Dị vực đại đạo bá đạo như vậy sao? Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Lấy hắn bây giờ đối với thiên đạo lý giải, còn có hắn vô lượng kim thân, vừa rồi trong nháy mắt bước ra đến liền hơi kém hồi phi yên diệt. Từ trước mắt đến xem, hắn tạm thời còn không cách nào rời đi nơi đây, chỉ có lưu tại đây mảnh hắc ám khu vực. Lúc trước thần tộc tiên hiền liên thủ chống cự, bọn hắn đã dùng hết các loại biện pháp, mặc dù cuối cùng bị diệt, vẫn như trước ở chỗ này hung hiểm nhất địa phương lưu lại che chở chỗ. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra vẻ do dự. Hắn quyết định tạm thời lưu tại đây mảnh hắc ám khu vực, vừa vặn mượn trong khoảng thời gian này luyện hóa đạo thương. Còn có chỗ nào so nơi đây càng thích hợp luyện hóa thương thế? Thần tộc cường giả tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện tiến vào nơi này. Lý Ngôn Sơ trong đầu đống nhiên hiện hiện ý nghĩ này sau, cảm thấy an tâm một chút. Sau đó, hắn liền lui về một chỗ trong cung điện, an tâm luyện hóa thương thế trên người, đầu đau muốn nứt tình huống cũng dần dần lắng dịu. Đợi đến toàn bộ luyện hóa thương thế trên người đằng sau, Lý Ngôn Sơ đầu não trở nên dị thường rõ ràng. Loại này đau đầu cảm giác thật sự là quá tra tấn người, phong thiên Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén. Hắn ngay ở chỗ này tu hành, đem cái kia 12 quyển kinh trên sách ghi lại đại đạo toàn bộ luyện thành. Bây giờ trong cơ thể hắn đại đạo đường kính nhiều đến 33 chủng, lửa, nước, gió, thái thương, quá anh, quá dễ, thái sơ, sinh tử, hư không luân hồi. Địa tiên giới cường giả như mây, nhất định phải có chỗ đột phá mới có thể ở chỗ này sống yên phận, không phải vậy đừng bảo là tích lũy tài nguyên, đột phá cảnh giới, coi như sống sót đều rất khó khăn. Lý Ngôn Sơ dốc lòng tu luyện, chuẩn bị trùng kích cảnh giới. Hắn đem chém dao đao cũng lấy ra ngoài, đao này cho hắn chứng đạo chí bảo. Lý Ngôn Sơ nhất khắp lần đánh lên là ấn, cùng mình tâm thần tương liên. Hắn vừa lĩnh ngộ ra tới chém động nguyên pháp môn, phối hợp chém dao đao sứ dùng uy lực vô tận, vừa xa hắn sử dụng những pháp bảo khác thời điểm. Lý Ngôn Sơ bắt đầu dốc lòng tu luyện, tán đi quá anh đại đạo bắt đầu trùng kích cảnh giới. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua chuyển rời. Lý Ngôn Sơ tán đi thể nội tu luyện 33 chủng đại đạo. Mỗi một loại đại đạo đều tu luyện ra đại đạo chân ý, bây giờ lại bị hắn đều tán đi. Trong cơ thể hắn tản mát ra kim quang vàng rực, một ngụm màu tím thần đao quay trùng quanh tại bên cạnh hắn. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị nếm thử ở chỗ này chứng đạo, đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không có bước vào cảnh giới chí tôn. Ngay tại hắn trầm mê ở lúc tu luyện, trong đại điện những cái kia bản cổ thần tộc cường giả nguyên bản ngồi xếp bằng, giờ phút này chợt xoay đầu lại tập trung vào hắn. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có bất kỳ phát giác. Hắn dốc lòng tán đạo chứng đạo, để cầu đột phá, lại chậm chạp không có bước ra một bước kia. Nhưng dù cho như thế, Lý Ngôn Sơ trong đôi mắt thần quang lượn lờ, quanh thân kim quang lấp lóe, lần này có cực lớn tiến bộ. Ghé vào lỗ tai hắn bỗng nhiên vang lên một cái sâu kín tiếng thở dài. Bỗng nhiên tại hắc ám này khu vực trong xuất hiện dạng này một thanh âm, để Lý Ngôn Sơ lập tức lông tơ nổi lên, dùng mình. Hắn thấp giọng quát nói, người nào? Lập tức, hắn lúc này mới chú ý tới những này nguyên bản đã sớm đáng chết đi địa tiên giới cường giả lúc này vậy mà xoay đầu lại cùng nhau tập trung vào chính mình. Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái chém dao đao, lạnh giọng nói ra, người nào giả thần giả quỷ. Tiếng thở dài kia tiếp tục tại Lý Ngôn Sơ bên tai xuất hiện. lúc này một tôn lại một tôn cường đại bản cổ thần tộc thi thể phá toái, hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử đứng trong hắc ám. Đỉnh đầu hắn có một đóa hỏa diễm chiếu vào hắn một nửa trên thân thể, khiến cho hắn nửa gương mặt tại trong bóng ma, nửa gương mặt lại đang lửa đèn phía dưới. Dưới chân hắn có khả năng chiếu sáng địa phương cũng mười phần có hạn. Đột nhiên tại hắc ám này khu vực nhìn thấy một người như vậy, Lý Ngôn Sơ lập tức khẽ giật mình. Nam tử này ánh mắt sắc bén, bình tĩnh nói, trong nhân tộc lại có ngươi dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, năm đó ta tại vị thời điểm, nhất định sẽ chặt đầu của ngươi. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, ngươi là ai? Nam tử này bình tĩnh nói, bây giờ ta chỉ là một chút chấp niệm, sắp tiêu tán, đã từng bọn hắn xưng ta là mười đời thủy tổ. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, hắn đại khái hiểu qua địa tiên giới truyền thuyết lịch sử. Địa tiên giới mười đời thủy tổ tàn ngược dễ giết, bị địa tiên giới cường giả liên thủ lật đổ, thành lập thần triều, đến tận đây kết thúc thủy tổ thống trị thời đại, mở ra càng thêm huy hoàng văn minh. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, ngươi chính là mười đời thủy tổ, ngươi không phải đã sớm đáng chết? Đây là một vị địa tiên giới thần đế thời đại trước đó cổ lão nhân vật, vậy mà tại đại diệt tuyệt đằng sau vẫn như cũ có chấp niệm còn xuất lại, cái này cỡ nào lớn chấp niệm a? Chương 1616 Hồng Mông Đại Đạo trải qua. Chương 1616 Hồng Mông Đại Đạo trải qua. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra vẻ kinh dị, đánh giá trước mắt khí tức này hùng hậu thâm thúy nam tử. Mười đời thủy tổ trầm giọng nói ra, nhiều năm trước thần tộc náo động, tranh quyền đoạt lợi, ta bị đám người tính toán, bị đuổi xuống đế vị chém giết, bọn hắn thành lập thần triều, nhưng hôm nay thần triều ở đâu? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói bây giờ, địa tiên giới vẫn do thần tộc thống trị, kẻ thống trị chính là thần đế. Mười đời thủy tổ cười lạnh, hắn cũng được xưng là thần đế. Ta bản cổ thần tộc đã diệt tộc, bây giờ trở về bất quá là dị vực chó mà thôi. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, nói ra, ngươi biết ngoại giới động tĩnh? Mười đời thủy tổ thở dài, thần tộc đã diệt, thần tộc văn minh cũng đã hủy diệt, bọn hắn chiếm thiên hạ của ta, ta không trách bọn hắn, ta cũng là chiếm minh trưởng ta thiên hạ, còn đem hắn luyện thành pháp bảo, những người này thủ không được thần tộc văn minh, quả thực là một đám phế vật. Ngữ khí của hắn càng kích động, không chỉ có như vậy, khí tức trên thân cũng càng cuồng bạo. Lý Ngôn Sơ hô hấp có chút không khoái, trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này mười đời thủy tổ vậy mà cường đại như thế, sau khi chết chấp niệm chưa tiêu vẫn như cũ có loại áp lực này. Mà lại, nghe đồn mười đời thủy tổ tàn nhẫn hiếu sát, là cái bạo tàn người, hắn cũng tự mình thừa nhận đem huynh trưởng của mình luyện thành pháp bảo. Tại mảnh này cổ lão khu vực trong, Lý Ngôn Sơ đối với bỗng nhiên xuất hiện một cái nam tử thần bí, càng thấy đối phương càng có chút hơn giống oan linh, ác linh bình thường. Tay của hắn đặt tại trên chuôi đao, có chút cảnh giác. Mà lúc này mười đời thủy tổ cảm xúc kích động, cũng không chú ý tới chi tiết này. Ta có thể đem thần tộc tuyệt học truyền cho ngươi, cũng có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm bản cổ thần tộc chí bảo. Nhưng ngươi muốn vì ta làm một chuyện, giết sạch đương kim bản cổ thần tộc, bọn hắn đều là dị vực chó săn. Trên thân người này sát ý nồng đậm, cơ hồ đã lâm vào điên cuồng. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, tuyệt học ta cũng biết không ít, nơi đây tất cả pháp bảo cũng đều đã đánh mất uy năng, còn có đương kim thần tộc cao thủ nhiều như mây, ta cũng không phải là đối thủ. Mười đời thủy tổ cười lạnh, khẩu khí của ngươi thật không nhỏ, ta bản cổ thần tộc tuyệt học, ngươi cũng không để trong mắt. Lý Ngôn Sơ cười nói, không phải ta không để trong mắt, mà là bây giờ lưu hành bực ngoại tuyệt học, ta đã học được không ít, tuyệt học nhiều, đối ta chiến lực kỳ thật cũng không có quá lớn tăng lên. Mười đời thủy tổ ánh mắt sắc bén, đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên người ngươi rõ ràng không có cái gì đại đạo khí tức, có thể thấy được ngươi học cũng không phải cỡ nào tinh đạo. Lý Ngôn Sơ cũng không có cùng đối phương tranh luận, dự định rời đi nơi đây. Mười đời thủy tổ có lẽ là chết ở chỗ này cường giả oán niệm đản sinh quái vật đáng sợ cũng chưa biết chừng, hay là rời đi trước. Mười đời thủy tổ đột nhiên bước ra một bước, cùng Lý Ngôn Sơ cách xa nhau bất quá một trượng, hắn bình tĩnh nói, ngươi còn muốn chạy? Ngươi cho là ta không cho được ngươi động tâm đồ vật? Lý Ngôn Sơ nói, cho dù là đáng giá, ta cũng đối phó không được địa tiên giới tất cả thần tộc. Còn nữa, cũng không cần thiết đổ diện thần tộc. Mười đời thủy tổ cười lạnh, các ngươi nhân tộc chính là khuyết thiếu loại quyết đoán này, lần trước tới cái kia là như thế này, ngươi cũng là dạng này. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lần trước tới cái kia. Mười đời thủy tổ nói cái kia so ngươi còn lần trước chút, chuyện ngoại giới chính là hắn nói cho ta biết. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là quá rõ thế nhân, hắn một đường xâm nhập đi tới chỗ xấu nhất. Lý Ngôn Sơ hỏi, cái kia thân người ở nơi nào? Mười đời thủy tổ trầm giọng nói, ta truyền cho hắn thần tộc tuyệt học, chính là ngươi chướng mắt loại kia, sau đó hắn liền rời đi nơi này, về phần đi nơi nào ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, Thái Thanh đạo nhân ở chỗ này học được địa tiên giới tuyệt học. Hắn ho khan một tiếng, nói không biết địa tiên giới tuyệt học đến tột cùng là cái gì. Mười đời thủy tổ nói, ngươi không phải không có hứng thú? Lý Ngôn Sơ nói, quả thật có thông thiên triệt địa tuyệt học, có thể học một ít cũng là tốt. Mười đời thủy tổ đống nhiên che mặt khóc giống, bây giờ ta vậy mà luân lạc tới cùng một tên nhân tộc nô lệ có kẻ mà cả, hắn lại còn chướng mắt ta thần tộc tuyệt học, có thể, nhưng ta còn muốn dạy hắn. Hắn khóc càng ngày càng sinh khí, càng ngày càng đau lòng như bóc. Lý Ngôn Sơ nhất mặt một bức, dạng này một vị thần bí cao thủ, hư hư thực thực các linh tồn tại, cứ như vậy nói khóc liền khóc, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đứng tại chỗ. Mười đời thủy tổ khóc nửa ngày, hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều lây dính trước ngực quần áo. Ta bây giờ tinh thần sa sút, lại muốn xin ngươi đi học ta thần tộc tuyệt học. Lý Ngôn Sơ khoan an ủi nói, mới là ta lỡ lời, thần tộc tuyệt học bác đại tinh thâm, nơi này tiên hiền hợp lực đối kháng đại kiếp, để cho ta mười phần kính nể, nghĩ đến thần tộc tuyệt học nhất định cũng có chỗ độc đáo. Mười đời thủy tổ lúc này mới không còn che mặt khóc giống, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ một lát sau hắn nhẹ gật đầu, tính ngươi tiểu tử này còn nói một câu lời công đạo. Hắn xoa xoa nước mắt, trầm giọng nói ra, ta thần tộc Hồng Mông đại đạo trải qua, có mở phong thủy lửa diễn hóa thiên địa chi uy. Ngươi tiểu tử này mặc dù không biết hàng, nhưng ta tổn thế không lâu, cũng chỉ có thể đem công pháp này chuyển cho ngươi. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, diễn hóa thiên địa. Mở Hồng Ngông. Lý Ngôn Sơ hỏi, còn cần ta giết sạch thần tộc sao? Mười lời thủy tổ tức giận nói, không cần, ngươi vừa mới nếu thật là đáp ứng, ta ngược lại không muốn chuyển cho ngươi, mặc dù bọn hắn là tại Ngụy thần tộc, mà dù sao cũng là thần tộc huyết mạch. Đại gia ngươi. Lý Ngôn Sơ khẽ miệng có quắc một chút. Cái này mười đời thủy tổ luôn cảm giác tính cách tựa hồ không quá đứng đắn. Lập tức, mười đời thủy tổ khẩu thuật, cũng không đợi Lý Ngôn Sơ cự tuyệt, liền đem Hồng Mông đại đạo kinh truyện ra. Hồng Mông đại đạo trải qua chỉ có 500 chữ, có thể nói chữ chữ như cơ, đây là thần tộc cổ xưa nhất ngôn ngữ. Đừng bảo là Lý Ngôn Sơ, ngay tại lúc này thần tộc cũng không có mấy người sẽ. Lý Ngôn Sơ dụng tâm đi lại, mặc dù không hiểu, nhưng cũng có thể từ trong đó lãnh hội đại đạo huyền cơ, đây cũng là Hồng Mông đại đạo trải qua chô hào diệu. Mặc kệ ngươi là thần tộc hay là yêu tộc, nhân tộc, mặc kệ ngươi biết hay không loại ngôn ngữ này, đều có thể từ trong đó lĩnh ngộ đạo diệu. Mười lời thủy tổ truyền xuống Hồng Mông đại đạo trải qua, than thở nói ngươi đi đi, đạo của ta đã truyền. Ánh mắt của hắn thâm thúy nặng nề, mang theo một cỗ thoải mái. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng không có động. Mười lời thủy tổ khẽ nhíu mày, nói vì cái gì còn không đi? Lý Ngôn Sơ nói tiền bối không phải còn có cái gì bà bối, dứt khoát một khối giao cho ta. Mười lời thủy tổ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, sau đó liền cười hắc hắc, ngươi khi đó nếu là ở thủ hạ ta Ngô Tất sát ngươi, loại người như ngươi không phải hảo kiệt chính là kiêu hùng, cũng có thể là cả hai cùng cả, giữ lại chính là mối họa lớn. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, nói bệ hạ, ngươi triều đại đã vong. Mười lời thủy tổ trong mắt sát khí tán đi, mờ mịt nói, đúng thế, thủy tổ thống trị thời đại đều đã kết thúc, ta cần gì phải kiêng kỵ ngươi đây? Hắn đối với uy hiếp được chính mình thống trị người, sát ý không che giấu chút nào, cho dù sau khi chết nhiều năm sắp tiêu tán, cũng chưa từng đổi. Mười lời thủy tổ nói bảo vật chân chính là một thanh lưỡi búa, đúa này vô danh, chính là bản cổ đại thần khai thiên tích địa sử dụng, đời thứ hai thủy tổ từng coi đây là nguyên hình, luyện một kiện hàng gái, tên là khai thiên diệu, bây giờ không biết hạ lạc. Thanh đại phủ kia một mực lưu tại địa tiên giới thiên bên ngoài treo lơ lửng, từ trong điện này đi ra ngoài liền lây dính ta thần tộc khí vận, nếu có cơ duyên liền sẽ cảm ứng được đại phủ này, nếu không có cơ duyên, nói với ngươi cũng vô dụng. Lý Ngôn Sơ đọc dung, trong thập đại thần khí khai thiên diệu, đúng là bản cổ thần tộc bảo vật. Lý Ngôn Sơ không khỏi nhớ tới ở trong hư không cầm trong tay thập đại thần khí nam tử kia. Mà khai thiên diệu thế mà còn là phảng phất thanh này bản cổ đại thần sử dụng đại phủ. Khí vận mà nói phải chăng quá hư vô mờ mịt, bệ hạ có hay không cụ thể một chút phương pháp? Tỷ như ta niệm cái khẩu quyết, đại phủ kia liền có thể hướng ta bay tới, làm việc cho ta. Lý Ngôn Sơ thử rõ sẽ nói. Mười lời thủy tổ nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, đồng nhiên cười cười, có người nói qua ngươi thật không muốn mà sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không có. Mười lời thủy tổ nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, vậy ta nói với ngươi, ngươi thật không muốn mặt, đi nhanh đi. Lý Ngôn Sơ thở dài, đã như vậy, cái kia tiểu đạo liền cáo tử. Nhưng hắn bay người đi vài bước, lại trở về. Mười lời thủy tổ nhíu mày, ngươi còn muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không có gì, khu vực hắc ám bên ngoài đại đạo xâm nhập nghiêm trọng, ta đi ra ngoài không có mấy bước liền sẽ chết, bởi vậy muốn ở chỗ này tu hành, để cao tu vi đằng sau mới có thể ra ngoài. Mười lời thủy tổ kinh ngạc nói, vậy là ngươi đi như thế nào tiến đến? Lý Ngôn Sơ nói lên lúc trước bị người đuổi giết, điều động hai loại khác biệt thiên đạo xung đột, dẫn đến hư không phá toái, hắn xông vào một vết nứt mới đi tiến đến. Mười lời thủy tổ nói ra, ngươi biện pháp này thế nhưng là thật mạng a. Lý Ngôn Sơ nói ta lúc đầu không muốn sống, nghĩ đến liều chết ba người bọn hắn tính toán, có thể về sau ba người bọn hắn chạy trốn, ta tự nhiên muốn nghĩ biện pháp sống sót, liền lại liều mạng một thanh. Mười lời thủy tổ trầm mặc hồi lâu. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Mười lời thủy tổ mang theo tiếng khóc nức nở nói ta thực sự nên sớm nhận biết ngươi, trận chiến kia ta cũng nên liều chết bọn hắn. Hắn lần nữa che mặt mà khóc. Dạng này một vị thần bí khó lường đại lão nói khóc liền khóc, Lý Ngôn Sơ có chút chịu không được. Đạo huynh phải chăng chỉ là muốn bảo tồn hóa chủng, bởi vậy mới không có thống hạ sát thủ đâu? Lý Ngôn Sơ nói ra. Mười lời thủy tổ khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, ân, thì ra là như vậy. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trầm mặc hồi lâu. Mười lời thủy tổ quay người rời đi, nếu muốn ở chỗ này tu luyện, vậy liền ở chỗ này tu luyện. Nguyên bản đã hủy diệt bản kia cổ thần tộc cường giả thi thể pháp bảo vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Lý Ngôn Sơ cảm thấy kinh ngạc. Đại điện khôi phục như lúc ban đầu, Lý Ngôn Sơ nhìn xem mười lời thủy tổ biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, hắn đến tột cùng là lấy loại phương thức nào tồn tại. Lần này mặc dù hắn trùng kích cảnh giới chí tôn thất bại, có thể khoảng cách chí tôn đạo cũng đã vô cùng gần. Lý Ngôn Sơ trước diện hóa võ đạo, đầy trời thân ảnh xuất hiện khu vực hắc ám bên trong. Đào quang lăng lệ. Hắn lúc trước chạm động nguyên một đạo kia, bắt đầu từ Thái Thủy động nguyên bên trong cái kia đạo lớn trong vết rách tìm hiểu ra tới. Lý Ngôn Sơ diện hóa một đạo này, trăm ngàn thân ảnh đều đang không ngừng thôi diễn, mà chém người cảnh giới thủ đoạn lại là một loại khác chân lý võ đạo. Hắn không ngừng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mười lời thủy tổ đứng xa xa nhìn hắn, hắn xuất hiện đằng sau, vài tôn thần tộc cường giả thân thể liền trở nên bặm mẹo, hóa thành hư vô. Mười lời thủy tổ nhìn chằm chằm Lý Ngôn Sơ, trên người hắn hoàn toàn chính xác không có cái gì tiên tiên đại đạo. Tựa hồ chỉ có một loại thuần túy đạo. Tại hắn cái kia niên đại là không có võ đạo thuyết pháp này. Bởi vậy hắn không cách nào chính xác dùng từ khái quát, nhưng hắn lúc này cảm nhận được Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ loại đạo này mười phần nguyên thủy, lục thân cường đại, lấy quyền cước chém giết, hắn dùng loại kia đao pháp, mười lời thủy tổ sau khi xem cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Hai loại khác biệt đao ý đều mười phần bá đạo, mà lại tương lai thành hội rất cao. Khó trách hắn đối với ta thần tộc tuyệt học chẳng thèm ngó tới, nguyên lai sở học càng như thế cao đẳng. Nhưng hắn bất quá là một cái nho nhỏ chủng tộc, trước đó lão giả kia bằng vào sức một mình đi đến chỗ sâu, có thể thanh niên này tựa hồ càng thêm kinh diễm. Ai, nếu là vứt bỏ bản thân mình văn minh, mù quáng đi học tập, toàn bộ tiếp nhận dị tộc văn hóa, chỉ sợ thành tựu có hạn, vĩnh viễn cũng sẽ không có đột phá. Mười lời thủy tổ ngưng thần nhìn một lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía khu vực hắc ám bên ngoài. Khu vực hắc ám bên ngoài hai loại đại đạo xung đột nghiêm trọng. Đại đạo bộc phát, giống như là mãnh liệt triều tịch đầu sóng một dạng, từng bước lao qua, đã tới gần nơi đây. Mười lời thủy tổ cao giọng hô, nhân tộc tiểu quỷ, trước ngươi tạo nghiệt, báo ứng tới, đại đạo triều tịch đã ở tới gần nơi đây. Lý Ngôn Sơ thu hồi chân lý võ đạo không còn diễn hóa. Nhìn xem mười đời thủy tổ kéo cuống họng ở nơi đó hô. Hắn đối với hắc ám này khu vực khống chế kém xa người này. Một lát sau hắn mới cảm nhận được khu vực bên ngoài loại kia biến hóa lớn. Lý Ngôn Sơ đi vào mười đời thủy tổ trước người nói ra, nơi này thủ được. Mười đời thủy tổ bình tĩnh nói, tự nhiên thủ được, không phải vậy nhiều năm như vậy đã sớm cho bụi, triều tịch mặc dù mãnh liệt, thế nhưng là cũng liền chuyện như vậy. Mà lúc này, khu vực hắc ám vậy mà tại không ngừng sụp đổ. Lần này đại đạo triều tịch cũng không phải là hướng bốn phương tám hướng tới, mà là hướng mảnh khu vực này hung hăng đánh tới. Uy thế vượt xa trước đó. Triều tịch bộc phát thời điểm, đại đạo xâm nhập so bình thường cường đại gấp trăm ngàn lần, mà lần này so bình thường cũng càng thêm tập trung. Mười lời thủy tổ nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, lúc trước kích động hai loại thiên đạo tranh đấu, đây là bị để mắt tới. Lý Ngôn Sơ tự thân câu thông hai loại thiên đạo, thân ở tại bộc phát trung tâm, ngã vào hắc ám trong vùng, dị vực đại đạo tạm thời tìm không ra hắn. Có thể theo đại đạo triều tịch hiện lên, vực ngoại đại đạo tăng cường, Lý Ngôn Sơ chỗ sâu khu vực hắc ám bên trong vẫn như cũng bị khóa chặt. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, thần tộc cường giả năm đó lưu lại mảnh khu vực này rất không dễ dàng, không có khả năng bởi vì ta mà hủy. Hắn dự định rời đi nơi này, nghĩ biện pháp tránh né. Lý Ngôn Sơ phá giải lần trước đại đạo xâm nhập, đối với vực ngoại thiên đạo hữu cảm lộ mới. Thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một vệt kim quang liền xông ra ngoài. Mười đời thủy tổ khẽ giật mình. Lý Ngôn Sơ thân hình đã xông ra mảnh khu vực hắc ám này. Nhìn xem hắn thân ảnh đi xa, mười đời thủy tổ trầm mặc hồi lâu. Thanh niên này hoàn toàn chính xác anh hùng khí khái, không phải đợi nhàn. Nhân tộc nhỏ yếu, trong mắt hắn nho nhỏ người chẳng qua là một chút nô lệ mà thôi. Nhưng hôm nay tại cái này người nhỏ yếu tộc trong nô lệ, lại ra dạng này một vị kinh diễm nhân vật, hào khí bừng mây, để mười đời thủy tổ tâm tình cực kỳ phức tạp. Chương 1617 chân ý vô song chương 1617 chân ý vô song Lý Ngôn Sơ xông ra mảnh khu vực hắc ám này. Loại kia đáng sợ đại đạo xâm nhập tùy theo liền tràn ngập mà đến. Hiển nhiên hắn lên một lần bước lên hai loại thiên đạo xung đột sự tình cũng chưa qua đi, vừa ngoại thiên đạo để mắt tới hắn. Lúc này Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên tế lên một ngụm màu tím thần đao vung lên, lại không phải bổ về phía thiên đạo, mà là bổ vào trên người mình, trực tiếp chặt đứt hắn cùng cái kia hai loại đại đạo xung đột ở giữa liên hệ. Đáng sợ thiên đạo xâm nhập hướng về phía bên cạnh hắn lướt tới. Mặc dù nơi đây đại đạo xâm nhập còn tại, lại không còn là nhắm vào Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên hữu dụng. Một đao này cùng hắn chạm động nguyên một đao kia không có sai biệt. Chặt đứt hắn cùng cái kia hai loại đại đạo xung đột bộc phát liên hệ. Lý Ngôn Sơ bắt đi, nơi đây đại đạo xâm nhập vô cùng nghiêm trọng, mà hắn lĩnh ngộ hai loại đại đạo bộc phát đằng sau sinh ra loại kia đạo diệu, lúc này trên thân mặc dù xuất hiện đạo bụi hướng ra phía ngoài tung bay tình huống, lại cũng không nghiêm trọng, không giống lúc trước một dạng, trong nháy mắt liền bị chôn bụi rơi. Lý Ngôn Sơ cảm thấy an tâm một chút, một bên vận chuyển vô lượng kim thân chống cự, một bên không ngừng mô phỏng được ngoại đại đạo trùng kích tần suất cùng hai loại đại đạo bộc phát đằng sau tần suất. Lý Ngôn Sơ vô lượng kim thân càng cường hành, trên người kim quang cũng càng nồng đậm. Môn này đấu chiến chi pháp ngay tại không ngừng hoàn thiện bên trong. Hắn dọc theo mảnh khu vực này không ngừng phóng ra ngoài, cho dù là có đại đạo triều tịch, Lý Ngôn Sơ như là một chiếc thuyền lá nhỏ mở dạng, cũng vẫn không có bị nuốt hết. Không chỉ có như vậy, mấy ngày sau Lý Ngôn Sơ đem vô lượng kim thân cũng tu luyện đến một cảnh giới mới. Lúc này hắn vận chuyển kim thân, cái này đại đạo triều tịch vậy mà mảy may dung chuyển không được hắn. Lúc trước Lý Ngôn Sơ vô lượng kim thân vận chuyển thời điểm có mấy cái sơ hở, hắn mơ hồ có phát giác, nhưng không có biện pháp sửa chữa. Mà bây giờ rốt cục mượn hai loại đại đạo xung đột sơ hở bù đắp. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh hỉ. Hắn sáng tạo môn công pháp này ngay tại không ngừng mạnh lên, làm công pháp người sáng lập, tâm tình của hắn hết sức vui mừng. Nếu là có thể luyện hóa đại đạo triều tịch tăng trưởng thực lực lời nói, đơn giản cũng quá diệu. Lý Ngôn Sơ trong lòng đống nhiên thoáng hiện ý nghĩ này. Đơn giản chính là hao hai loại đại đạo lông cừu. Chỉ bất quá loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đại đạo triều tịch cùng phổ thông đạo thương không giống với, cũng không có thể luyện hóa tăng trưởng công lực. Ngay tại Lý Ngôn Sơ ý đồ rời đi mảnh khu vực này lúc, chợt nghe quát to một tiếng. Một người cầm trong tay trường thương, khí thế hung hăng giết tới đây, nhân tộc phản tặc. Người ở chỗ này? Lý Ngôn Sơ quay đầu, phát hiện là cái kia Phong Thư trưởng lão. Phong Thư trưởng lão cũng không có cùng Phong Tiến cùng một vị khác trưởng lão tại một chỗ, hẳn là mảnh khu vực này quá lớn, bọn hắn tách ra tìm kiếm. Mà lại nơi này có đại đạo triều tịch, bọn hắn cũng vô pháp tiến vào quá sâu, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, tới tốt lắm. Lúc này Phong Thư trưởng lão trưởng thương đâm tới, một đạo đáng sợ quang mang xuyên qua thương cùng, trực tiếp đánh phía Lý Ngôn Sơ lồng ngực. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, lấy mạnh nhất đối với mạnh nhất, vào đầu bổ xuống. Ken lập tức, lưỡi đao bổ vào trên mũi thương đằng sau, cái này đạo bắt cảnh giới thần thương rung động không thôi. Phong Thư trưởng lão quá sợ hãi. Một đoạn thời gian không thấy, nhân tộc này phản tặc vậy mà lại mạnh lên. Hắn lúc này cánh tay có chút nhức mỏi, cảm thấy hãi nhiên. Hắn nhưng là đạo bắt cảnh giới, lại bị một cái đạo thất cảnh giới phản tặc dân đen cho bổ bị thương. Kinh ngạc trong lòng của hắn không thua gì lần thứ nhất phát hiện Lý Ngôn Sơ đao có thể chém người cảnh giới bình thường. Lý Ngôn Sơ không để ý đến trong lòng của hắn nhiều như vậy ý nghĩ, hắn lúc này chiến ý mãnh liệt. Lần này tán đạo đằng sau mặc dù không có đột phá đến chí tôn cảnh, nhưng hắn đối với cảnh giới này lý giải lại sâu khắc rất nhiều, đối với một bước này cũng càng tới gần. Lý Ngôn Sơ vung đao, một đao liền bổ ra trường thương này, chém giết gần người. Đao quang như là giống như giải lụa, chém về phía Phong Thư trưởng lão cổ. Phong Thư trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, một đao này tới quá nhanh, hắn vung thương đón đỡ lại bị Lý Ngôn Sơ thuận thế một vòng, cắt đứt bốn cái ngón tay, trên thân thương kia lửa tung tóe. Hắn bốn cái ngón tay rơi xuống, tay gãy phía trên máu me đầm địa, Phong Thư trưởng lão nhịn không được kêu thảm một tiếng. Lý Ngôn Sơ tiến lên một khuỷu tay liền đánh vào Phong Thư trưởng lão trên huyệt thái dương. Phong Thúc trưởng lão chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang, trong đầu vang lên hoàng trung đại lư. Hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trong một đao này, một đao chặt tới Phong Thư trưởng lão trên cổ. Một đao này không trở ngại chút nào, trực tiếp cắt ra Phong Thư trưởng lão cổ. Một đao chém đầu. Phong Thư trưởng lão trong lồng ngực xông ra máu tươi. Lập tức, Phong Thư trưởng lão nguyên thần nhảy lên mà ra, hắn nguyên thần trên cổ cũng có một đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn thôi động thanh trường thương kia bộc phát uy năng, ngoanh lập tức đem Lý Ngôn Sơ bức lui. Phong Thư trưởng lão có chút không dám tin, ánh mắt chấn động. Lý Ngôn Sơ lại chiến ý mãnh liệt, sát khí nghiêm nghị, không phải muốn bắt ta sao? Đến a. Hắn cùng Phong Thư trưởng lão chiến tại một chỗ. Phong Thư trưởng lão thần thông đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, chỉ bất quá đánh Lý Ngôn Sơ nhất cái lảo đảo. Có thể Lý Ngôn Sơ đao khí bá đạo không gì sánh được, có thể phá hủy hết thảy. Ngược lại là Phong Thư trưởng lão bị hắn đuổi theo chặt. Phong Thư trưởng lão lúc này nhất tâm nhị dụng, một mặt khống chế thân thể không đầu điều khiển thanh thần thương kia, một mặt khác nguyên thần thi triển thần thông đạo pháp, đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lần này hắn có chuẩn bị, Lý Ngôn Sơ muốn đắc thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Có thể Lý Ngôn Sơ khí thế quá thịnh, mà lại đao của hắn càng lúc càng nhanh, từng đao bổ về phía Phong Thư trưởng lão. Phong Thư trưởng lão trong lòng càng kiên kỵ, hắn cảm nhận được, Lý Ngôn Sơ cái này liên miên bất tuyệt đao quang phía dưới ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm. Quả nhiên, tại Lý Ngôn Sơ chặt qua không biết bao nhiêu đao đằng sau, Phong Thư trưởng lão nhục thân bịch một cái con nổ nát vụn, hóa thành một chỗ thịt nát. Phong Thư trưởng lão nguyên thần cũng bắt đầu tiêu tán, không ngừng bị tan rã. Phong Thư trưởng lão hãi nhiên, cố gắng muốn ngăn chặn loại này tiêu tán nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Phong Thư không dám tin quát tầm lên, không có khả năng. Đạo thất trạm đạo tám. Lý Ngôn Sơ lúc này cầm đao mà đứng, thần sắc nghiêm nghị. Nơi đây còn sót lại lấy Phong Thư trưởng lão đạo tràng, Lý Ngôn Sơ đem hắn trong đạo tràng rơi xuống thanh đại thương này thu vào. Thanh đại thương này là chí tôn pháp bảo, uy lực mặc dù so ra kém bắt quái lò luyện đan, thế nhưng là cũng có khác một phen diệu dụng, sát phạt cực nặng. Sau đó Lý Ngôn Sơ biến hóa ước vạn hóa thần, sử xuất phân thân pháp tại Phong Thư trưởng lão trong đạo tràng tìm kiếm bảo vật. Phong Thư trưởng lão nói trận bên trong có từng tòa tiên sơn, từng tòa đình đài lầu các, thế nhưng là đều không chịu nổi Lý Ngôn Sơ như vậy thăm dò. Hắn hóa thân ước vạn, rất mau đem Phong Thư trưởng lão đạo tràng rời sạch sành sanh, đem hắn tích lũy bảo vật tu sạch. Lúc này, trên bầu trời truyền đến quần quần kinh lôi, hai đạo lôi đỉnh màu tím xẹt qua bầu trời, lôi đỉnh rơi xuống có hai vị trưởng lão hiện thân. Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ thấy qua hai người này, bất quá cũng nhìn ra đây là hai vị đạo bắt cảnh trưởng lão, không biết là vị nào đại thành trấn giữ cường giả. Hai người này thấy nơi đây tràng cảnh trong lòng kinh hãi. Lý Ngôn Sơ thu hồi ước vạn hóa thân, xông hai người cười cười, ta một ngày chỉ giết một cái, các ngươi tới chậm, chờ chút một lần đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền hóa thành một vệt kim quang bay về phía chân trời. Hai người sắc mặt đại biến, một người chợt quát lên, đi đâu? Đầy trời lôi đỉnh hiện hiện, quần quần kinh lôi phản phất muốn diệt thế bình thường. Có thể Lý Ngôn Sơ hóa thành đạo kim quang này lại mười phần lăng lệ, phá vỡ lôi đỉnh chi hải liền cấp ra ngoài. Người này sắc mặt biến hóa, liền đội vàng đuổi theo, lạnh giọng quát, đuổi! Không thể để cho hắn chạy trốn. Hai người bọn họ một trước một sau hóa thành hai đạo lôi đỉnh màu tím cùng nhau đuổi theo. Lý Ngôn Sơ thân pháp xảo diệu, trực tiếp tránh đi hai người này, không có bị hai người này đuổi tới. Bất quá mấy ngày sau, hắn gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, Phong Tiến trưởng lão. Gió này Tiến trưởng lão đem Lý Ngôn Sơ đẩy vào tuyệt cảnh, là một cái đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Lý Ngôn Sơ mặc dù có thể chém Phong Thư, thế nhưng là Phong Thư động nguyên đã bị Lý Ngôn Sơ chém mất, đạo tâm có pha phun, cảnh giới cũng thấp một chút. Có thể Phong Tiến trưởng lão lại khác. Phía sau hắn món kia đạo luân chính là do chín đời thủy tổ huyết đục luyện hóa mà thành, uy lực phi phàm. Phong Tiến trưởng lão nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, mắt lộ ra hung quang, trên thân lập tức hiện ra ngập trời sát khí, trực tiếp khóa chặt Lý Ngôn Sơ, phản tặc. Hắn đã biết được Phong Thư chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay sự tình, trong lòng rất là chấn động, đồng thời cũng đối Lý Ngôn Sơ sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, lần trước là ngươi giết ta cơ hội tốt nhất, đáng tiếc cơ hội này ngươi đã bỏ qua. Phong Tiến trưởng lão giận quá thành cười. Ngươi còn chưa từng chứng đạo đạo bát chi cảnh đã cuồng vọng như vậy, thật làm cho ngươi tu luyện tới đạo bát, ngươi còn muốn đem trời lật ngược không thành. Lúc này phía sau hắn hiện hiện một tôn mấy triệu trượng pháp thân. Pháp thân này sau lưng đạo luân càng thêm rộng rãi, tản mát ra uy năng đáng sợ, tràn ngập ra khí tức cổ xưa. Mấy triệu trượng pháp thân đỉnh thiên lập địa, Phong Thiên trưởng lao thanh âm như là hoàng trung đại lữ, lại tốt giống như quần quận kinh lôi, đạo bát phía dưới đều là sâu kiến, mặc cho ngươi sát phạt chi thuật lăng lệ cũng khó có thể xoay người. Lúc này từng đạo thần quang bộc phát ra, vô lượng vô biên. Lý Ngôn Sơ trung quanh hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Phong Thiên trưởng lão lần này không cùng Lý Ngôn Sơ kéo dài tâm tư, nói thật, hắn cũng sợ gặp Lý Ngôn Sơ độc thủ. Ai chịu nổi không có việc gì liền chặt ngươi vài đao, để cho ngươi mưa lác đác cảnh giới. Mà lại Lý Ngôn Sơ lấy đạo thất cảnh giới chạm đạo tám, để trong lòng của hắn cũng vô cùng kiêng kỵ, e sợ cho Lý Ngôn Sơ ra lại cái gì ngoan độc thủ đoạn. Bởi vậy hắn vừa lên đến liền thôi động hư không đại đạo, hết thảy chúng quanh đều vỡ nát. Mà Lý Ngôn Sơ lúc này ngược lại bình tĩnh lại. muốn chém cái này mấy triệu trượng pháp thân rất không dễ dàng. Lý Ngôn Sơ sau lưng hiện hiện một ngụm màu tím thần đao, đao quang như là thác nước chuốt xuống xuống tới, vắt ngang ở giữa thiên địa. Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, đối kháng cái này đáng sợ hư không đại đạo. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng, màu tím đao khí chuốt xuống xuống tới, vậy mà thật cắt vào. Mà cái này hư không đại đạo tạo thành uy năng có thể tiêu diệt hết thảy, lại bị Lý Ngôn Sơ giống cắt mỡ bỏ một dạng không trở ngại chút nào cắt vào. Phong Tiên trưởng lão trong lòng giật mình, Lý Ngôn Sơ chiến lược vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bất quá là cái đạo thất cảnh giới, làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Lý Ngôn Sơ một đao này ngưng tụ hắn chân lý võ đạo, hắn biết chính mình còn chưa chứng đạo pháp lực cùng Phong Tiên trưởng lão so sánh kém quá xa. Hắn tập trung tất cả lực lượng tại trên một đao này, một chiêu phân ra thắng bại. Đáng sợ tiếng nổ mạnh qua đi, giữa thiên địa nổ lên chói lọi chói mắt đạo quang, Phong Tiên trưởng lão mấy triệu trượng pháp tướng bị chảm phá, bản thân hắn mi tâm cũng hiện hiện máu tươi. Hắn cảm thấy hãi nhiên, nếu không phải có do chín đời thủy tổ huyết nục biến thành đạo luân thay hắn ngăn lại chí mạng một đao, lục thể của hắn rất có thể bị một đao này chém rụng. Đáng chết, thật là bá đạo chân ý, đây là loại nào đại đạo? Không đối, chỉ tốt ở bên ngoài, không giống như là đại đạo chân ý. Phong Tiên trưởng lão mười phần kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ một đao này khí thế đạt tới đỉnh phong, trong lòng cũng là âm thầm biệt tiếc, phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử lại khó, Phong Tiên không phải hạng người bình thường, cái kia đạo vòng cũng thực lợi hại. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, nói Phong Tiên, ngươi bất quá cũng như vậy, lại cho ta chút thời gian, giết ngươi tựa như cùng giết chó bình thường, hôm nay tạm thời lưu lại đầu của ngươi. Hắn cười lớn hóa thành kim quang rời đi. Phong Tiên trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn thấy, Lý Ngôn Sơ quỷ kế đa đoan, lại là cái ưa thích ngọc đá cùng vỡ tên điên, hắn không biết cử động lần này có phải là hay không kế dụ địch. Chần chờ một lát chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Ngôn Sơ rời đi. Vừa rồi đao kia mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá mức kinh người. Sau một lát, Phong Tiên trưởng lão mới chậm lại, hắn trong đôi mắt kim quang nổ bắn ra, thầm nghĩ đáng tiếc. Hắn nếu có cơ hội giết ta, nhất định sẽ không keo kiệt xuất thủ, người này tính cách sát phạt quyết đoán, chém qua một đao đằng sau lúc này rời đi, nhất định là không có dư lực lại chém đao thứ hai. Phong Tiên trưởng lão hậu chi hậu giác kịp phản ứng, chỉ cảm thấy xấu hổ. Hắn bị Lý Ngôn Sơ khí thế sợ kinh, vậy mà đã mất đi xuất thủ cơ hội tốt nhất. Mỗi một lần gặp hắn, thực lực của hắn kiểu gì cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, cảnh giới mặc dù không hơn đến, chiến lực lại là kinh người, lần sau gặp hắn thật chẳng lẽ sẽ... Không, không có khả năng. Hắn hít sâu một hơi, hay là không muốn cải biến cố hữu nhận biết, cho là cái này sự thực tại quá mức không thể tưởng tượng. Lý Ngôn Sơ thả người đi xa, một vệ kim quang qua đi, thân hình đã xuất hiện tại một tòa đại thành trước đó. Hắn đối với đại đạo lĩnh nộ cực cao, kiêm dung tại võ đạo bên trong, bởi vậy võ đạo cường không hợp thói thường. Bất luận là thân hóa kim quang, hay là hóa thân ức vạn đều là do võ đạo biến hóa ra, thật mạnh. Lấy đạo thất cảnh giới thi triển đi ra, đã bắt cường giả cũng là đuổi theo không kịp, bởi vậy liền có thể gặp lợi hại. Lý Ngôn Sơ đi vào tòa thành lớn này trước đó, thủ thành tướng sĩ xa xa nhìn thấy có một thanh niên cầm trong tay lưỡi dao, lập tức liền có chút kinh hoàng, nhớ tới bây giờ địa tiên giới nổi danh nhất phản tặc kia. Lý Ngôn Sơ, là phản tặc kia tới. Thủ thành tướng sĩ vội vàng hô to. Lý Ngôn Sơ cười to, phản tặc. Chấm chính là tam giới cộng chủ, nhân gian giới chí tôn, các ngươi khi xưng bệ hạ, các ngươi những này mang là gì? Lý Ngôn Sơ nhất đao đánh nát cửa thành, xâm nhập tòa này thiên giã thành. Ven đường không ai có thể ngăn cản, nhao nhao bị hắn đổ nhào trên mặt đất. Đợi đến trong thành đạo bát cường giả chạy tới thời điểm, đã có vượt qua hơn 30 vị đạo thất cường giả bị hắn chém đập nguyên, thu bảo. Lý Ngôn Sơ mắt hổ quét qua, vừa cười vừa nói, địa tiên giới bản cổ thần tộc không gì hơn cái này. Hắn trắng trợn phá hủy một phen, sau đó liền hóa thành một vệ kim quang rời đi, khi trong thành đạo bát cường giả nổi giận đùng đùng. Sau đó mấy ngày, Lý Ngôn Sơ liên tiếp xông vài tòa đại thành, huyên náo gà bay chó chạy. Mỗi một lần đều là đánh nát cửa thành, hơn 10 tòa đại thành bây giờ cửa thành đều bị đao khí của hắn chỗ chém. Lý Ngôn Sơ trong tay đạo thất động nguyên cũng nhiều đạt hơn 200 tòa, cực kỳ kinh người. Các nơi trong thành lớn không khỏi tăng cường thủ hộ, đạo bắt cường giả có cũng bắt đầu hồi biên, lúc này đã cảm nhận được hạ giới này phản tặc khó giải quyết. Lại để cho hắn như thế náo xuống giới, địa tiên giới còn không biết muốn loạn thành bộ dáng gì. Tại Lý Ngôn Sơ đại náo địa tiên giới thời điểm, Phượng Minh thành thông đạo kết nối dị vực trên tế đàn, một bóng người dáng lâm. Đây là một cái nam tử cực kỳ tuấn mỹ, phong thái chắc tuyệt so nữ tiên còn muốn động lòng người. Bên hông treo đeo trường kiếm, còn có ngọc bội đinh đương rung động, tựa như một cái nhẹ nhàng trọc thế giai công tử. Chỉ bất quá hắn hai đầu lông mày sắc khí, lại làm cho cả người hắn nhìn có chút yêu dị. Phượng Minh thành bên trong cường giả tại tế đàn trung quanh cung kính nên đón. Hoa Thanh Hạc, đã bắt cảnh giới Thánh Vương đệ tử. Hắn lúc này lạnh lùng quét mắt trung quanh, các ngươi những dân đen này, hành sự bất lực, để thánh tộc tử đệ tiếp nhị liên tại cái này nông thôn địa phương xảy ra chuyện, phải bị tội gì? Hắn hoàn toàn không có đem những này địa tiên giới cường giả để ở trong mắt, trong giọng nói mang theo sát khí không che giấu chút nào. Đó là cái người cực kỳ cao ngạo, địa tiên giới bản cổ thần tộc trong mắt hắn cũng chỉ là dân đen mà thôi. Chương 1618 Thà làm Thái Bình khuyển chương 1618 Thà làm Thái Bình khuyển Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này tại địa tiên giới huyên náo xôn xao. Chư phản tặc tên tuổi bên ngoài, địa tiên giới cường giả cũng dùng rất nhiều từ đến xưng hô hắn, tỉ như cường đạo, ác ôn, ma đầu, yêu nghiệt. Cơ hồ đã dùng hết địa tiên giới hình dung từ. Mà Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này thu hoạch ngược lại là cực lớn. Hắn lần này phi thăng địa tiên giới bản thân liền là muốn tích lũy một chút tài nguyên mang về quê quán. Bây giờ khắp nơi du tẩu cướp bóc, tích lũy phong phú tài nguyên. Cho đến trước mắt, đạo cảnh bắt trọng động nguyên hắn đều đã đạt được một tòa, còn có một cái chí tôn pháp bảo, còn lại chân bảo càng là vô số kể. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt của hắn để mắt tới những cái kia đạo cảnh bắt trọng cường giả đỉnh cao. Ngay hôm đó, hắn lẻ loi một mình đi tới Đại Lương Thành. Đại Lương Thành bên trong có một tòa học cung, tên là Hư Không Học Cung, chính như mạng của nó tên một dạng, chỗ này học cung truyền thừa chủ yếu nhất chính là hư không đại đạo. Lý Ngôn Sơ biến hóa một phen, khí tức cùng thần tộc không khác nhau chút nào, sau khi đi vào ngay tại Hư Không Học Cung trung tâm quảng tràng, lĩnh ngộ trên tấm bia đá ghi lại bậc ngoại tuyệt học. Đạo truyền thừa này cũng không hoàn chỉnh, chỉ ghi chép một bộ phận hư không đại đạo, lấy thở chiêm ngưỡng. Một khối khác trên tấm bia đá thì là kỹ càng miêu tả địa tiên giới cường giả như thế nào tiếp nhận dị vực trợ giúp, như thế nào thành lập gia biên, ca công tục đức. Rất nhanh hắn liền hấp dẫn tới một nhóm lớn địa tiên giới thanh niên tài tuấn. Lúc này Lý Ngôn Sơ biến hóa dung mạo, vừa mới ngộ đạo liền khiến cho chúng quanh hư không đại đạo sinh động không được, đám người nhao nhao sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua, liền phát hiện mấy vị khí tức kéo dài, không tầm thường tiên tiêu. Lý Ngôn Sơ trong lòng khẽ nhúc nhích, không sai biệt lắm. Sau đó hắn một trưởng liền đập nát khối kia ca công tụng đức bia đá, tại hắn đáng sợ trưởng lực phía dưới, tấm bia đá này mặc dù chất liệu phi phàm, nhưng cũng là một trưởng liền bị đập là vỡ nát. Mọi người đều kinh. Có người quát, ngươi làm cái gì? Lý Ngôn Sơ tiến lên một quyền liền đánh vào trên ngực hắn. Người này chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức liền ngã trên mặt đất. Chỉ một quyền, liền đem hắn thể nội chân linh bên trong ký thác động nguyên cũng đánh ra. Người này là hư không trong học cung xếp hạng cực kỳ cao thiên tiêu, là một vị đạo cảnh thất trọng cao thủ. Gặp Lý Ngôn Sơ cứ như vậy phất tay chém xuống hắn động nguyên, đám người quá sợ hãi, lập tức ý thức được không đối. Có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, đầy trời thân ảnh bộc phát, rất nhanh liền đem những này vây xem dẫn tới thiên tiêu đổ nhào, chiếm bọn hắn động nguyên. Lúc này trước bia đá lâm vào một mảnh đặc thù đại đạo khu vực. Đây chính là Lý Ngôn Sơ lấy võ đạo biến hóa ra hư không đại đạo, tất cả mọi người bị vây ở trong đó. Trong chốc lát, nguồn ngang trên đất đổ một mảnh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Bọn hắn động nguyên mặc kệ là đạo thất cảnh giới hay là đạo lục cảnh giới, đều bị Lý Ngôn Sơ lấy đi. Lý Ngôn Sơ quyền pháp lăng lệ, dưới một quyền, những người này thể nội pháp bảo động nguyên chấn động rung động, ngay lập tức sẽ bị đánh đi ra, hắn thuận thế lấy đi, một mạch mà thành, không có dừng chút nào trệ. Nếu không phải làm qua nhiều lần, căn bản sẽ không có loại này thuần thục, hoàn toàn là một cái kẻ tái phạm. Khi hư không trong học cung đạo cảnh bắt trọng cao thủ ý thức được không đúng thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã hóa thành một vệt kim quang hướng chân trời bay đi. Một tên dáng người khôi ngô trưởng lão mặt trầm như nước, nhìn xem ngã đầy đất thần tộc trong lòng dị máu. Hắn lập tức đuổi theo, nhưng không có tìm được Lý Ngôn Sơ tung tích. Tương tự sự tình không ngừng phát sinh ở địa tiên giới, Lý Ngôn Sơ tích lũy tài phú cũng là ngày càng phong phú. Bất quá tương tự chiêu thuật dùng qua mấy lần đằng sau liền không thể dùng nữa. Tỷ như tại truyền thừa trước bia đá ngộ đạo hấp dẫn thiên tiêu thủ pháp, Lý Ngôn Sơ chỉ dùng 3 lần. Hoàn Mỹ thu hoạch được một đợt giao hệ đằng sau liền phiêu nhiên mà đi. Lý Ngôn Sơ đổi lấy biện pháp thu hoạch, có đôi khi cũng sẽ bị địa tiên giới cường giả thiết kế. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ vô lượng kim thân cường hành, võ đạo thần thông bá đạo phi phàm, sừng sốt xông phá mấy lần phong tỏa, để cho người ta khí hàm răng ngứa. Lúc trước địa tiên giới mấy cái nhân tộc phi thăng lên đến rất nhanh liền bị bắt. Trong đó Minh Sung Đế bằng vào nó kinh người tài trí thu hoạch một ngụm đạo cảnh thất trọng động nguyên, bây giờ cũng là một vị đại nhân vật bên người đệ tử. Vị này đạo kính bắt trọng trưởng lão tên là Quỷ Mộ Phong, hắn chỗ tòa thành lớn này mặc dù cũng không có bị Lý Ngôn Sơ ăn cướp, thế nhưng là cũng làm cho hắn có chút sầu lo. Hắn không có khả năng thời gian thực chú ý đại thành sẽ hay không trà trộn vào tới một nhân tộc. Quỷ Mộ Phong hỏi thăm một bên Cảnh Thanh, người này ở nhân gian tam giới danh tiếng như thế nào? Có cái gì chỗ yếu hại sơ hở? Cảnh Thanh đạo, hắn từ phi thăng tới nhân gian tiên giới một khắc kia trở đi chính là phản tặc, từ biên hoang vùng đất nghèo nàn quật khởi, một đường sát lục vô số, làm cho tiên đình không thể không thỏa hiệp. Về sau thế lực của hắn dần dần lớn mạnh, khởi binh phản loạn, khôi phục cổ lão thời đại nhân vật, người đến sau ở giữa giới tiên đế cũng chết trên tay hắn. Chỗ yếu hại lời nói, còn không có nghe nói qua, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu qua hắn, người này không nhận uy hiếp. Đối với người bên cạnh mặc dù nhìn rất nặng, thế nhưng là nếu là muốn mang với hắn, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn báo thủ, mà không phải thỏa hiệp. Lại người này lòng trả thù cực nặng, không để ý chút nào toàn đại cục, mỗi lần có đại quân vây quét hắn, đều bị hắn giết hết tất cả người tham dự. Quỷ Mộ Phong nghe lông mày càng nhíu lại. Cảnh Thanh nói tiếp, có một lần hắn một vị đạo lữ bị người vây công, hắn xuất quân tiến đến trợ giúp, không chỉ giết sạch tất cả người tham dự, chung quanh ở vào trung lập thái độ cũng muốn giết sạch, vẫn là hắn vị đạo lữ kia lấy đại cục làm trọng, bảo đảm chung quanh trung lập người tính mệnh. Hắn nói chính là yêu tộc nữ đế Thúy Ba Hoa vây công lần kia, những cái kia trung lập yêu tộc thế gia suýt nữa liền chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay, bởi vì xem náo nhiệt không biểu lộ thái độ. Quỷ Mộ Phong tao mày nói, người này sát tâm nặng như vậy, ngược lại là khó chơi. Cảnh Thanh chính xác đạo, người này kiệt ngạo bất tuần, một thân phản cốt, tính tình cương liệt đến cực điểm, không dễ dàng câu thông. Theo đệ tử góc nhìn, tụ tập đại lượng cao thủ hợp lực chu sát, không để cho có phản công cơ hội là phương pháp ổn thỏa nhất. Quỷ Mộ Phong nghe vậy mày nhíu lại càng chặt, người này mỗi một lần xuất hiện thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều, không thể để cho hắn trưởng thành. Mà đối với Lý Ngôn Sơ làm việc càng hiểu rõ, trong lòng của hắn càng phát ra sinh ra hàn ý cùng nhân tộc này phản tắc kết thù quá sâu, không phải chuyện tốt. Quỷ Mộ Phong nói ra, gần đây ta nghe nói hắn cướp bóc động nguyên cũng không hạ sát thủ, trước đó trừ vây quét hắn, hắn cũng rất ít đại khai sát giới, tựa hồ cùng như lời ngươi nói có chỗ xuất nhập. Cảnh Thanh đạo, có lẽ là hắn cho là chỉ là cướp đoạt động nguyên là đủ rồi, nếu là cần lúc giết người, tâm địa này lánh khớp hôn đảng tuyệt sẽ không nương tay, sư tôn phải cẩn thận, không nên bị giả tượng mê hoặc. Cảnh Thanh nói bổ sung, mà lại địa tiên giới bây giờ đối với hắn đại lực lùng bắt, thù này đã kết, lấy tính tình của hắn đại khai sát giới là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó thần tộc thiên kiêu liền sẽ bị hắn trắng trợn tàn sát. Quỷ Mộ Phong trầm tiếng nói, ngươi có thể có cái gì thượng sách? Cảnh Thanh lắc đầu nói, người này mệnh rất cứng, hẳn là nhiều triệu tập mấy vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ liên thủ, không để cho hắn có đào tẩu lật bàn cơ hội. Trừ cái đó ra, đệ tử cũng đừng vô lương sách. Quý Mộ Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, liền phất tay để vị này nhân tộc đệ tử lui ra. Cảnh Thanh dựa vào biết giải quyết công việc, nói chuyện êm tai, bị vị đại nhân vật này thu làm đệ tử, mặc dù là không trọng yếu loại kia, thế nhưng là thân phận cũng rất khác nhau. Lúc này hắn đi vào trong thành trong địa lao. Trong địa lao có cường đại cấm chế, trong đó giam giữ lấy hai người, một cái là Huyết Hà lão tổ, một cái chính là Mộ Dung tiên tử. Hai người bọn họ lúc này đều bị khóa ở trong lồng giam, tựa như gà vịt bình thường. Đối với bản cổ thần tộc tới nói, bọn họ hai vị tuy là chuẩn thánh, lại là không nổi sóng gió gì. Mộ Dung tiên tử đã trải qua 3 trận quyết đấu, huyết chiến mấy lần, Huyết Hà lão tổ trải qua 5 trận, chỉ bất quá hắn là nhân tộc nô lệ, không có bị phong thích. Bây giờ bọn hắn đều bị giam giữ ở trên trời uy trong thành. Cảnh Thanh lại tới đây, cho thủ vệ đưa tài vật, thủ vệ lập tức mặt mày hớn hở, phất phất tay, mấy tên thủ vệ liền cùng nhau nhậu nhẹt đi. Cảnh Thanh nhìn về phía bị giam giữ Mộ Dung tiên tử. Mộ Dung tiên tử một bộ áo trắng, không nhốn bụi trần, khí tức mặc dù có chút suy yếu, thế nhưng là cái kia phong thái vẫn như cũ động lòng người. Cảnh Thanh khuyên nhủ, "Mộ Dung tiên tử, người ta đồng dạng đến từ nhân gian giới, bây giờ rơi vào nơi đây, đã trở về không được, không bằng cùng ta cùng nhau đầu nhập vào thần tộc." Mộ Dung tiên tử cười lạnh, "Cửu Thiên đứng đầu Minh Sung đế bây giờ lại giống một con chó một dạng, thật là làm cho ta ngoài ý muốn." Cảnh Thanh thần sắc không thay đổi, hắn cười cười, "Bây giờ ta cùng tiên tử đều là chuẩn thánh, tiên tử lại lâm vào trong lao ngục, sinh tử nằm trong tay người khác, ở thời điểm này mở miệng niệm ai, chẳng lẽ lại là muốn chết?" Mộ Dung tiên tử thản nhiên nói, "Nếu ngay cả sinh tử đều nhìn không thấu, làm sao có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới? Ngươi không cần cầm những lời này loạn đạo tâm của ta." Cảnh Thanh hạ giọng nói, "Tiên tử vì sao còn thấy không rõ tình thế bây giờ? Người ta đều là nhân tộc, trong mắt bọn hắn như là gia súc bình thường, nào có cái gì tôn nghiêm. Ta đã nhận được tin tức, ngày mai sân thi đấu, tiên tử đối thủ là một vị đã từng thắng liên tiếp 5 trận, thu hoạch tự do thân hình đồ, về sau lại phạm tội bị bắt tiền đến, tiên tử cho là có thể đánh bại đối thủ như vậy sao?" Mộ Dung tiên tử thần sắc không thay đổi, đối với nó chẳng thèm nó tới. Cảnh Thanh tiếp tục khuyên nhủ, "Tiên tử nếu là nguyện cùng ta kết làm đạo lữ, người ta vừa lúc ở đất này tiên giới hai bên cùng ủng hộ, ta liền đi hướng sư tôn cầu tình." Mộ Dung tiên tử trong mắt nổi lên giễu cợt chi ý, "Ta mặc dù một mực dấu ở âm gian, lại nghe nói cựu đế đứng đầu Minh Sung đế không hỏi thế sự, phong lưu tiêu sái, hiện tại đến xem, ngươi mang mặt nạ quá lâu, ẩn nhẫn thời gian quá lâu, đã điên rồi." Minh Sung đế sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, một lát sau mỉm cười, "Trong nội tâm của ta tính toán giả đại, ta có thể không ngừng học tập thần tộc tuyệt học, không ngừng lớn mạnh chính mình tu vi, tiên tử chỗ nào có thể để ý tới nỗi khổ tâm của ta." Hắn quay đầu rời đi, đi vào mặt khác trong một gian phòng giam. Huyết Hà lão tổ liền không có Mộ Dung tiên tử đãi ngộ. Hắn xương tỷ bà bị người đánh xuyên qua, trên tay chân khóa lại xích sắt, trên người có một chút đáng sợ thương thế, không cách nào khôi phục. Vị này Huyết Hà tổ sư cũng không tính hạng người lương thiện gì, thế nhưng là lại cũng vô cùng có cốt khí, không muốn đầu nhập vào. Nhìn thấy Cảnh Thanh đằng sau, hắn hai con ngươi mở ra, trong mắt nổi lên vẻ nhà báng, thằng ngại danh, cho người làm chó tư vị như thế nào. Huyết Hà tổ sư sát lục vô số, cũng không phải là thiện nam tín nữ, lại cũng cố chấp như vậy. Cảnh Thanh thở dài, sở dĩ phải kiên nhẫn thuyết phục hai người, một cái là đối với Mộ Dung tiên tử trong lòng còn có hâm mộ, một cái khác cũng là hắn vị sư tôn kia Quỷ Mộ Phong muốn khảo giáo hắn, để hắn thu nạp hai nhân tộc kia cho mình dùng. Quỷ Mộ Phong tâm tư như biển, hắn cùng hắn phụ thân đều tại triều đình làm quan, phụ thân của hắn chính là thừa tướng, quyền cao chức trọng. Hắn thì được phái đến tòa này trời uy trong thành trấn thủ một phương, trông coi học cùng, nên đón dị vực quý nhân. Phụ tử được người xưng là song hùng. Cảnh Thanh từ khi phi thăng lên đến biết địa tiên giới thần tộc cường đại, hắn đã sớm tuyệt vọng, lâm vào mê mang. Trong mắt hắn cường đại đến cực điểm tổ sư tiên tử, tại trong tay người khác lại không chịu nổi một kích, nhao nhao rơi làm thềm bên dưới tủ. Hắn nếu không phải là người cơ cảnh thông minh, đã sớm hãm sâu bất chấp chi địa. Hắn cùng Huyết Hà tổ sư một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Huyết Hà tổ sư thái độ cường ngạnh, lớn tiếng phá mạn. Cảnh Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trong lòng không hiểu, Mộ Dung tiên tử làm việc chính tà khó phân biệt, không chịu khuất phục thì cũng thôi đi, Huyết Hà tổ sư xem náo nhiệt gì? Rõ ràng chính ngươi cũng là một cái ma đầu. Bản cổ thần tộc cường đại cỡ nào, không phải cũng đối với dị vực không đúng, ta làm như vậy thì thế nào? Buồn cười, ta làm như vậy chính là cho người làm chó. Cảnh Thanh cũng không cho là mình làm như vậy có vấn đề gì. Hắn rời đi đại lao đằng sau nhìn thấy một đám người vây quanh một vị tuổi trẻ quý công tử đi tới. Chỉ là đạo cảnh bắt trọng cường giả liền có 7 vị. Có mấy người là trời vi trong thành, có mấy người hắn không biết, sư tôn của hắn Quỷ Mộ Phong cũng ở trong đó, nụ cười trên mặt tân cận, còn có một tiếng định nói. Trong lòng hắn, Quỷ Mộ Phong cổ tay kinh người, là tâm tư như biển, không thể phỏng đoán nhân vật. Mà bây giờ bộ dáng này, Cảnh Thanh nhìn về sau lập tức sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu xuống, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Trong đám người vị quý công tử kia tuấn mỹ vô song, chỉ là nhìn có chút yêu dị. Hắn nguyên bản không có để ý tới Cảnh Thanh, thế nhưng là khi hắn dư quang nhàn nhạt nhìn thoáng qua Cảnh Thanh, lập tức nhíu mày lại, người kia cũng là nhân tộc. Hoa Thanh Hạc thản nhiên nói. Quý Mộ Phong nhìn thoáng qua, vội vàng nói, không sai, hắn ngoại ý muốn phi thăng tới địa tiên giới, bây giờ bị ta thu làm đệ tử. Hoa Thanh Hạc cười lạnh, Quý Mộ Phong, ngươi tốt gan to, những người này rõ ràng là cùng nhân tộc này phản tặc cùng một bọn, ngươi lại thu hắn làm đệ tử. Đối mặt Hoa Thanh Hạc chất vấn, Quý Mộ Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, công tử thứ tội, những này nhân tộc ở giữa cũng không phải là lẫn nhau hòa thuận, ta lúc đầu muốn mượn tay của hắn đối phó Lý Ngôn Sơ. Hoa Thanh Hạc cười nhạo nói, đối phó một cái nho nhỏ nhân tộc còn muốn như vậy tốn công tốn sức. Hắn chỉ một chút Cảnh Thanh, từ tốn nói, tới. Trong lúc nhất thời rất nhiều đạo cảnh bắt trọng trưởng lão cường giả nhao nhao nhìn lại, Cảnh Thanh lập tức cảm giác áp lực lớn như núi. Hắn kiên trì đi tới, quỳ lạy hành lễ. Hoa Thanh Hạc ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem té quỵ dưới đất Cảnh Thanh, đột nhiên nhấc chân đem Cảnh Thanh mặt đã dẫm vào trong đất. Dây của hắn tinh mỹ phức tạp, phía trên treo lên vân vân, chất liệu cũng là rất đặc thù. Lúc này Cảnh Thanh bỗng nhiên bị dẫm lên trong đất, lập tức ra mặt phá thoái, máu tươi chảy ngang. Các ngươi những này nhân tộc lão, khí tức trên thân thật làm cho ta chán ghét. Hoa Thanh Hạc sắc mặt âm trầm. Hoa thị hai cái tử đệ chết ở chỗ này, bị một cái nho nhỏ nhân tộc cho giết chết, để hắn cảm thấy là một loại vũ đủ. Cảnh Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ bất quá hắn trên khuôn mặt vẫn như cũ duy trì khiêm tốn dáng tươi cười. Hoa Thanh Hạc cũng không có muốn giết hắn, chỉ bất quá đem Cảnh Thanh mặt dẫm trên mặt đất cực điểm vũ đục nát bước, để cho ta bắt được cái kia Lý Ngôn Sơ, ta muốn đem mặt của hắn cắt bỏ, tế điện chết ở chỗ này thành tộc. Lúc này Hoa Thanh Hạc chỉ là đơn thuần bởi vì Cảnh Thanh là một nhân tộc, cho nên muốn vũ nhục hắn. Tại trên mặt hắn đạp mấy phát đằng sau, Hoa Thanh Hạc liền cùng một đoàn người rời đi. Cảnh Thanh lúc này quỳ rạp xuống đất, thật lâu chưa từng đứng dậy, trên mặt biểu lộ không biết là khóc hay là cười. Hắn bị dị vực công tử dẫm qua, người bên ngoài trong lúc nhất thời cũng không có tiến lên, mặc cho một mình hắn gục ở chỗ này, tựa như một đầu gây mất sống lưng chó một dạng. Hồi lâu, Cảnh Thanh mới chậm rãi đứng dậy. Trên mặt trải rộng vết máu, chỉ là không biết trong đó phải chăng xen lẫn khuất nhục nước mắt. Chỉ có dạng này ta mới có thể sống sót so cái gì đều trọng yếu. Cảnh Thanh không có chú ý tới, tại trước người hắn không xa, một cái bản cổ thần tộc theo dõi hắn, chau mày. Lý Ngôn Sơ hóa thân bản cổ thần tộc chui vào nơi đây, trùng hợp thấy cảnh này, lúc này trong lòng có chút cảm khái. Hắn cũng không phải đồng tình Cảnh Thanh, cũng chưa nói tới xem thường. Mặc dù Minh Sung Đế quỳ rạp xuống nơi đó, nhưng trên thực tế ở đây thần tộc làm sao cũng không phải đã quỳ gối dị vực dưới chân. Nếu có một ngày, dị vực thống trị nhân gian giới, cảnh tượng như thế này sợ sẽ là trạng thái bình thường. Chương 1619 Phạm Thiên Tháp chương 1619 Phạm Thiên Tháp dị vực tới công tử Hoa Thanh Hạc truy cứu Hoa thị tử đệ chết tại địa tiên giới sự tình, mang đến Thánh Vương Lôi đỉnh chi nộ. Trong thần tộc cũng chia rất nhiều phe phái, chỉ bất quá tại đối mặt vị này dị vực công tử thời điểm, bất luận cái nào đều chỉ có thể nghe hắn điều động. Mạng hắn rất nhiều thần tộc cường giả ra ngoài tìm hiểu Lý Ngôn Sơ hạ lạc, mà Lý Ngôn Sơ trên người thiên cơ bị sách che đậy, không cách nào dò xét chuỗi nhân quả. Cái này cũng khiến cho giam giữ nhân tộc đã mất đi trọng yếu nhất một cái tác dụng. Hoa Thanh Hạc chỉ điểm Giang Sơn, ra lệnh, điều tập phụ cận thành lớn đạo cảnh bắt trọng trưởng lão, tìm kiếm, mai phục, chờ đợi tin tức. Chính hắn ở tại một tòa hoa lệ trong phủ đệ, từng cái mỹ mạo thần tộc nữ tử nhanh nhẹn nhảy múa, những nữ tử này trên thân chỉ mặc lụa mỏng, vòng eo tinh tế, vờ mông đầy đặn, hai chân thon dài. Theo các nàng vũ động thân thể, trên đùi mỗi một khối cơ bắp nhảy lên, phản phất đều mang một cố đặc thù mê người mị lực. Khả Hoa Thanh Hạc lại không hứng lắm. Vị công tử này lần đầu giáng lâm nơi đây, thân phận của hắn mặc dù tôn quý, thế nhưng là thần tộc nhưng lại không biết khẩu vị của hắn. Phụ trách tiếp đãi Quỷ Mộ Phong gặp vị này dị vực công tử thần sắc khác thường, vội vàng sai người triệt hạ ca múa, vừa cười vừa nói, có thể cần vì công tử an bài mấy cái thiếu niên tuấn mỹ. Hoa Thanh Hạc nhấc lông mày, lập tức nhẹ gật đầu. Quỷ Mộ Phong đội vàng xuống dưới để cho người ta an bài. Rất nhanh một chút thiếu niên tuấn mỹ đi vào trong phủ, Hoa Thanh Hạc sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút. Hắn là một cái ưa thích đao thật thương thật liệu mạng nam tử, khẩu vị cùng người bên ngoài khác biệt, hắn chọn lấy mấy tên thiếu niên. Tại vực ngoại hắn cũng ưa thích những này thiếu niên tuấn mỹ phục thị, mà không thích nữ tử phục thị. Mặc dù có chút ghét bỏ thần tộc thân phận làm nô lệ, thế nhưng tính có thể đánh phát thời gian. Trở lại tẩm cung sau khi nghỉ ngơi, rất nhanh liền có người đem mấy tên thiếu niên kia đưa đến hắn trong cung. Chỉ bất quá, cái kia thân hình cao lớn thủ vệ vừa bước vào cửa cung, Hoa Thanh Hạc thần giác lập tức liền cảnh giác. Ánh mắt của hắn không tự chủ híp lại, con ngươi co vào, nhìn về phía cái kia thường thường không có gì lạ cao lớn thủ vệ. Ngươi là ai? Thủ vệ này có thể làm cho chính mình thần giác phát ra báo động, Hoa Thanh Hạc cảm thấy có chút kỳ quái, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thủ vệ hình dáng góc cạnh rõ ràng, dáng người khôi ngô, ngẩng đầu hướng về phía Hoa Thanh Hạc cười cười, công tử cho bẩm, ta chính là người ngươi muốn tìm tộc ba ba, ta gọi Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, cũng đã giết tới Hoa Thanh Hạc trước người. Hắn năm ngón tay giữ lại, trong lòng bàn tay tràn ngập lửa nóng hừng hực. Một viên hạt sen lớn nhỏ lò bát quái hiện, từ nhỏ biến thành lớn, bát quái lò luyện đang tràn ngập đại la kim diễm. Đây là Lý Ngôn Sơ dung hợp rất nhiều cường giả trí tôn thần thông, lĩnh ngộ ra tới mới võ đạo thần thông. 33 ngày phiên vân tay. Một chiêu này đã siêu việt hắn nguyên lai lĩnh ngộ sát phạt võ đạo. Một trường này, để Hoa Thanh Hạc toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn đột nhiên một trường cũng nên đón tiếp lấy. Thế nhưng là ngay tại hai người thần thông tiếp xúc trong nháy mắt, Hoa Thanh Hạc mấy cây xương ngón tay lập tức vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Hoa Thanh Hạc chỉ cảm thấy đầu vai nặng nề vô cùng, hai chân cũng nhanh phải thừa nhận không nổi cỗ này đáng sợ áp lực. Võ đạo thần thông thích hợp nhất khoảng cách gần một phát. Lý Ngôn Sơ cùng hắn cách xa nhau rất gần, thần thông bộc phát tại giữa tấc vùng, lại thêm chí tôn pháp bảo bắt quái lò luyện đan, một chiêu liền đánh Hoa Thanh Hạc quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối xương cốt vỡ nát, quỳ rạp xuống đất, không cần đa lễ, tôn quý dị vực công tử. Lý Ngôn Sơ cười khẩy nói. Hoa Thanh Hạc lập tức triển khai đạo tràng, nhưng hắn đạo tràng vừa mới trải rộng ra, Lý Ngôn Sơ lại là một cái 33 ngày phiên vân tay, đem hắn vừa mới mở ra đạo tràng đánh bỡ, đánh Hoa Thanh Hạc xương ngực vỡ nát. Hắn vội vàng hướng lực về đằng sau đi, có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, 33 ngày phiên vân tay thi triển ra tấn manh bá đạo, liên miên bất tuyệt. Hoa Thanh Hạc bị đánh điên cuồng thổ huyết, sắp nứt cả tim gan. Hắn là một vị đạo bát cảnh giới cường giả, tu luyện là vực ngoại chân chính truyền thừa tuyệt học. Thật không nghĩ đến vừa đối mặt liền bị Lý Ngôn Sơ đánh thê thảm như thế. Nguyên thần của hắn bên trong thả ra một đạo hào quang, cái này hào quang là một tòa màu đen tiểu tháp, trong chốc lát liền tản mát ra vô tận quang mang, đối diện đánh qua. Lý Ngôn Sơ cũng bị tiểu tháp này đánh ngừng lại, gián đoạn thế công. Hoa Thanh Hạc thân hình một trận chiến, đánh vỡ nóc nhà bay tới trên biển mây. 33 ngày phiên vân tay bá đạo cương mãnh, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể hóa giải. Mượn nhờ cái này lướt về đằng sau xu thế, toàn bộ Thiên Huy thành người đều thấy được hắn. Lý Ngôn Sơ cũng thuận thế đuổi theo. Hắn hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp xuất hiện tại Hoa Thanh Hạc sau lưng. Hoa Thanh Hạc chỉ cảm thấy trên lưng lông tơ đều dựng lên. Lý Ngôn Sơ hai tay như là hai thanh thần phủ bình thường trùng điệp đánh xuống. Hoa Thanh Hạc đội vàng nhấc tay đón đỡ, thế nhưng là cánh tay trực tiếp bị đánh gãy, xương bả vai cũng bị đánh thành vỡ nát. Mà liên tại thời khắc mấu chốt, cái kia tiểu tháp màu đen lại một kích đánh phía Lý Ngôn Sơ đầu vai, Hoa Thanh Hạc lúc này mới có thể thoát thân. Lý Ngôn Sơ bị tiểu tháp đánh trúng đầu vai, lại chỉ bất quá một cái lảo đảo. Hoa Thanh Hạc trong lòng kinh dị. Tiểu tháp này tên là Phạm Thiên Tháp, tại vực ngoại cũng là một kiện rất nổi danh bảo vật, trong đó bao hàm hư không đại đạo, công kích xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Ngôn Sơ trúng một tháp, chỉ bất quá bị ngăn cản một cái chớp mắt nhưng lại chưa thụ thương, Hoa Thanh Hạc trong lòng hết sức kinh ngạc. Đến cùng ai là đạo cảnh bắt trọng, ai là đạo cảnh thất trọng? Cho dù tế lên Phạm Thiên Tháp đánh hắn một chút, Lý Ngôn Sơ cũng chưa từng thụ thương. Cái này khiến Hoa Thanh Hạc sợ hãi không thôi. Thần thông của hắn bộc phát không bằng Lý Ngôn Sơ mau lẹ, thực lực căn bản chưa kịp phát huy. Lý Ngôn Sơ thân hình lóe lên, lại nặng nặng đánh vào hắn sau lưng phía trên. Hoa Thanh Hạc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trận đại chiến này mặc dù bộc phát cực nhanh, thế nhưng là cũng kinh động đến Thiên Huy thành bên trong cửa giả. Thiên Huy thành Quy Mộ Phong trưởng lão thần thức quét qua, chú ý tới một màn này, sắc mặt đại biến. Không chỉ là hắn, trong thành rất nhiều cường giả đều thấy cảnh này. Hai người thần thông ở trên trời huy trên thành bộc phát, quang mang chói lọi. Bị đánh lại là vực ngoại quý công tử, một phương khác thì là điệu tiên giới tiếng tăm lừng lây ác ôn Lý Ngôn Sơ. Trận chiến này thật là khiến người chú mục. Chỉ bất quá trận chiến này bộc phát cực nhanh, kết thúc cũng cực nhanh. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh vào Hoa Thanh Hạc sau lưng phía trên, Hoa Thanh Hạc nửa người dưới xương cốt đều bị lực lượng đáng sợ này đánh vỡ nát. Sau đó một cỗ đại lực từ phía sau lưng của hắn đánh tới, Lý Ngôn Sơ một tiếng ầm vang đem hắn dẫm trên mặt đất, đại địa nứt ra, hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, toàn bộ Thiên Huy thành đều chấn động một cái. Lý Ngôn Sơ nhất cái chân dẫm tại Hoa Thanh Hạc trên đầu, nghiền nát trên mặt hắn ra thịt. Hoa Thanh Hạc đốn cảm giác quất đủ. Một màn này, để đang xem lấy trận đại chiến này cảnh thanh con người co vào. Hắn cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, cũng cảm thấy có chút không dám tin, Lý Ngôn Sơ vì sao mạnh như thế? Mặc dù đông đảo đạo cảnh bắt trọng thần tộc cường giả đối với Hoa Thanh Hạc tôn kính, là bởi vì Hoa Thanh Hạc thân phận. Khả Hoa Thanh Hạc bản thân tu vi cũng là cực kỳ đáng sợ, Thánh Vương chân truyền bốn chữ này liền để hắn tiên thiên cao hơn thần tộc một mạng lớn. Lúc này vị này cao cao tại thượng, không ai bị nổi, xem thần tộc cường giả như là heo dê, như là sâu kiến quý công tử, bị Lý Ngôn Sơ giẫm tại dưới chân, toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy. Một màn này đối với đám người rung động thật sự là quá lớn. Nhưng vào lúc này, tiểu tháp màu đen lần nữa phá không mà đến, trùng điệp đánh vào Lý Ngôn Sơ trên trán. Toa tiểu tháp này có chôn vùi hết thể uy năng, đừng bảo là Lý Ngôn Sơ là đạo cảnh bất trọng, chính là đạo cảnh bắt trọng cường giả, bị tiểu tháp này đánh trúng cũng sẽ đầu lâu vỡ nát. Có thể Lý Ngôn Sơ trên trán lại chỉ là hiện hiện một vết máu, mi tâm xuất hiện một đạo vết máu mà thôi. Phản phất một vòng chu sa ân ký, để Lý Ngôn Sơ cả người lộ ra càng thêm xuất trận. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, không có chút nào lưu thủ ý tứ, hắn đột nhiên một trường vô rơi, liền muốn đem cái này vực ngoại cầu thí công tử đánh chết. Hai người bọn họ thực lực chênh lệch rất lớn, Lý Ngôn Sơ bây giờ còn chưa chứng đạo cảnh bắt trọng, giờ phút này là giết hắn cơ hội tốt nhất. Có thể Lý Ngôn Sơ trước mắt nhoáng một cái, trước người hắn vị kia vực ngoại Hoa Thanh Hạc công tử đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh thuần túy hắc ám. Hắn trong nháy mắt liền bị người kéo vào một mảnh vô lượng trong thời không. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, biết thế không thể mạnh là, đây là có thần tộc cường giả xuất thủ. Lần này không giết được hắn, chờ lần sau hắn có chuẩn bị, muốn đánh lén hắn liền khó khăn. Hoa Thanh Hạc thực lực không giống bình thường, lần này đạo tràng của hắn chưa kịp triển khai, pháp bảo không có tế lên đến, động nguyên cũng không có mở ra, tuyệt học không có thi triển, hoàn toàn ở vào ngộng bức trạng thái, lúc này mới bị Lý Ngôn Sơ nhất trận đoạt động. Lúc này Lý Ngôn Sơ gầm thét một tiếng, tế ra chém dao đao, sáng như tuyết đao quang chạm phá hắc ám thời không, vừa mới phá vỡ cái này vô lượng thời không, một cái đại thủ liền hướng hắn đánh tới. Lý Ngôn Sơ cùng người tới chạm nhau một trường, ầm ầm. Lý Ngôn Sơ đụng nát vài tòa phòng ốc mới miễn cưỡng ngừng lại. Lúc này bộ ngực hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tay nhức mỏi, hổ khẩu đau nhức kịch liệt. Người xuất thủ chính là Quỷ Mộ Phong. Thánh tộc đã có 3 người chết tại địa tiên giới, nếu như theo đuổi tra việc này Hoa Thanh Hạc lại chết, chuyện này tất nhiên sẽ bị giam ở thần tộc trên đầu. Quỷ Mộ Phong tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bất quá trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Nhân tộc này phản tặc tu vi vậy mà đến loại trình độ này. Hắn biết Hoa Thanh Hạc cảnh giới, không nghĩ tới Lý Ngôn Sơ vậy mà thật có thể lấy đạo thất nghịch sát đạo tám. Xem ra hắn giết Phong Thư không phải mưu lợi. Người này thần thông, ngắn nhanh bá đạo, bị hắn nắm lấy cơ hội rất có thể không kịp phát huy toàn bộ thực lực liền bị hắn đánh chết. Quỷ Mộ Phong liếc mắt liền nhìn ra Lý Ngôn Sơ công pháp đặc điểm. Lúc này hắn phất phất tay, trung quanh thời không đống nhiên rối loạn. Hắn không muốn cùng tu luyện loại này sát phạt chi đạo người cận thân quyết đấu. Lý Ngôn Sơ phá vỡ từng cái thời không, vẫn như trước tại thần thông của hắn bên trong. Hoa Thanh Hạc trên người có chí bảo, công pháp của hắn cũng ẩn chứa tạo hóa đại đạo, lúc này thân thể đã hoàn toàn khôi phục, hắn mắt lộ ra hung quang. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, màu tím đao khí phá vỡ đạo thần thông này đằng sau, đông nhiên tiểu tháp màu đen phô thiên cái địa đánh tới, đầy thiên đô là tháp ảnh, Lý Ngôn Sơ cũng không có cách nào phân biệt. Không chỉ có như vậy, lần này pháp bảo bị thôi động, mà không phải loại này tự động hộ chủ, uy lực mười phần đáng sợ. Lý Ngôn Sơ phía sau lưng yếu hại bị đánh trúng, đột nhiên hướng về phía trước một cái lảo đảo. Có người thúc giục Phạm Thiên Tháp cùng không người thôi động Phạm Thiên Tháp hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn suýt nữa bị tiểu tháp đánh gân cốt bẻ gãy. Lúc này Hoa Thanh Hạc đã khôi phục đỉnh phong, hắn mặc dù không phải tu luyện vô lượng kim thân bực này pháp môn, thế nhưng là hắn tu luyện tạo hóa chi đạo, Thánh Vương chân truyền cực kỳ đê bớm. Hắn mắt lộ ra hung quang, trong đôi mắt phảng phất bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo bình thường, người đáng chết. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ mấy chiêu đem hắn đánh xương cốt vỡ vụn, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Hoa Thanh Hạc đột nhiên thôi động Phạm Thiên Tháp, uy năng bộc phát, bị so với vừa nãy đống chốc kia uy lực còn một lớn. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được người này pháp bảo đáng sợ, biết đã bỏ qua xuất thủ cơ hội tốt nhất, không muốn cùng hắn chiến đấu, hóa thành kim quang liền hướng chân trời bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, đạo cảnh bắt trọng cường giả cũng lưu không được hắn, nhưng lại suýt nữa bị tiểu tháp này đánh trúng. Đang lúc Lý Ngôn Sơ coi là đã né qua tiểu tháp này thời điểm, tòa tiểu tháp này hư ảnh hay là trùng điệp rơi vào đầu vai của hắn, răng rắc lập tức. Mặc dù chỉ là bị tiểu tháp này dư uy quét đến, có thể Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Tiểu tháp này là quy tắc loại bảo vật, xuất thủ tất trúng. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Hắn không muốn chiến đấu, với hắn mà nói chiến đấu cũng không phải là cái gì tốt phương thức, hắn càng ưa thích một bộ bộc phát, trực tiếp đem đối phương mang đi. Hắn hóa thành kim quang, bay về phía chân trời. Hoa Thanh Hạc liền vội vàng đuổi theo, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, hắn thân hóa kim quang tốc độ vậy mà nhanh chóng như vậy, suýt nữa tránh đi Phạm Thiên Tháp. Lý Ngôn Sơ nếu là vực ngoại vị kia đệ tử chân truyền, hoặc là vị nào thánh tộc tử đệ, có loại bản lãnh này hắn có thể lý giải. Vực ngoại chính là một cái quái thai tụ tập địa phương, thiên tiêu hội tụ, mạnh đến mức không còn gì để nói. Có thể Lý Ngôn Sơ chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc, hắn thấy đây là ngay cả địa tiên giới thần tộc cũng không bằng trung tộc, yếu đến cực hạn. Có thể hết lần này tới lần khác hắn tại đạo thất cảnh giới thi triển ra thần thông lại có uy năng cỡ này. Hoa Thanh Hạc trong lòng đối với Lý Ngôn Sơ sát ý không che giấu chút nào. Người này nếu là sinh ở vực ngoại, khó đảm bảo lại là một vị danh chấn tứ phương nhân vật, coi như bởi vì dạng này thì càng nên giết. Hoa Thanh Hạc tốc độ cực nhanh, xuyên qua tầng tầng thời không cũng nhanh chóng đuổi theo. Quý Mộ Phong chậm một chút, bị hắn rơi vào phía sau, trong lòng không khỏi cảm khái, vực ngoại công tử đích thật là có chỗ độc đáo. Lúc trước mấy vị kia đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ tất cả giải tán ra ngoài, bây giờ tọa trấn Thiên Huy thành bên trong chỉ có Quý Mộ Phong. Quý Mộ Phong lúc này tự nhiên cũng không lo được lại tiếp tục tọa trấn xuống dưới. Lúc này thái độ cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải tỏ thái độ. "Xanh Hạc công tử, ta đến giúp ngươi." Quý Mộ Phong trầm tiếng nói. Hoa Thanh Hạc bây giờ muốn đánh giết Lý Ngôn Sơ, cũng không có cầm giá đỡ không để cho Quý Mộ Phong xuất thủ. Quý Mộ Phong thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn chính xác cũng có thể làm trợ lực. Hoa Thanh Hạc âm thanh lạnh lùng nói, "Liên lạc những người khác, ta đã ở chung quanh bố trí xuống Thiên La địa võng, hắn lần này dám hiện thân, tuyệt không thể để hắn chạy thoát." Quý Mộ Phong đội vàng nói, "Là." Ngày đó Cảnh Thanh nhìn thấy mấy vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ, đã mở ra một cái lưới lớn trở lấy Lý Ngôn Sơ chính mình đột vào. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Ngôn Sơ tại ngày đó liền đã đến Thiên Huy thành, mà lại xuất thủ đánh lén vực ngoại công tử. Chỉ bất quá, bây giờ tấm lưới lớn này mở ra, Lý Ngôn Sơ mặc kệ hướng bên nào bỏ chạy đều sẽ bị ngăn lại. Quả nhiên, Lý Ngôn Sơ thân hóa kim quang, đông nhiên bị người đoạn ngừng. Đoạn ngừng hắn là một cái trường mi rủ xuống đến trước ngực, nhìn tiên phong đạo cốt thần tộc cường giả. Hắn ngồi ở trong hư không phát giác được dị động đằng sau, liền lập tức xuất thủ đánh gãy, quả nhiên đem Lý Ngôn Sơ cho cắt xuống tới. Lý Ngôn Sơ thân hình khẽ động hướng một phương hướng khác bắt đi, lại lần nữa bị người cho cắt xuống tới. Lần này là một người mặc hắc bào thần tộc cường giả. Hai người này liên thủ, rất mau đem Lý Ngôn Sơ ngăn chặn. Cái kia trường mi rủ xuống tới trước ngực thần tộc cường giả thản nhiên nói, ngươi thật là làm cho chúng ta nhọc lòng a. Lý Ngôn Sơ trong lòng cảm giác nặng nề. Thần tộc bày ra bẫy rậm, những này đạo tốt 8 người so với hắn nghĩ còn muốn thủ đoạn thông thiên. Chặn đường hư không. Chương 1620 tuyệt cảnh chương 1620 tuyệt cảnh lông mày rủ xuống đến ngực vị này thần tộc cường giả gọi là Nguyên Úc. Lúc này hắn tế lên một chiếc kim đăng, cái này kim đăng quang mang vạn trượng, xuyên thủng đất trời, lửa đèn sáng chói để cho người ta không rét mà run, trực tiếp đem nơi đây lại ra cố một tầng phong tỏa. Người mặc hắc bảo cái kia đạo bắt cảnh giới cường giả gọi là Trúc Trụ. Trúc Trụ thì là trực tiếp lấy ra một thanh đại đao. Đại đao này liền thành một khối, trên thân đao có huyết khí lưu chuyển, lấp lóe hàn quang. Nguyên Úc cao giọng nói ra, thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp bệ hạ còn có một chút hy vọng sống. Trúc Trụ nghe vậy nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua Nguyên Úc. Lý Ngôn Sơ chú ý tới chi tiết này, phát hiện người này lập trường có lẽ không giống nhau lắm, chính mình bây giờ thân phụ ba đầu người vượt ngoại mệnh, lại có một cái vượt ngoại cầu tặc đang đuổi chính mình, khẳng định là không cho phép chính mình còn sống nhìn thấy thần đế. Đương nhiên, cũng có thể là người này thuần túy là đang lừa dối. Lý Ngôn Sơ điện quang hỏa chi ở giữa lóe lên mấy cái suy nghĩ, hắn biết tình huống khẩn cấp, thế ra chém dao đao, vung đao chém xuống, một tiếng nổ vang, tia lửa tung tóe. Trúc Trụ đem đạo tràng triển khai, dùng chiếc kia chí tôn pháp bảo cùng Lý Ngôn Sơ liều mạng một chiêu. Lý Ngôn Sơ bỗng cảm giác cánh tay nhức mỏi, hổ khẩu bị đánh rách tạc ơi, ngạnh sinh sinh bị ngăn lại. Trúc Trụ lực lượng cực kỳ khổng lồ, đạo tràng của hắn triển khai, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, đao của người này có thể chạm cảnh giới. Hắn đối với Lý Ngôn Sơ lại nhiều một tầng coi chừng. Đạo tràng trùng trùng điệp điệp triển khai, tòa kia to lớn chí tôn động nguyên cũng phát sáng lên, hô hấp thổ nạp ở giữa mang theo thâm thúy không gì sánh được lực lượng. Một bên khác Nguyên Úc cũng là như thế. Lý Ngôn Sơ thủ đoạn tà môn, có thể chạm rơi cảnh giới, chém xuống động nguyên, hai người này đều là đại hủy kỵ, bọn hắn đúng vậy nguyện lật thuyền trong mương. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Nếu để cho những này cường giả chí tôn hình thành vây kín chi thế, chính mình chỉ sợ thật muốn gây ở chỗ này. Thế nhưng là bỗng nhiên ngăn lại hai người kia tọa trấn vào trong hư không, sắp thực đều có thủ đoạn, cùng cái kia phong thiên vậy mà tại sản sản với nhau, có lẽ còn mạnh hơn một chút. Lý Ngôn Sơ ánh mắt trầm xuống, câu thông thể nội sách cùng quả nhân sâm cây. Theo hắn tu vi tăng lên, cùng quả nhân sâm cây liên hệ cũng tăng cường một chút. Chỉ bất quá cây quả nhân sâm vẫn như cũ yên lặng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc trước hắn bị phong thiên cùng hai vị trưởng lão liên thủ vây công, cây quả nhân sâm cùng đất sách cũng không có cái gì động tĩnh. Bây giờ Lý Ngôn Sơ câu thông vẫn như cũng là như là đá chìm đáy biển. Xem ra trông cậy vào cây quả nhân sâm là không được. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Lúc này, kinh khủng trong thời không có chuyển đến từng đợt chấn động. Có đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ từ trong hư không chạy đến. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, hóa thành kim quang hướng chân trời bay đi. Có thể một đạo lăng lệ hàn quang hiện hiện, đem hắn chém xuống. Lý Ngôn Sơ đầu vai quần áo vỡ ra một đường vết rách, hiện hiện một đạo vết máu. Loại thương thế này ở trên người hắn chỉ là một cái thoáng tức thì. Chỉ bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Một cái bản cổ thần tộc cường giả xuất hiện, người này gọi là Vũ Bật, cầm trong tay búa rìu. Tu vi của hắn mặc dù không bằng nguyên lúc trúc trụ, thế nhưng là trong tay hắn thanh kia búa rìu hàn quang bức người, ẩn chứa hủy diệt chi đạo. Có ba vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên lại cảm nhận được một trận khí tức kinh khủng. Hắn thả người tránh đi, trên mặt đất bị đánh ra một đạo lớn vết rách. Phong Thiên trưởng lão giết tới đây, phía sau hắn đạo luân tản mát ra lập loè thần quang, một mặt sát khí. Như thế bị ngăn cản lại mấy hơi, Hoa Thanh Hạc cùng Quỷ Mộ Phong một trước một sau đánh tới. Hoa Thanh Hạc sắc mặt tái xanh, hai con ngươi phun lửa, nhìn chòng chọc vào Lý Ngôn Sơ. Một hồi liền đem ra mặt của ngươi cắt bỏ, ngươi dân đen này dám mạo phạm ta. Lý Ngôn Sơ dùng thần thức dò xét chung quanh hư không. Trong hư không tỏa trấn không ít vị cường giả, đã liên thủ đem chính mình phong tỏa, càng là không ngừng thu nạp vòng tròn. Đối mặt Hoa Thanh Hạc khiêu khích, Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, đem đế giày giơ lên, da mặt của ngươi quá dày, ta như vậy dùng sức giẫm ngươi lại hơi kém đem đáy giày của ta mài xuyên, nghĩ đến ngươi là tu luyện một loại nào đó tăng cường da mặt thần thông. Hoa Thanh Hạc sầm mặt lại, giận dữ hét, ngươi muốn chết. Hắn trực tiếp động thủ giết đi lên. Phạm Thiên Tháp bị tế lên, mang theo quần quận lôi hỏa hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Lý Ngôn Sơ thân hãm tuyệt cảnh, mấy đại cao thủ liên thủ vây quanh hắn, còn có người giấu tại trong hư không, phong tỏa hư không. Đối mặt Hoa Thanh Hạc một kích này hắn không có mưu lợi phương thức, chỉ có thể liều mạng. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao vung đao chém bảo, màu tím đao khí như là thác nước chút xuống xuống dưới, đinh 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 đinh. Tia lửa tung tóe, không ngừng có màu tím đao khí chạm tại Phạm Thiên Tháp bên trên. Mặc dù không có ngăn cản Phạm Thiên Tháp thế công, thế nhưng là Hoa Thanh Hạc lại sắc mặt biến hóa, cảm giác mình cảnh giới bị người chém. Phạm Thiên Tháp cuối cùng trùng điệp đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, đem hắn đánh bay ngược ra ngoài. Lý Ngôn Sơ khí huyết cuồn cuộn, vận chuyển vô lượng kim thân cấp tốc luyện hóa thương thế. Hoa Thanh Hạc không tự chủ được dừng lại, đối với Lý Ngôn Sơ thủ đoạn có chút kiêng kỵ. Ta đề nghị ngươi, để người bên ngoài đối phó ta, nếu như ngươi tự mình xuất thủ, tiếp theo đao, ta chết, có thể cảnh giới của ngươi sẽ triệt để rơi xuống, ngay cả người bình thường cũng không bằng, không tin ngươi có thể thử một chút. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, Hoa Thanh Hạc trên mặt âm tình bất định, xanh một trận, hồng nhất trận, hết sức khó coi. Lý Ngôn Sơ đao pháp tà môn, hắn lúc đầu dự định để người bên ngoài xuất thủ, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ kiểu nói này, ngược lại đem hắn cho gác ở nơi này. Hoa Thanh Hạc ánh mắt đảo qua Quỷ Mộ Phong, Nguyên Úc, Trúc Trụ, Phong Thiến bọn người. Trong ánh mắt của mọi người có vẻ chần chờ. Tu luyện không dễ, đến bọn hắn cảnh giới này, càng là cần tu luyện mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm. Bị người một đao chém xuống cảnh giới quả thực là không tiếp thu được. Trong đó Phong Thiến cảm xúc xấu nhất. Hắn cùng Lý Ngôn Sơ lúc giao thủ chém đứt cảnh giới cho tới hôm nay cũng không có tu luyện trở về. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Phong Thiến trong lòng thậm chí từng có suy đoán lớn mật, cậu tặc kia chém đứt cảnh giới không phải là mãi mãi a, mặc dù hắn cảm thấy không đến nỗi này, thế nhưng là mặc dù có khả năng này, cũng làm cho trong lòng của hắn thật sâu kiêng kỵ. Nếu thật là dạng này, chém đứt cảnh giới sau, đời này không tiến thêm tốc nào nữa, càng là một món khác sự tình đáng sợ. Nghĩ đến khả năng này tính, Phong Thiến cũng có chút chần chờ. Trên thực tế, chỉ có Phong Thiến cùng Lý Ngôn Sơ hai người đánh nhau, Phong Thiến tuyệt sẽ không dừng tay. Thế nhưng là bây giờ trên trận còn có mấy vị khác đạo cảnh bắt trọng trưởng lão. Bọn hắn phe phái khác biệt, giữa lẫn nhau quan hệ cũng không phải như vậy hòa hợp, lại thêm một cái từ bên ngoài đến công tử, tại có nhiều như vậy lựa chọn thời điểm ai cũng không nguyện ý dẫn đầu ra mặt. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm Hoa Thanh Hạc, lạnh lùng nói, ngươi cao hơn ta một cái đại cảnh giới, học công pháp cũng là vượt ngoại chân truyền, có thể ngươi sợ ta. Ngươi có thể cho những người khác xuất thủ, ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đao pháp của ta, tiết kiệm chém vào trên người của ngươi, hủy ngươi một thân tu vi. Chỉ bất quá, sau ngày hôm nay, ta chính là ngươi trên con đường tu hành lớn nhất một cái tâm ma. Hoa Thanh Hạc trên khuôn mặt cơ hồ âm trầm có thể nhỏ ra huyết. Đối mặt so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới ti tiện nhân tộc, nếu không dám ra tay, còn nói gì tu hành đại đạo, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành trên tu hành ma chướng. Quỷ Mộ Phong một mực có chút liếm Hoa Thanh Hạc, lúc này hắn vốn nên nói một câu ta vì công tử phân ưu, sau đó nhanh chân giết tới, có thể Lý Ngôn Sơ chiến tích sát thực huy hoàng, đối với Lý Ngôn Sơ hắn cũng có chút kiêng kỵ, cũng không nguyện ý xuất thủ, cho nên trầm mặc mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc này trên trận xuất hiện vị dị bình tĩnh. Đám người thiết kế Thiên La địa võng, liên thủ vây quét Lý Ngôn Sơ, thế nhưng là tại cái này nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Lý Ngôn Sơ đã thành cá ở trong lưới, ai cũng không nguyện ý tại cái này chắc thắng thời khắc, phút cuối cùng bị Lý Ngôn Sơ bị tu vi. Hoa Thanh Hạc suy nghĩ một phen, lạnh lùng nói, đem hắn cầm xuống. vượt ngoại sùng thượng võ lực, chinh phục đại thiên vũ trụ, cắt mặt người ra cũng là một loại hiển lộ rõ ràng võ lực nghi thức, hoặc là nói tập tụ. Lúc này Hoa Thiên Hạc nói như thế, chính là nhận sợ hãi. Bởi vậy, hắn cũng không có lại thả cái gì của luôn. Mấy vị trưởng lão trong mắt hơi có chần chờ, bọn hắn tổn tâm tư đều là giống nhau, đều là tu luyện mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm lão quái vật, người nào đều là quỷ tinh quỷ tinh, xuất thủ hơi chậm một chút chính là, dù sao Lý Ngôn Sơ tối đa cũng chỉ có thể ra một đao, chỉ cần dựa vào sau một chút, cũng không cần bị chém. Mọi người cũng không tích cực. Bất quá, loại thăng bằng vi diệu này cuối cùng bị người phá bỡ. Vị kia cầm trong tay búa dịu đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ vu bật tính tình nóng nảy, lúc này kìm nén không được tính tình, giận dữ hét, một tên nhân tộc tiểu quỷ, ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng không tin ngươi có thể chém dụng cảnh giới của ta. Hắn bước nhanh đến phía trước, hai tay giơ lên búa dịu, đột nhiên liền chém vào xuống dưới. Thần tộc mấy đại cao thủ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, yên lặng cho vu bật lời khen, thời khắc mấu chốt còn phải vu bật chống đi tới. Trong lòng của mọi người ý nghĩ tuy nhiều, thế nhưng là trên thực tế cũng chính là thời gian nói mấy câu. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén, vừa rồi thật sự là hắn là có dọa người ý tứ, thế nhưng là hắn nói cũng đích thật là lời nói thật. Hắn có thể đối phó Phong Thư loại này phổ thông đạo tốt 8 người, thế nhưng là đối mặt đám người liên thủ, còn có như Gió Thiến loại đại cao thủ này, toàn lực ứng phó, sớm có chuẩn bị, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tại loại tuyệt cảnh này phía dưới, Lý Ngôn Sơ cũng không có lùi bước, cũng không có ý định thỏa hiệp. Hắn đem toàn bộ pháp lực rót vào trong chém dao trên đao. Màu tím đao khí hiện hiện, cùng vu bật hàn quang đối kháng. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đao bộ Phạm Thiên Tháp cũng không có ngăn cản Phạm Thiên Tháp như thế, để đám người đối với hắn thực lực có chút sai lầm đoán chừng, cho là nhân tộc này phản tặc trừ đánh lén bên ngoài, đối mặt đạo tốt 8 người không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vu Bật cũng là như thế. Hắn chỉ một kích liền để Lý Ngôn Sơ từ hư không rơi xuống, phá phòng, hắn thấy chỉ cần tại thêm chút sức, liền có thể đem Lý Ngôn Sơ toàn bộ thân thể bổ ra. Bởi vậy hắn mới ép không được tính tình. Nhưng lúc này trong tay hắn búa dịu hàn quang cùng Lý Ngôn Sơ đao quang va chạm đằng sau, Vu Bật đột nhiên cảm giác run lên trong lòng. Cảnh giới của hắn ngay tại suy yếu. Hắn một kích này khí thế còn chưa đạt tới đỉnh phong, cảnh giới lại dẫn đầu rơi xuống, từ đạo cảnh bắt trọng trực tiếp rơi xuống đến đạo cảnh thất trọng, đạo cảnh lục trọng, đạo cảnh ngũ trọng, thậm chí còn đang nhanh chóng rơi xuống. Vu Bật có chút không dám tin, cái này mẹ hắn là thần thông gì? Đúa dịu hàn quang chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân, đem Lý Ngôn Sơ đánh cho bay ngược ra ngoài, đầu vai đúng như là Vu Bật sở liệu bình thường, hiện hiện sâu đủ thấy xương vết thương. Vu Bật cực kỳ am hiểu sát phạt chi đạo, đám người thấy thế lập tức thi triển thủ đoạn, đem đạo tràng triển khai đem Lý Ngôn Sơ chấn áp trong đó. Lý Ngôn Sơ trên thân lập tức xuất hiện vô số gông xiềng, bị gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy. Bất quá lúc này, tựa hồ không cần đám người xuất thủ, Lý Ngôn Sơ trên người sinh cơ ngay tại cấp tốc suy sụp. Chính như Lý Ngôn Sơ nói tới, một đao qua đi bỏ mình, đối phương cảnh giới đều bị chém. Một đao này ký thác tinh khí thần của hắn. Lý Ngôn Sơ bị chấn áp lại, đám người thở dài một hơi, nhưng nhìn hướng Vu Bật đằng sau trong lòng kinh hãi không thôi. Vu Bật đã từ một vị đạo cảnh bắt trọng cường giả chí tôn nhanh chóng biến thành đạo cảnh nhị trọng, hơn nữa còn đang nhanh chóng suy yếu. Sau đầu Động Nguyên đã cùng hắn cởi ra liên hệ. Lấy hắn thực lực hôm nay căn bản là không có cách duy trì cùng cái này Động Nguyên cân bằng. Hoa Thanh Hạc cũng ngừng lại, trừng to mắt thần thức đảo qua Vu Bật. Không dám tin, một đao chém dụng đạo cảnh bắt trọng cảnh giới. Hoa Thanh Hạc trong lòng giống như kinh đảo hải lãng bình thường, nín thở, đối với Lý Ngôn Sơ từ nguyên bản ghen ghét biến thành thuần túy kiêng kỵ. Nếu như người nọ tại vực ngoại, nhất định sẽ bị những cái kia chân chính đại nhân vật thu làm đệ tử, sẽ không so đo xuất thân của hắn, sẽ còn cho rằng là tâm phúc. Hoa Thanh Hạc nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, sát ý vẫn như cũng là không che giấu chút nào, trong lòng ngược lại dâng lên một loại khoái cảm. Có thể hủy đi dạng này một cái tuyệt đại thiên tài, để tâm tình của hắn 10 phần mỹ diệu. Lý Ngôn Sơ lúc này bị triệt để cầm cố lại, hoàn toàn không thể động đậy. Bằng sức một mình đại náo điệu tiên giới đến trình độ này mới sắp vỡ lạc, đã là truyền kỳ nhân vật. Nhất là hôm nay, một đao chém dụng đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ cảnh giới, chưa từng nghe thấy, làm cho người không thể tưởng tượng. Những này thần tộc cao thủ đều đối với Lý Ngôn Sơ vô cùng kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ sinh cơ ngay tại không ngừng tiêu tán, hắn lại cười nhạt một tiếng, mặt không đổi sắc. Tại sinh cơ cấp tốc tiêu tán thời điểm, Lý Ngôn Sơ phát hiện tâm tình của mình vậy mà 10 phần bình tĩnh. So sánh cùng nhau, Vu Bật lúc này đã lâm vào điên cuồng, cảnh giới của hắn cấp tốc rơi xuống, hoàn toàn đã như là phàm nhân bình thường. Hắn muốn tới gần Lý Ngôn Sơ cũng không thể. Lý Ngôn Sơ bên người có đại đạo trấn áp, không phải hắn một kẻ phàm nhân có thể tiếp xúc. Hắn dần dần lâm vào điên cuồng, tê tâm liệt phế gầm thét, cả người lâm vào điên, một vị đạo cảnh bắt trọng cao thủ điên rồi. Ta là đạo cảnh bắt trọng, đây là chướng nhãn pháp. Chướng nhãn pháp. Trong tay hắn thanh kia búa dịu hắn đã cầm không được, cái này búa dịu đối với một phàm nhân tới nói quá mức nặng nề. Hắn lâm vào một loại trước này chưa có suy yếu. Vu Bật căn bản không tiếp thụ được loại tương phản to lớn này, từ trên trời đường rất xuống địa ngục tương phản, để hắn triệt để điên mất. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, nhao nhao sinh ra một loại suy nghĩ, lúc trước nếu như là ta đi lên lời nói, đối mặt tiểu tử này lấy mệnh chém ra một đao này, ta chỉ sợ cũng phải điên mất. Bất luận là ai, từ đạo cảnh bắt trọng rơi xuống đến phàm nhân cảnh giới đều sẽ không tiếp thụ được, nhất là chỉ là một đao sự tình. Ngay tại Lý Ngôn Sơ thể nội sinh cơ cấp tốc đoạn tuyệt thời điểm, đột nhiên lại có một cỗ bàng bạc sinh cơ hiện ra đến. Cây quả nhân xâm điên cùng sinh trưởng, tàn mát ra lập loại đạo quang, đưa nó nâng lên. Con mẹ nó ngươi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên tiếp nhận tử vong của mình, thế nhưng là cũng không nhịn được phát nổ nói tụng, cái chán gân xanh nhẹ nhàng nhảy một cái. Cây quả nhân xâm lại vào lúc này thượng tuyến. Sách cũng tản mát ra quan mang. Lý Ngôn Sơ rất muốn nhìn một chút cây quả nhân xâm bên trong đến cùng chứa là cái gì, mẹ nhà hắn sớm một chút thượng tuyến còn có cơ hội lật bàn. Mấy đại thần tộc cao thủ phát giác được có chút không đúng, sắc mặt biến hóa. Phản tặc này trên thân còn có bảo vật. Đám người cùng nhau liên thủ thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Tây quả nhân sâm tản mát ra uy năng đáng sợ, cánh như là đao quang, thế nhưng là tại mấy đại cao thủ liên thủ phía dưới cũng lật không nổi sóng gió gì. Địa thư hộ ở Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhưng cũng không đối kháng được loại đại đạo này áp chế. Liên như là Lý Ngôn Sơ nói tới, đã quá muộn. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng đống nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, lại có một loại kỳ quái rung động. Phản phất thiên ngoại có đồ vật gì tại cùng mình hô ứng bình thường. Trong đầu hắn điện quang lóe lên, hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, là 10 đời thủy tổ nhấc lên thanh kia dịu. Chương 1621 cảm thụ một chút thủy tổ lực lượng đi, chương 1621 cảm thụ một chút thủy tổ lực lượng đi. Lý Ngôn Sơ lúc này hãm sâu tại trong tuyệt cảnh, bị mấy đại cao thủ liên thủ trấn áp, càng là thôi động thần thông muốn lấy tính mạng hắn. Tinh khí thần của hắn muốn nên tiêu tán, nhưng thể nội quả nhân sâm cây không ngừng chuyển vận sinh cơ, lại tăng thêm sách bảo vệ hắn nguyên thần, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Có thể bằng vào hai người này muốn phá mất trước mắt sát cục lại là không có khả năng. Một phương diện khác, Lý Ngôn Sơ mặc dù cảm nhận được thiên ngoại đặc thù rung động, có thể cái kia rung động quá mức xa xôi, vẹn vẹn một tia cảm ứng mà thôi, nhưng vào lúc này, Lý Ngôn Sơ trong óc đống nhiên xuất hiện một thanh âm. Đạo thanh âm này hắn nghe có chút quen thuộc, người trẻ tuổi, người khát vọng lực lượng sao? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà không có phân biệt ra được phát ra thanh âm này chính là ai. Lúc này rất nhiều thần thông đã đánh đi lên, thế nhưng là một cỗ hùng vĩ khí tức đống nhiên bộc phát. Lý Ngôn Sơ trung quanh thời không đống nhiên rối loạn, những thần thông này cũng bay hướng trong thời không khác nhau, cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo của hắn đều không có gợi lên. Lý Ngôn Sơ trong đầu như điện quang hỏa thạch xuất hiện một cái tên, không khỏi kinh ngạc nói, "10 lời thủy tổ." 10 lời thủy tổ trầm giọng nói, "Ngươi thật là làm cho ta đau lòng, đã vậy còn quá nhanh liền đem ta đem quên đi." Lý Ngôn Sơ nhìn xem trước mặt thời không rối loạn, phân tán những cái kia lăng lệ công kích, hơi kinh ngạc. Khát vọng lực lượng, nhưng ta hiện tại cũng phải chết còn hữu dụng sao? Lý Ngôn Sơ ở trong lòng đối thoại, ngữ tốc cực nhanh. 10 lời thủy tổ nói mở ra một đầu thông đạo, để cho ta giúp ngươi một tay, phá vỡ cục diện bế tắc. Lập tức Lý Ngôn Sơ trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức, hắn lập tức liền đem nó học được, niệm chú bấm niệm pháp quyết, thôi động thỉnh thần chi pháp. Thần tộc mấy đại cao thủ lập tức phát giác được có chút không đúng. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp ấn, tựa hồ là chính thống thần tộc pháp ấn. Mà Lý Ngôn Sơ vừa rồi đọc đoạn kia cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, chính là cổ thần tộc ngữ. Mấy đại trong cao thủ, Quý Mộ Phong cùng Phong Thiến đều hơi thông cổ thần tộc ngữ, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, tế tự. Thỉnh thần. Bọn hắn bắt được đoạn này cổ thần chú ngữ từ mấu chốt. Quý Mộ Phong đội vàng quá lớn, tiểu tử này lại đang dở trò mê hoặc, mau mau đem hắn tru sát. Có thể Lý Ngôn Sơ đã đem đoạn này cổ thần chú ngữ niệm xong, phía sau hắn bỗng nhiên lôi đình đại tác, hiện hiện một mảnh to lớn khu vực hắc ám. Khu vực hắc ám bên trong sấm sét vang dội, tựa hồ có thật nhiều di tích. Những di tích kia đều 10 phần cổ lão, cùng hiện tại thần tộc kiến trúc khác biệt, tinh mỹ đại khí huy hoàng, mà bây giờ thần tộc kiến trúc thì có vẻ hơi thô kệch, đây là học vực ngoại. Trong di tích có từng đạo thân ảnh cường đại, bọn hắn ngồi xếp bằng, quanh thân có từng kiện pháp bảo. Khí thế kinh khủng toát ra đến, mọi người nhất thời có chút kinh hãi, tê cả da đầu. Nơi đó là địa phương nào? Tại sao lại có nhiều như vậy cổ lão thần tộc cường giả? Bọn hắn nhìn thấy chỉ ít trên trăm vị thần tộc cường giả, trên người bọn họ cũng không có sinh cơ, nhưng khí tức nhưng như cũ cường đại. Khu vực hắc ám cho người cảm giác phảng phất là chúng thần mộ địa bình thường. Tại từng tôn thân ảnh to lớn bên trong, có một tôn thân ảnh càng khổng lồ hơn chậm rãi đứng lên. Hắn từ trong bóng tối đứng dậy, chậm rãi đi tới. Trên người hắn lôi đình vần quanh, nhưng như cũ xua tan không được hắn trùng quanh hắc ám. Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút rung động. Mặc dù đạo thân ảnh này 10 phần khổng lồ, mơ hồ không rõ, có thể Lý Ngôn Sơ nhất mắt liền có thể nhìn ra đây chính là 10 đời thủy tổ. 10 đời thủy tổ chỉ là chấp niệm lưu lại, hơn nữa còn trải qua đại diệt tuyệt, khí tức trên thân lại vẫn mạnh mẽ như thế. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Phía sau hắn có một tôn khổng lồ cổ thần hư ảnh hiện hiện, tựa như đỉnh thiên lập địa mấy trăm vạn trượng pháp tướng bình thường. Lý Ngôn Sơ thể nội khí tức đống nhiên liên tục tăng lên, bị cưỡng ép quán thâu một đoạn không thuộc về lực lượng của chính hắn. Lực lượng này 10 phần khổng lồ, để khí tức của hắn không ngừng tất cao. Lý Ngôn Sơ trung quanh thiên địa phảng phất đều trở nên rõ ràng rất nhiều, cảnh giới của hắn bị ngắn ngủi tăng lên tới đạo cảnh bắt trọng. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ chứng đạo pháp bảo trạm giao đao cũng bị nguồn lực lượng này quán chú rèn luyện, không ngừng tăng lên. Quy mộ phong nguyên lúc các loại một đám thần tộc cao thủ trong lòng run sợ. Lý Ngôn Sơ sau lưng tựa hồ đứng đấy đều là từng vị tiên tổ thân ảnh, loại khí tức này so với bọn hắn trên người còn muốn thuần khiết. Trong lòng mọi người hãi nhiên, hắn dựa vào cái gì đạt được thần tộc tiên tổ tán thành, lại dựa vào cái gì gọi ra thần tộc cổ thần? Hoa Thanh Hạc là khách đến từ vực ngoại, tại vực ngoại có không ít tồn tại cường đại, đối với thần tộc hắn cũng không lòng kính sợ. Hắn chẳng qua là bị Lý Ngôn Sơ sau lưng khí tức chấn nhiếp mà thôi. Hoa Thanh Hạc mắt lộ ra hung quang, trầm giọng quát, còn chưa động thủ, đang chờ cái gì? Hắn dẫn đầu tế lên Phạm Thiên Tháp, Phạm Thiên Tháp chung quanh tràn ngập đáng sợ lôi hỏa trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ đập tới. Pháp bảo này ẩn chứa cường đại uy năng, bị hắn toàn lực tế lên đằng sau, phát động tất trung thuộc tính, trực tiếp đánh vào Lý Ngôn Sơ trước người. Chỉ bất quá lần này bị Lý Ngôn Sơ đưa tay cản lại. Lý Ngôn Sơ nhất một tay chống đỡ Phạm Thiên Tháp lớn như núi cao. Lý Ngôn Sơ tại Phạm Thiên Tháp bên dưới cực kỳ nhỏ bé, tựa như sâu kiến bình thường. Phạm Thiên Tháp chung quanh lóe ra đáng sợ lôi hỏa, đem Lý Ngôn Sơ thôn vệ, cơ hồ thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tại lôi hỏa này bên trong lông tóc không thường, một bàn tay chống đỡ Phạm Thiên Tháp liền không thể động đậy. Hoa Thanh Hạc hết sức kinh ngạc, hắn lập tức thôi động Phạm Thiên Tháp uy năng, Phạm Thiên Tháp chấn động, đáng sợ đạo quang hướng ra phía ngoài quyết tán, chôn vùi hết thảy. Lý Ngôn Sơ dưới da thịt khí huyết phun trào, hắn bị một cỗ lực lượng kỳ lạ cưỡng ép tăng lên tới đạo cảnh bắt trọng. Hắn là tu luyện võ đạo, bây giờ khí huyết bàng bạc vận bẹo thời không, một tay phát lực, trực tiếp đem cái này Phạm Thiên Tháp trùng điệp đè xuống đất. Ầm ầm. Phạm Thiên Tháp buộc phát chói lọi đạo quang đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, Lý Ngôn Sơ lông tóc không thương. Đi. Lý Ngôn Sơ quát như sấm mùa xuân, song trưởng đẩy về phía trước ra, Phạm Thiên Tháp cho hắn đẩy hướng Hoa Thanh Hạc đập tới. Không sai, Lý Ngôn Sơ cũng không có nắm giữ tế lên Phạm Thiên Tháp pháp môn, mà là ngạnh sinh sinh giơ toàn này vượt ngoại bảo tháp trùng điệp đánh vào Hoa Thanh Hạc trên thân. Phanh. Hoa Thanh Hạc bay rất ra ngoài, đứt gân gãy xương, miệng lớn phun ra máu tươi. Hoa Thanh Hạc nghiêm nghị nói, nhĩ đẳng đều là muốn ruồng bỏ thánh tộc, tự tuyệt tại thánh vực sao? Hắn lúc này có chút tức hổn hển. Mấy đại thần tộc cao thủ lập tức sinh ra mồ hôi lạnh, nếu là trơ mắt nhìn vị công tử này bỏ mình, còn không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Đám người lúc này cũng không lo được rất nhiều, thôi động đạo cảnh bắt trọng pháp bảo, hung hăng đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này thể nội sinh cơ duy trì lấy một cái kỳ diệu cân bằng, mà hắn từ 10 đời thủy tổ cái kia mượn tới lực lượng so với hắn chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Một đám chí tôn pháp bảo đánh tới, không chỉ có như vậy, tỏa chấn vào trong hư không mấy đại cao thủ cũng tại hướng nơi đây hội tụ. Cũng có người cách không xuất thủ, hóa hư không làm đao chém về phía Lý Ngôn Sơ. Nhưng tại Lý Ngôn Sơ xem ra, tựa hồ cũng có thể ngăn cản. Trảm giao đao lúc này đang bị hắn mượn tới đại đạo chi lực ôn dưỡng. Hắn song trưởng tung bay, 33 ngày phiên vân tay. Phanh 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 phanh. Một kiện lại một kiện đạo bắt pháp bảo bị hắn cho đánh bay. Lý Ngôn Sơ cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, mạnh như vậy. Mười lời thủy tổ thanh âm lại một lần nữa trong lòng hắn vang lên, ngu xuẩn tiểu quỷ, đây chẳng qua là ta lực lượng một phần ngàn, bây giờ còn dám không đem ta để ở trong mắt sao? Mười lời thủy tổ lời nói quanh quẩn tại Lý Ngôn Sơ trong lòng, Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không gì sánh được, có thể tại đại diệt tuyệt thời đại tồn lưu lại, quả nhiên không phải bình thường. Đúng a, ta đối với thủy tổ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lý Ngôn Sơ ở trong lòng đáp lại nói, thủy tổ bí vũ, đạt được cái này kiệt ngạo bất tuần nhân tộc tiểu quỷ tán thành, mười lời thủy tổ tâm tình mười phần thư sướng. Không hưởng công hắn từ khu vực hắc ám hướng hắn mượn lực, Lý Ngôn Sơ trên người tiêu ký chính là mười đời thủy tổ lưu lại, hắn muốn xem một chút phong cảnh phía ngoài. Thế nhưng là cây quả nhân sâm cùng đạo thư hình thành đặc thù áp chế, vậy mà đem hắn đạo này tiêu ký cũng áp chế lại. Từ khi Lý Ngôn Sơ rời đi khu vực hắc ám, hắn liền không thấy gì cả. Vừa rồi cây quả nhân sâm sách đại phát thần uy, ngược lại không có bận tâm áp chế tiêu ký, cũng làm cho mười đời thủy tổ giải được Lý Ngôn Sơ thân ở tại tuyệt cảnh. Hắn quả quyết lựa chọn xuất thủ. Nhân tộc này tiểu quỷ truyền thừa hắn hồng mông đại đạo trải qua, há có thể chết tại những này ngụy thần tộc trong tay? Lý Ngôn Sơ bước ra một bước đi thẳng tới Nguyên Úc bên người. Nguyên Úc trưởng lão đội vàng tế lên kim đăng tản mát ra vô số hào quang, chém về phía Lý Ngôn Sơ cái cổ. Ven đường hết thảy tất cả đều bị chém ra, ngay cả một chút thần thông cũng bị chém ra, phản phất bị một đầu tình tê không thấy được tuyến cắt mở bình thường. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết tới trước người hắn, cái này kim đăng bên trong tất cả đạo diệu hắn tựa hồ đều nhưng tại ngực, Lý Ngôn Sơ nhất đem đoạt lấy kim đăng, trở tay một khuỷu tay đâm vào Nguyên Úc trưởng lão trên lồng ngực. Phanh! Nguyên Úc trưởng lão bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng nát vài tòa núi lớn, trước ngực và áo nhuốm máu. Lý Ngôn Sơ dẫn theo chén này kim đăng, ánh mắt lộ ra vẻ mở mịt. Loại đạo này bắt cảnh giới pháp bảo, vì sao ta một chút liền có thể nhìn ra huyền diệu trong đó? Mười lời thủy tổ tức giận nói, tự nhiên là bởi vì ta hiểu a, ngươi tiểu quỷ này không nên quá cuồng. Lý Ngôn Sơ giật mình, làm thời đại viễn cổ vị cuối cùng thủy tổ, hiểu rõ những này thần tộc pháp bảo áo diệu tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Lý Ngôn Sơ cười to trong lòng, sư tổ, ngươi thật so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn nhiều, ngư bức. Mười lời thủy tổ nghe rất được lợi, mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể cảm nhận được Lý Ngôn Sơ đối với hắn tán thưởng. Mười lời thủy tổ cười nói, liền để ngươi cái này nho nhỏ nhân tộc cảm thụ một chút thủy tổ vĩ đại đi. Lý Ngôn Sơ cười to. Mười lời sư tổ cảnh giới thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, có bực này cường viện tương trợ, hắn quét qua trong lồng ngực tích tụ chi khí. Hắn nhấc lên chén này kim đăng, hướng trong đó thổi một ngụm, kim đăng phía trên liền có vô số hào quang chém đi qua. Nguyên Úc vận chuyển thần thông ý đồ ngăn cản, có thể sau một khắc liền bị cái này vô số hào quang chém bỡ. Tay chân của hắn lồng ngực, cái cổ đều xuất hiện một đạo vết máu, sau đó hóa thành khối vụn. Ta kim đăng có lợi hại như vậy? Nguyên Úc ngạc nhiên. Cái này kim đăng trong tay hắn từ trước tới giờ không từng bộc phát ra uy năng cỡ này, chỉ bất quá đến hắn cảnh giới này cường giả, tích huyết trùng sinh cũng là bình thường sự tình. Nguyên Úc duy trì ở nhục thân bất diệt, cấp tốc khôi phục vết thương, đồng thời điên cuồng phía bên phải bắt đi. Trúc trụ thừa cơ vung đao chặt tới. Lý Ngôn Sơ nhất tay mang theo kim đăng, trực tiếp đụng tới, nhìn như hời hợt, có thể vừa va chạm này trực tiếp đem trúc trụ đụng bay ngược ra ngoài, trên mặt đất ngay cả lăn mấy trăm cái té ngã, lúc này mới đứng vững lại. Hắn cúi đầu xem xét, trong tay mình trên cây đại đao kia lại có một cái trường ấn, không lớn không nhỏ, đúng lúc là Lý Ngôn Sơ lưu lại. Mặc dù rất nhạt, thế nhưng là có thể tại đạo bắt pháp bảo bên trên lưu lại trường ấn, cái này khiến trúc trụ mục trừng ngây mồm. Hắn nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, trong mắt hiện hiện thuần túy nhất kiên kỵ. Lý Ngôn Sơ nhất nhớ đá ngang đá bay quỳ mộ phòng, một trưởng đánh bay phong thiến, hướng về sau bắt đi thời điểm, cũng không quay đầu lại, một khuỷu tay đâm vào một vị lúc trước chưa từng thấy qua đạo cảnh bắt trọng cao thủ lực. Trong lúc thoáng qua, tam đại cường giả đều bị hắn đánh bại. Không phải muốn giết ta. Lý Ngôn Sơ nhìn chằm chằm Hoa Thanh Hạc, tay cầm kim đăng, vô số sắc bén đến cực điểm hào quang chém ra ngoài. Hoa Thanh Hạc trong lòng giật mình, thế lên Phạm Thiên Tháp hộ thân. Cái này Phạm Thiên Tháp không thể coi thường, mặc dù đỡ được những này uy năng, thế nhưng là cho dù là những dư ban này cũng đem Hoa Thanh Hạc trên người vết nhục nổ nát vụn. Hoa Thanh Hạc vận chuyển tạo hóa chi đạo, khôi phục thân thể. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, dẫn theo kim đăng đánh tới hắn. Hoa Thanh Hạc hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nguyên thần có một đạo cực kỳ cổ lão cường đại ý chí hiện hiện. Loại này giống như thủy tổ lưu lại tiêu ký, sau đó tỉnh thần pháp môn. Cỗ này ý chí cổ lão cường đại là Lý Ngôn Sơ sinh bình ít thấy, hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế ý chí. Cổ lão ý chí đánh tới, càng đem cái này kim đăng thần uy ngăn cản xuống tới. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cực kỳ đáng sợ áp lực, nếu không có 10 đời thủy tổ lực lượng chống đỡ, chỉ sợ cái này một cỗ cổ lao ý chí đánh tới, hắn liền đã bị cầm xuống. Lý Ngôn Sơ hỏi, "Thủy tổ, làm qua sao?" 10 đời thủy tổ nói đây là vực ngoại cường giả, cùng nơi đây khoảng cách so ta muôn xa, có thể ta chỉ là một đạo tàn hồn. Vừa rồi 10 đời thủy tổ như bức hưng hống, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ nhất nghe liền hiểu, chơi không lại. Cái này cổ lao ý chí mặc dù cách khá xa, truyền tới lực lượng không nhiều, thế nhưng là 10 đời thủy tổ bây giờ tình trạng thực sự quá thảm rồi. Mà Hoa Thanh Hạc lúc này thân thể không bị khống chế, điểm này cũng cùng Lý Ngôn Sơ khác biệt. Lý Ngôn Sơ là mượn tới thần lực, chính mình chủ đạo chiến đấu. Hoa Thanh Hạc là bị cái kia cổ lao ý chí chiếm cứ thân thể. Hoa Thanh Hạc là có biến hóa long trời lở đất, hướng Lý Ngôn Sơ khí thế hung hăng đánh tới. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm nhận được uy hiếp. Bây giờ Hoa Thanh Hạc thoát thai hoàn cốt, biến thành một người khác. Hai người liều mạng một kích, ngược lại là lúc trước thần uy vô địch Lý Ngôn Sơ bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Hư không chi trung đại đạo gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Hoa Thanh Hạc dưới hai tay ép, phản phất cả mảnh thiên đô đổ sụp xuống dưới, chính là ngươi giết ta Hoa thị tử đệ, tội lôi đang chém. Hoa Thanh Hạc trong miệng phát ra một cái cực kỳ thanh âm giàn mua. Vương ngoại Thánh Vương cũng thật sự nổi giận, cách không xuất thủ muốn lấy Lý Ngôn Sơ tính mệnh. Lý Ngôn Sơ lại cùng Hoa Thanh Hạc liều mạng một kích, lần nữa bị đánh bay. Phía sau hắn mảnh kia cổ thần hư ảnh đều mở đi rất nhiều. 10 đời thủy tổ giơ chân nói tức chết ta rồi. Hắn đạo này thông đạo là lấy hồn phách làm môi giới, so ta lưu lại thông đạo phải lớn nhiều. Đơn giản tới nói, 10 đời thủy tổ lưu lại chỉ là một cái tiêu ký mà thôi, chuyển vận pháp lực là bị hạn chế. Mà Hoa Thanh Hạc trên thân lại có một cái đường giao thông lớn, bỏ ra thảm trọng hơn đại giới, chuyển vận lực lượng cũng nhiều hơn. Bởi vậy, đem hai cùng so sánh, 10 đời thủy tổ cho Lý Ngôn Sơ quán chu thần lực căn bản không địch lại. Mấy đại thần tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Hai đại cường giả cách không xuất thủ so đấu, bọn hắn chỉ là cảm nhận được cái kia cố khí thế ngập trời, liền khiến người kinh hãi. Nguyên bản cho là Lý Ngôn Sơ tuyệt thật không nghĩ đến Hoa Thanh Hạc trên thân còn có lưu loại chuẩn bị ở sau này. Thánh Vương đệ tử hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Vương ngoại quả nhiên là một cái cường đại vừa thần bí địa phương. 10 đời thanh âm của sư tổ đống nhiên tại Lý Ngôn Sơ đáy lòng vang lên, mang theo vẻ vui sướng. Đạo luân, cái kia đạo vòng là 9 đời thủy tổ huyết nục luyện hóa, đem hắn đoạt tới liền có biện pháp đánh ngã hắn. Lý Ngôn Sơ kinh hỉ, quay đầu ánh mắt rơi vào Phong Tiến trưởng lão trên thân, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên bản đang ăn dưa một đường Phong Tiến trưởng lão lập tức nhịn không được dùng mình một cái. Chương 1622 tuyệt thế hung nhân, chương 1622 tuyệt thế hung nhân, Phong Tiến trưởng lão lúc này toàn lực đem động nguyên mở ra, động nguyên bên trong mênh mông cổ lão linh lực tràn ngập ra, khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên. Lý Ngôn Sơ sẽ không tiếp tục cùng cái kia bị Thánh Vương ý chí chiếm cứ thân thể Hoa Thanh Hạc quyết đấu, mà là quay người thẳng hướng Phong Tiến. A cái này, Phong Tiến trong lòng cảm giác nặng nề, toàn lực thôi động đạo luân. Bá, màu vàng đạo luân bên trong từng đạo đáng sợ quang mang soi ra ngoài, trong chốc lát chúng quanh hư không phá toái, hóa thành hư vô. Lý Ngôn Sơ lại trực tiếp từ trong hư không này rớt đi ra, một trưởng vô đóng ấn tại Phong Tiến trưởng lão trên trán. 33 ngày phiên vân tay. Phanh, Phong Tiến trưởng lão cái trán trực tiếp nổ nát vụn. Phong Tiến trưởng lão nguyên thần điều khiển nhục thân, toàn lực hướng về sau bắt đi. Trong cơ thể hắn sinh cơ phun trào, tái sinh máu thịt, phù phù, sinh ra một cái đầu lâu. Lý Ngôn Sơ lần nữa thi triển 33 ngày phiên vân tay đánh vào phía sau hắn đạo luân phía trên, keng. Đạo luân một trận rung chuyển. Phong Tiến trưởng lão toàn lực áp chế, đạo luân lại bị Lý Ngôn Sơ ngạnh sinh sinh từ trên người hắn xé rách xuống tới. Cùng lúc đó bị xé nứt còn có trên người hắn da thịt xương cốt, phía sau lưng của hắn lập tức máu me đồng địa. Lý Ngôn Sơ nhất xuất thủ liền đoạt lấy đạo luân. Hoa Thanh Hạc chập ngón tay như kiếm, một đạo diệt tuyệt hết thể kiếm ý đánh tới. Lý Ngôn Sơ toàn lực ngăn cản, có thể lòng bàn tay lại trực tiếp bị xuyên thủng. Trong nháy mắt, trên trận tình thế phát sinh biến hóa. Lý Ngôn Sơ lòng bàn tay bị xuyên thủng, đầu vai cũng bị xuyên qua một cái lỗ nhỏ, lộ ra bạch cốt. Một chỉ này thần thông thực sự quá mức bá đạo. Nhưng hắn từ Phong Tiến trưởng lão trên người ngạnh sinh sinh kéo xuống đạo luân đằng sau, 10 đời thủy tổ lập tức hét lớn, nhanh, ngay tại lúc này luyện hóa nó. Lý Ngôn Sơ chưa từng chần chờ. Mặc dù hắn thấy, luyện hóa món pháp bảo này tuyệt không phải nhất thời một lát, nhưng hắn lúc này liền vận dụng thần thông luyện hóa. Lúc này từ cái kia đạo tiêu ký trong thông đạo lại có trùng trùng điệp điệp thần lực hiện ra đến. Đạo luân này vậy mà trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Hoa Thanh Hạc lần nữa giết đi lên, lần này hắn một chỉ điểm ra. Lý Ngôn Sơ luyện hóa màu vàng đạo luân đằng sau, khí tức trên thân tăng vọt, một trường vô ra ngoài. Ầm ầm. Trong hai người ở giữa nổ tung một đạo to lớn vầng sáng, đạo kia sáng này mười phần sáng chói, cơ hồ chiếu sáng cả địa tiên giới. Tại Đại Huyền Thiên ở lại thần đế Khương Quy Huyền cũng bị kinh động. Có cường giả nhao nhao lướt đi đến xem hướng lên bầu trời. Một bên khác, trên chiến trường, Lý Ngôn Sơ khí tức cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt biến hóa, càng thêm hùng hậu. Phạm Thiên Tháp đập tới, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng liền đem nó đánh bay. Hắn lên trước chém giết gần người, quyền đả trường bổ, khuỷu tay đụng chân đá, chỉ là ba cái hô hấp công phu, Hoa Thanh Hạc liền bị đánh thân thể phá toái, gân cốt bẻ gãy, không thành hình người. Cái kia đạo Thánh Vương ý chí lần nữa đánh tới, khả đạo luân cùng 10 đời thủy tổ lực lượng kết hợp tại một chỗ, trực tiếp đem đạo này Thánh Vương ý chí chấn áp. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh vào Hoa Thanh Hạc cái trán, Hoa Thanh Hạc thân thể trực tiếp bị hắn một trường này ẩn chứa lực lượng đáng sợ khí hóa, hóa thành hư vô. nguyên thần của hắn lúc này bị một đoàn đáng sợ quang mang bao phủ, chính là cái kia ý chí cổ lão trực tiếp chiếm cứ nguyên thần của hắn. Lý Ngôn Sơ giật mình, khó trách Hoa Thanh Hạc điều động lực lượng như vậy khổng lồ, rõ ràng vượt ngoại cùng đất tiên giới khoảng cách xa xôi, nguyên lai Hoa Thanh Hạc nguyên thần bên trong giữ lại chuẩn bị ở sau. Mười đời thủy tổ cao giọng quát, chém hắn. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Lý Ngôn Sơ cũng biết đây là cơ hội tốt nhất. Hắn đế lên chém giao đao bị cái kia cô đáng sợ thần lực ôn dưỡng, hào quang rực rỡ. Hắn vung đao chém vào, một đao này trực tiếp đem Hoa Thanh Hạc nguyên thần nổ nát vụn, ẩn chứa bệnh kia thánh vương ý chí cường đại cũng theo đó tiêu tán không thấy. Trên thực tế tại Lý Ngôn Sơ đoạt được đạo luân khí tức phóng đại trong nháy mắt, vừa ngoại vị kia thánh vương liền biết hôm nay không cách nào cách không giết chết người thanh niên này. Nguyên thần bị chém chết, hắn cũng đã mất đi tại giới này dựa vào. Hoa Thanh Hạc bởi vậy mơ mơ hồ hồ bị chém giết. Hắn dưới suối vàng có biết chỉ sợ cũng phải chết không nhắm mắt. Đây là hắn đời này đỉnh phong một trận chiến, thế nhưng là chính hắn lại hồn nhiên không hay, trực tiếp bị vực ngoại thánh vương khống chế. Lý Ngôn Sơ chém Hoa Thanh Hạc đằng sau, ánh mắt như là tia chớp quét về phía chúng quanh những này bản cổ thần tộc cường giả. Đám người quá sợ hãi. Thánh vương ý chí ẩn chứa lực lượng không cao bằng bọn họ ra quá nhiều, thế nhưng là ẩn chứa trong đó đại đạo lại hết sức cao thâm. Ngay cả cường giả như vậy cũng bị chém giết, trong lòng bọn họ nặng nề đến cực điểm. Lý Ngôn Sơ vốn định thống hạ sát thủ, thế nhưng là mười đời thủy tổ đột nhiên cao giọng nói ra, kinh động đến một vị đại cao thủ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Đầu thông đạo này cũng không chống được thời gian quá dài. Lý Ngôn Sơ cùng hắn ở giữa cái kia đạo thông đạo liên hệ tại tiếp nhận đạo luân lực lượng đáng sợ đằng sau đã có xu thế sụp đổ. Lý Ngôn Sơ trong lòng không cam lòng. Mấy đại cao thủ nhao nhao bắt đi. Lý Ngôn Sơ thu hồi Hoa Thanh Hạc lưu lại tòa kia chí tôn động nguyên. Phạm Tiên Tháp hắn cũng thu nhập trong đó. Trên bầu trời còn treo một ngụm to lớn mà cổ lão động nguyên, chính là lúc trước Vu Bật lưu lại tòa kia. Vu Bật đã điên mất, thân thể như là phàm nhân bình thường, tại vừa rồi giao thủ trong dư âm liền đã hôi phi yên diệt. Lại nhận lấy tòa này đạo tám động nguyên. Cùng Vu Bật lưu lại bữa rượu, Lý Ngôn Sơ phát giác được trên người lực lượng ngay tại sườn đồi thức hạ xuống. Mà lúc trước một phen đại chiến dẫn đến hắn nguyên bản đã duy trì ở cân bằng sinh cơ lại đang nhanh chóng tiêu tán. Từ mười đời thủy tổ mượn tới lực lượng chém giết vượt ngoại công địch, liên tiếp thu lấy hai cái lỗ nguyên, hắn rất là hài lòng. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, theo thói quen thu lấy độc nguyên, còn có hai kiện chí tôn pháp bảo, đáng tiếc trung quy là duy trì không nổi sinh cơ, sắp tiêu vong. Sau lưng thân ảnh vĩ ngạn kia ngay tại tiêu tán, khu vực hắc ám cũng duy trì không nổi, cơ hồ liền muốn biến mất. Hắn trạng thái cực kỳ không tốt, ngã già mà ngồi. Sừng sững vào trong hư không, tựa như chết đi bình thường, khí tức cũng dần dần bình tĩnh. Phía sau hắn cổ thần hư ảnh dần dần biến mất, vị này đại náo điệu tiên giới nhân vật truyền kỳ tựa hồ như vậy vẫn lạc. Bên cạnh hắn chỉ còn lại có một tòa màu vàng đạo luân, một ngụm màu tím thần đao. Đột nhiên, một bóng người phá không mà đến. Phong Thiên trưởng lão trên lưng thương thế đã bị hóa giải, nhưng hắn khí tức lại hết sức bề bại. Lý Ngôn Sơ chiếm đạo của hắn vòng. Đạo luân này thế nhưng là phong thị truyền thừa chí bảo, do chín đời thủy tổ huyết luyện. Mấy đại cường giả bắt đi, hắn lại nên nắm chắc cơ hội. Hắn muốn đem đạo luân cho đoạt lại. Phong Tiến đi vào Lý Ngôn Sơ trước người huy trưởng, hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu đập xuống, năm ngón tay giữ lại, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cường phong bật quanh. Nhưng lại tại lúc này, Lý Ngôn Sơ đã hai mắt nhắm đông nhiên mở ra, cười lạnh. Nụ cười này để Phong Tiến trưởng lão dùng mình. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, bắt lại ngươi. Phong Tiến trưởng lão lập tức quá sợ hãi, bàn tay hắn dư thế không ngừng, tiếp tục đập xuống, nhưng lại bị Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt lấy cổ tay. Lý Ngôn Sơ cái tay còn lại trực tiếp đưa ra, mang theo bảng bạc không gì sánh được khí huyết trực tiếp nắm Phong Tiến trưởng lão cổ. Phong Thiên trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị lại mạnh mẽ lực lượng ngay tại không ngừng hấp thu pháp lực của hắn khí huyết, còn có tinh khí thần của hắn. Trong lòng của hắn mười phần chấn kinh, tương đạo thần thông trùng kích ra ngoài, lại như là bùn trầm châu đất xuống biển bình thường, hoàn toàn không có sinh ra bất kỳ gợn sóng. Mười lời thủy tổ thanh âm tại Lý Ngôn Sơ trong lòng vang lên, không sai, chính là như vậy, lấy đạo luân là bằng vào, luyện hóa hắn một thân huyết nhục tinh khí liền có thể vì ngươi kéo dài tính mạng, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. Đây là mười đời thủy tổ vừa rồi truyền cho Lý Ngôn Sơ nhất cái pháp môn, hung tàn cuồng bạo, nhưng cũng mười phần hữu hiệu. Có thể cho Lý Ngôn Sơ không đến mức lập tức tiêu vong. Rất nhanh, Phong Thiên trưởng lao huyết nhục khô cạn, làn da khô gắt, cả người như là một bộ xương khô bình thường. Trong lòng của hắn dùng mình, hắn muốn ăn ta. Không sai, Lý Ngôn Sơ mặc dù không có đem hắn nhấm nuốt, tuy nhiên lại đem hắn trên người tinh khí, khí huyết, pháp lực toàn bộ hấp thu, kỳ thật cùng ăn hắn cũng không có gì khác biệt. Phong Thiên cố gắng tránh thoát, lại vẫn hóa giải không được bị thôn phệ vận mệnh. Vị này từng tại Tiên Đạo trấn áp khu vực truy sát Lý Ngôn Sơ điệu tiên giới đại cao thủ, cuối cùng trong ánh mắt sinh cơ đoạn tuyệt, không cam lòng chết đi. Lý Ngôn Sơ thể nội lại tràn đầy dị chủng lực lượng, đây đều là thuộc về Phong Thiên lực lượng. Cả người hắn thân thể hùng tráng, hóa thành 10 trượng cự nhân, cơ bắp từng cụm. Một màn này bị hù đã rời xa nơi đây mấy đại cao thủ kinh hồn tán đảm. Bọn hắn vốn là muốn tạm thời rút lui, sau đó lại tìm kiếm cơ hội, lại bị Phong Thiên vượt lên trước một bước. Lúc trước trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ còn có chút tiếc nuối, cảm khái chính mình bởi vì quá mức vững vàng mà bỏ lỡ tiên cơ. Nhưng hôm nay lại là một trận hoảng sợ, may mắn ổn một tay. Tốt một cái tuyệt thế hung nhân. Mấy đại trong lòng, cao thủ hai nhiên bất luận là ai ở vào loại tuyệt cảnh này phía dưới cũng sớm đã hôi phi yên diệt, có thể Lý Ngôn Sơ quả thực là lấy đạo cảnh thất trọng phá vỡ tử cục này. Người này mệnh như vậy chi cứng rắn, như vậy khó giết, để cao thủ khác cũng không nhịn được vô cùng kiêng kỵ. Lý Ngôn Sơ thân thể hùng tráng đến cực điểm, quanh thân huyết khí ngập trời. Mấy đại thần tộc cường giả đã đi xa, mà một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại hướng nơi đây dựa sát vào, Lý Ngôn Sơ cũng không dám ở đâu. Cái này một thân lực lượng nhìn sắc thực do người, nhưng hắn vừa học pháp môn này vận dụng cũng không trôi chảy. Mà lấy đạo bảy cảnh giới luyện hóa đạo tốt 8 người toàn bộ lực lượng khí huyết, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Hắn thả người xa cướp mà đi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Khi thần đế Khương Vi Huyền xuất hiện ở nơi này thời điểm, Lý Ngôn Sơ sớm đã bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn tăm tích. Thần đế Khương Vi Huyền ánh mắt nhìn rõ toàn bộ địa tiên giới, nhưng cũng không có Lý Ngôn Sơ tung tích. Lý Ngôn Sơ ngắn ngủi luyện hóa người bên ngoài lực lượng, tăng thêm sách cùng quả nhân sâm cây che đậy thiên cơ, khoảng cách nơi đây lại cực xa, đem Khương Vi Huyền cũng giấu giếm được đi. Khương Vi Huyền nhìn thấy nơi đây đại chiến vết tích. Trận chiến này, thần tộc vẫn lạc hai vị đạo cảnh bắt trọng trưởng lão, thánh vực xuống tới truy tra Hoa thị tử đệ bị giết sự tình, Hoa Thanh Hạc công tử bị giết. Còn có hư hư thực thực thủy tổ tái hiện địa tiên giới. Phải biết thủy tổ thời đại thế nhưng là bị thần đế thời đại cho thay thế. Hắn vị này đương đại thần đế đối với thủy tổ tới nói cũng là phản tặc. Tốt một cái nhân tộc phản tặc, bất chi bất giác lại muốn trở thành ta thần tộc cái họa tâm phúc. Khương Quy Huyền sắc mặt tâm trầm. Thần tộc cao thủ lúc này cũng đi mà quay lại, bọn hắn từng cái đứng tại Khương Quy Huyền trước mặt, thần sắc nghiêm trọng, cũng không dám thở mạnh. Khương Quy Huyền ánh mắt đảo qua đám người, tất cả mọi người nhịn không được một cái giật mình. Bọn hắn cảm nhận được thần đế lửa giận ngập trời. Khương Quy Huyền hừ lạnh một tiếng, ta nói qua muốn đem người này xin mời đi đại huyền thiên, nhĩ đẳng lại lựa chọn đuổi giết hắn. Bây giờ họa thế càng ngày càng nghiêm trọng, thánh vực vấn trách nên như thế nào tự xử? Đám người nhao nhao cúi đầu. Thần tộc cũng không phải là bền chắc như thép, thần đế mệnh lệnh mặc dù chí cao vô thượng, thế nhưng là trưởng lão giữa lẫn nhau cũng có ý nghĩ của mình. Tối thiểu tại vừa rồi mấy vị trưởng lão kia bên trong, trừ Nguyên Úc muốn đem Lý Ngôn Sơ bắt giữ mang đến đại huyền thiên bên ngoài, vài người khác đều là muốn Lý Ngôn Sơ đi chết. Đám người lúc này thở mạnh cũng không dám, e sợ cho thần đế lửa giận đốt tại trên người mình. Khương Phi Huyền âm thanh lạnh lùng nói, địa tiên giới khoảng cách nhân gian giới càng tới gần, nhĩ đẳng xông ra bực này đại họa, chỉ có đánh xuống nhân tiên giới dâng cho thánh vực, có lẽ mới có thể lắng lại thánh vương lửa giận. Hôm nay phái mấy người các ngươi liền vì tiên phong, có gì dị nghị không? Đám người cúi đầu cung kính nói, cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Khương Phi Huyền thần sắc âm tình bất định. Nguyên bản hắn là dự định lưỡng giới tiếp cận, trực tiếp chấn áp nhân gian giới đều có thể, nhưng hôm nay xem ra lại muốn đem chuyện này sớm. Hôm nay liền muốn phái ra hạm đội, sớm ngày chạy tới nhân gian giới. Về phần phải chăng có thể đối phó nhân gian, điểm này không ở lo nghĩ của hắn hàng ngũ. Nhân gian giới nhỏ yếu đến cực điểm, từ mấy nhân tộc kia đã hiểu rõ đến mạnh nhất cũng bất quá đạo cảnh thất trọng mà thôi, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Khương Quy Huyền phẩy tay áo bỏ đi, mọi người tại loại áp lực kinh khủng này biến mất đằng sau mới có chút thở dài một hơi. Lý Ngôn Sơ lúc này sớm đã biến mất không còn tăm tích, hắn tìm cái địa phương ẩn nặc đứng lên. Địa tiên giới rất lớn, có sách, cây quả nhân sâm che đậy thiên cơ, hắn muốn ẩn thân cũng không khó khăn. Lúc này hắn thân ở tại một mảnh dưới mặt đất trong di tích, phía trên có mấy vạn mét đạo bụi, thật dày một tầng che giấu huy hoàng văn minh. Lý Ngôn Sơ lúc này thân ở nơi này trong cung điện dưới đất, thể nội đáng sợ dị chủng lực lượng không ngừng vận chuyển, để cả người hắn mười phần khó chịu. Bây giờ hắn đã không phải là đạo cảnh bắt trọng, mượn tới thần lực đã cấp tốc biến mất, một giọt đều không có còn lại. Hết lần này tới lần khác, hắn lại thôn phệ một vị đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ toàn bộ khí huyết lực lượng. Cả người ở vào đã chống giống lại phong phú tình huống, mà lại, mệnh như trong gió tàn đăng, thời khắc có khả năng dập tắt, lại vẫn cứ treo một hơi. Hắn ý đồ vận chuyển vô lượng kim thân, luyện hóa cái này lực lượng khổng lồ, thống nhất dị chủng đại đạo. Nếu không, cho dù đoạt tới này cố lực lượng cũng sẽ trở thành sơ hở của hắn. Ngày sau cùng người đối địch như bị người ta tóm lấy sơ hở, chính là hắn bỏ mình thời điểm, ngược lại không bằng hắn trước kia thể nội truyền tu võ đạo. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái kia 9 đời thủy tổ huyết nục như luyện hóa đạo luân, trong ánh mắt cũng có chút vẻ kinh dị. 10 đời thủy tổ giống như này cường đại, 9 đời thủy tổ thật sẽ chết như vậy đi. Chẳng lẽ không có khả năng mượn nhờ đạo luân này tái sinh máu thì sao? Lý Ngôn Sơ trong lòng đối với điểm này cũng không xác định. Đạo luân này công hiệu hắn đến nay cũng chưa từng rõ ràng. 10 đời thủy tổ để hắn đoạt đến đạo luân, cũng là liều mạng một lần. Đạo luân này luyện hóa nước chảy thành sông, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Lý Ngôn Sơ lúc này nhìn xem đạo luân, trong lòng sinh ra đây chính là thân thể của mình một bộ phận cảm giác. Trừ chém dao đao bên ngoài, còn không có bất luận một cái nào pháp bảo có loại cảm giác này. An tâm luyện hóa thể nội dị chủng đại đạo, sau đó muốn đi một chuyến khu vực hắc ám tìm 10 đời thủy tổ hỏi thăm rõ ràng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hạ quyết tâm, liền ẩn thân tại trong khu di tích này, chuyên tâm tu hành. Cùng lúc đó, khu vực hắc ám bên trong một bóng người xông vào. Nơi này đã ở đại đạo bộc phát hạch tâm, cho dù là đạo cảnh bắt trọng cường giả cũng không dám xâm nhập nơi đây. Có thể đạo thân ảnh này sau khi tiến vào, những cái kia đại đạo chấn áp lại đối với hắn không có sinh ra cái gì kiềm chế. Thần đế Khương Quy Huyền đi vào trong khu di tích này, ánh mắt thăm thẳm. Thần đế thay thế thủy tổ, thống trị địa tiên giới, đây là chiều hướng phát triển, cũng là thiên đạo biến hóa kết quả. Địa tiên giới do chấm xuất linh tộc nhân trốn ra vực ngoại xa xôi, tìm được một chút hy vọng sống, là muốn lớn mạnh thần tộc. Nhưng chưa từng nghĩ, có người ý đồ phục hồi, phá vỡ ta thần tộc, cái kia chấm cũng không dung được các ngươi. Thần đế Khương Quy Huyền thanh âm tựa như quần quần tiếng sấm bình thường, tràn ngập tại toàn bộ khu vực hắc ám bên trong.